Chương 444, Ngọc Kỳ Lân thoát nạn. Chương 444, Ngọc Kỳ Lân thoát nạn. Xử lý xong Tống Giang phiền phức, Chu Dã mới chuyên tâm hỏi quân vụ. Quan thắng, từ Ninh đầu hàng sau, Lương Sơn quân mã lại tăng gấp đôi. Bây giờ, Lương Sơn có bộ binh 20,000, khinh kỵ binh 8,000, trọng kỵ binh 3,000, thủy quân 2,000, thần cung doanh, thần cơ doanh tất cả 500. Càng có lãnh binh đại tướng Dương Chí, Lâm Sùng, Hồ Diên trước, Quan Thắng, Từ Ninh, chém giết mạnh tướng Tần Minh, Loan Đình Ngọc, Lỗ Chí Thơm, Võ Thỏng, Tôn Lở, tiên phong tiểu tướng Lưu Đường, Hoàng Tín, Bành Kỷ, Hàn Thao, Giải Trân, Giải Bảo, Hách Tư Văn, Thạch Tú, Dương Hùng, Quách Thắng, Lữ Phương, Tào Chính các loại. Có khác nữ tướng Hồ Tam Nương, Cố Đại Tẩu. Trong đó Hồ Tam Nương bởi vì hộ vệ có công, chấp trưởng do thần cơ doanh cùng thần vệ doanh sát nhập mới thành lập cận vệ doanh. Cố Đại Tẩu cũng bởi vì uy vọng cao, thanh danh tốt, bị thăng làm hậu cần doanh chủ đem, trưởng quân tư điều hành, lương thảo vận chuyển. Còn có lần này chấp hành nhiệm vụ bí mật thời thiên, cũng thăng làm cơ mật doanh chủ đem, phụ trách liên lạc ở bên ngoài tìm hiểu Chu Quý, Chu Phú bọn người. Thủy quân Nguyễn Thị huynh đệ trung thành tuyệt đối lại không cơ hội biểu hiện. Thanh Châu cách biển gần, Chu Giá lại gọi bọn hắn tìm thuyền biển thao luyện, chuẩn bị đánh xuống Đăng Châu sau, chủ hoạch kiến lập hải quân. Nếu chuẩn bị tạo phản giành thiên hạ, sách lược bên trên lại khác biệt. Đều nói cao tưởng, nhiều tích lương, chậm xương vương, nhưng đó là ẩn nút giai đoạn. Lương Sơn đã minh phản, không giấu được. Xuất sư vô danh, ai lại sẽ hưởng ứng ngươi? Thế là Chu Giá gọi Công Tôn Thắng sáng tác hịch văn, trong đó lên án mạnh mẽ đại tống mềm yếu, liên tục gặp ngoại tộc xâm lấn, đục nước mất chủ quyền. Huy Tông một khi, hoàng đế ngu ngốc, gian thần đương đạo. Ở bên trong đại hưng hoa thạch cương hao người tốn của, ở bên ngoài nô nhan quỷ gối, đánh mất nền tảng lập quốc, làm trái thiên đạo. Còn nói hiện nay Lương Sơn triều cái, tử vi giáng thế, mang theo chúng phúc tinh thay trời hành đạo, phụ thiên mệnh thu thập non sông, diệt trừ hôn quân gian thần, còn bách tính thái bình nhân gian. Chu Giá đăng cơ xưng đế, xưng thiên vương, quốc hiệu thái bình, các vị tướng lĩnh đều là phong quan thủ tước. Hắn liền giảng một cái nhanh chữ, tại triều đình kịp phản ứng trước đó, cấp tốc quyết trương. Nhưng Chu Giá cùng Phương Tịch, Hồng Tú toàn khác biệt, không phải mượn tông giáo ngu dân, để bách tính thay hắn vương quyền, ngốc nghếch kính dân hết thảy. Chu Giá chỉ là mượn thần quyền cho người ủng hộ dựng nên lòng tin, nhưng cũng cần nhờ chính đạo, dân tâm, thắng được thiên hạ. Hắn đăng cơ đại điện cực kỳ giản lược, chỉ là cho chúng tướng minh xác chức trách, sau đó liền mở kho phát thóc. Lương Sơn vì bách tính chém 7 cái làm ác đầu lĩnh, hịch văn một phát, lại mở kho phát thóc, bách tính tranh nhau hưởng ứng. Chu Giá lại đang Thanh Châu mộ binh 20,000, triều đình tự nhiên lần nữa tức giận, nhưng là đồng quán điều động quân đội hay là cần thời gian. Thanh Châu phụ cận Đông Bình phủ, Đông Sư phủ, ngược lại là bắt đầu phản ứng, phái binh quấy rối Thanh Châu. Chu Giá làm cho Dương Chí làm soái, Lâm Sung, Lỗ Chí Thâm, Tôn Lập các loại mang bộ binh 10,000, Tần Minh Hoàng Tín mang kỵ binh 4,000, chinh phạt Đông Bình phủ. Quan Thắng làm soái, Võ Thỏng, Loan Đình Ngọc, Hách Tư Văn, Tuyên Tán các loại mang bộ binh 10,000, Từ Ninh mang kỵ binh 4,000, chinh phạt Đông Sư phủ. Thanh Châu chỉ lưu Hồ Diên trực chủng giáp kỵ binh 3,000, cùng mới được 20,000 tân binh. Chu Giá tự mình tọa trấn, thao luyện tân quân. Muốn nói Hồ Diên trước trọng giáp quân, một mực khó mà khuyết trương. Lúc trước Hồ Diên trước đầu hàng, chỉ chiêu hàng bộ hạ cũ 2000 người, nhưng là cầm lại 3000 trọng giáp, cho nên về sau từ 2000 khuyết trương đến 3000 tương đối dễ dàng. Nhưng lại khuyết trương liền muốn một lần nữa tạo giáp. Lần này Từ Ninh biểu đệ Thang Long cũng theo Từ Ninh ra quyến đi vào Thanh Châu. Chu Giá đã phong hắn làm giám tạo quan, phụ trách chế tạo thiết giáp. Đem Hồ Diên trước lưu lại, cũng là gọi hắn lại lần nữa trong quân huấn luyện một nhóm kỵ binh, thiết giáp tạo tốt, liền mở rộng trọng giáp kỵ binh. Cho nên Hồ Diên trước mặc dù không thể xuất chinh, nhưng cũng hết sức cao hứng. Thanh Châu ngày đêm vất vả, thường hực khí thế. Chu Giá không đợi triều bái đỉnh đại quân, lại đồng thời chờ đến Lãng Tử Yến Thanh cùng chó lông vàng đoàn cảnh ở Yến Thanh là đi cầu viện binh. Lư Tuấn Nghĩa lên trời cương địa sát bảng, ngày phòng đêm phòng, trung quy là cướp nhà khó phòng bị Lý Cố vu cáo, tại đại danh phủ hạ ngục. Yến Thanh khẩn cầu không cửa, đành phải đi cầu bi văn hiện thế kẻ đầu tê. Mà đoàn cảnh ở là đến cáo trạng. Hắn trộm Kim Quốc Vương tử bả mã, chiếu đêm ngọc sư con, muốn tới đưa cho Chu Giá, kết quả bị tăng đầu thị cướp đi. Chu Giá đối với hắn còn có hoài nghi, nguyên kịch hắn nói ngựa là đưa cho Tống Giang, hiện tại còn nói là đưa cho hắn. Mấu chốt là ngựa là hắn trộm, cũng không có đưa đến. Chu Giá cái gì đều không có đạt được, lại muốn thay hắn tìm lại công đạo. Chu Giá hợp lý hoài nghi chính hắn ném đi ngựa, không tìm về được, cố ý họa thủy đồng dẫn. Nguyên kịch chiều cái cũng là bởi vì con ngựa này, tại tăng đầu thị chúng mũi tên, trở lại Lương Sơn liền chết. Một con ngựa cũng không nổi, Chu Giá hay là trước tiên gặp Yến Thanh. Yến Thanh, ngươi lại là tìm nhầm người. Giả tạo bi văn người là Tống Giang, đã bị ta giết. Ngươi hẳn là minh bạch, ta nếu nói cho ngươi bi văn là giả, liền sẽ không lừa ngươi. Thiên cương địa sát bảng lẽ ra đối với Lương Sơn rất trọng yếu, Chu Giá lại dễ dàng liền nói bi văn là giả, Yến Thanh tự nhiên tin. Chỉ là hắn đã không có biện pháp, đau khổ cầu khẩn, cầu Thiên Vương cứu ta chủ nhân tính mệnh. Ngươi phải biết, ta đã minh cờ tạo phản, ta cứu Lư Tuấn Nghĩa, hắn liền không có đường rút lui, ngươi xác định sao? Ta đã không có cách nào, đại danh phủ trên dưới đều chờ đợi chia cắt chủ nhà tài. Chủ nhân được cứu chắc chắn sẽ đối với Thiên Vương mang ơn, từ đây chúng ta chủ tớ cam là Thiên Vương sông pha khói lửa. Lư Tuấn Nghĩa, Yến Thanh cái này mua một tặng một, Chu Giá hay là mớn? Chỉ là triều đình lập tức liền sẽ hưng binh mà đến, Dương Chí, Quan Thắng hai lộ đại quân còn chưa có trở lại, hiện tại không thích hợp đánh đại danh phủ. Dạng này, ta gọi mấy vị đầu lĩnh tùy ngươi đi, lại nhiều mang chút bằng bạc. Ngươi trên dưới chuẩn bị, trước gặp đến Lư Tuấn Nghĩa lại nói, ngươi khuyên hắn tan hết gia tài, chỉ cầu mạng sống. liền nói chờ ta đánh xuống đại danh phụ lại thay hắn tìm trở về. Nếu như vẫn chưa được, liền nghĩ biện pháp cướp tù đi, đến lúc đó ta phái binh đánh nghi binh đại danh phụ, cho các ngươi chế tạo cơ hội. Tiến Thanh một đi ngang qua đến, cũng biết Lương Sơn gặp phải tình huống, Chu Giá cho hắn là biện pháp tốt nhất. Thế là, dập đầu cảm tạ. Chu Giá điểm Lưu Đường, Tưởng Kính, Âu Bằng, Mã Lân, Đặng Phi, Dương Lâm bọn người, bọn hắn vốn là lăn lộn giang hồ, tương đối tốt ngụy trang vào thành. Lại gọi Hô Diên chức phó tướng Bành Kỷ mang 1000 trọng giáp kỵ binh, chuẩn bị tiếp ứng. Cuối cùng là tiền tài mê người mắt, đại danh phủ vốn là biết Lư Tuấn Nghĩa là bị vu hãm, như thế nào lại cho hắn sinh lộ. Yến Thanh mang vàng bạc lại nhiều, có thể so sánh được Lư Tuấn Nghĩa gia sản mê người. Thế là, ngay cả tặng lễ Yến Thanh cũng bị đuổi bắt hạ ngục. Lưu Đường thấy tình huống không đối, liên lạc ngoài thành Bành Kỷ, chuẩn bị cất ngục. Lại bị một người ngăn cản. Nguyên lai Yến Thanh lần này trở về luôn cảm thấy vẫn là không ổn, liền sớm tìm hảo hữu Hứa Quán Trung, mời hắn hỗ trợ. Hứa Quán Trung gặp Yến Thanh gặp rủi ro, cứ dựa theo Yến Thanh nhắc nhở tìm được Lưu Đường. Hứa Quán Trung văn võ song toàn, ẩn cư đại danh phủ, đối với đại danh phủ quan lại hiểu rõ tại tâm. Hắn biết bọn này ăn tươi nuốt sống ra hỏa, sẽ không bỏ qua Lư Tuấn Nghĩa. Thế là phương pháp trái ngược. Hắn từ Lưu Đường nơi này cầm vàng bạc, lấy lý cố danh nghĩa hối lộ áp lao tiết cấp Thái Phúc. Hắn đối với Thái Phúc nói, nếu như đem Lư Tuấn Nghĩa lấy thơ phản mưu phản tội danh hình phạt, cần kỳ họ Tô đại lý tự phúc thẩm, có khả năng còn cần đem Lư Tuấn Nghĩa áp giải kỳ họ Tô, cuối cùng lâu dài, dễ dàng sinh biến. Không bằng cải thành đánh nhau hậu đả, tụ chúng làm loạn, lưu vong xa môn đảo. Hứa Quán Trung không có đem còn lại nói đi ra, nhưng là quanh năm thu tiền đen Thái Phúc tự nhiên biết làm sao bây giờ. Thái Phúc quả nhiên đem cái này ý nghĩ nói cho người lãnh đạo trực tiếp, lại thuật lại cho đại danh phủ chi phủ Lương Trung Thư. Lương Trung Thư đang lo làm sao giết chết Lư Tuấn Nghĩa, lúc này sửa án. Toàn bộ quy trình đi đến, vậy mà chỉ tốn 2 ngày. Tiết Bá Đồng Siêu mang theo Lư Tuấn Nghĩa cùng Yến Thanh đi đại xa môn đảo. Bọn hắn chỉ chờ trên đường tìm tới cơ hội, liền muốn đánh giết hai người, hoàn thành cấp trên mệnh lệnh. Lương Trung Thư còn sợ hai người này hành sự bất lực, kêu một đội kỵ binh thoát qua phục, xa xa theo ở phía sau, phòng ngừa ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn những ngày manh khóe, đều bị Hứa Quán Trung đoán ra. Hắn mang theo Lưu Đường bọn người một đường hộ tống, đi đến ngoài thành 20-30 dặm, Bành Kỷ trọng giáp kỵ binh đuổi tới. Tiết Bá Đồng Siêu, tính cả Lương Trung Thư phái kỵ binh, cùng nhau bị giết sạch sành sanh, cuối cùng là cứu ra Lư Tuấn Nghĩa cùng Yến Thanh. Lư Tuấn Nghĩa nhìn phía sau đại danh thành, giống to, Lý Cố, ta tất mang binh trở về, ăn sống ngươi thịt. Chương 445, hỏa lực không đủ chương 445, hỏa lực không đủ Lư Tuấn Nghĩa thương đồng vô song, điểm võ lực tại thủy hử cũng chỉ hắn dám xưng thứ nhất. Hắn đầu nhập vào Thanh Châu, Chu Giá cũng cao hứng đi chân trần đón lấy. Vừa vận Thanh Châu đang luyện binh, Chu Giá nhậm chức mệnh Lư Tuấn Nghĩa là tân quân tổng giáo đầu, Yến Thanh làm phó. Cũng hứa hẹn hắn, các loại tân binh luyện thành, liền để hắn trước tuyển 10. Không không không, độc lập thành quân. Lư Tuấn Nghĩa trong lòng có hận, lập tức liền toàn thân tâm vùi đầu vào luyện binh bên trong, muốn sớm ngày lãnh binh. Cùng lúc đó, Đồng Quán đại quân rốt cục tập kết hoàn tất, danh sương 100. Không không không, hướng về Thanh Châu mà đến. Đồng Quán dưới trướng cũng là nhân tài đông đúc. Chủ tướng Phong Mỹ, người xưng ngự tiền phi long đại tướng quân tốt làm cán giải đại đao. Còn có cấm quân tổng giáo đầu, Khâu Nhạc, hắn muốn là cao cầu thần tín, bởi vì cao cầu đã chết, liền đổi phục Đồng Quán. Có khác Vương Hoán, Từ Kinh, Vương Văn Đức 10 tiết độ, bọn hắn đều là trước kia bị Triều An Lục Lâm cường đạo, đa số đã từng là một phương hùng chủ. 10 vạn đại quân, lương thảo tiếp tế cũng không phải con số nhỏ, lại có cao cầu giáo hơn phía trước, Đồng Quán hết sức cẩn thận. Hắn không có lập tức vây công Thanh Châu, mà là để đại quân vào ở cách Thanh Châu gần nhất Tế Châu thành, lại để cho sau lưng đại danh phủ đến cung cấp lương thảo. Tế Châu phủ Doãn Lư Chuyết tại lần trước cao cầu tiến công Lương Sơn trong chiến dịch biểu hiện chói sáng, thâm thụ triều đình tán dương. Chủ yếu là cao cầu bỏ mình, quan thăng các loại đều đầu hàng, Lư Chuyết lại có thể tại Lương Sơn đại quân uy hiếp bên dưới, thủ vững Tế Châu, đồng thời thu nạp rất nhiều bại binh, còn cứu được Đảng Thế Anh. Trung trinh cao khiết, chí dũng vô song. Huy Tông tự mình viết một bức chữ ban cho Lư Chuyết, gọi hắn hiệp trợ Lương Trung Thư cho Đồng Quán vận chuyển lương thảo. Đồng Quán vào ở Tế Châu thành ngày đó, Lư Chuyết không chỉ có ra khỏi thành 30 dặm nên đón đại quân, còn cho Đồng Quán chuẩn bị một món lễ lớn. Là hắn từ Thạch Kiệt thôn đảo tới Khắc Thiên Cương địa sát bảng bi văn. Chơi đùa quân địch thánh vật cũng là một cái công lớn. Đồng Quán đại hỉ, gọi người nện hủy bia đá, gõ thành bụi phấn, lại để cho kỵ binh giày xéo mấy lần, cảm thấy tâm tình thư sướng, là dấu hiệu tốt. Cho nên hắn đối với Lư Chuyết cũng nhìn với con mắt khác, thường gọi vào bên người để điểm hỏi ý. Và ở Tế Châu về sau, Đồng Quán nghe theo mưu sĩ đề nghị, không có cấp tiến công, trước coi chừng thăm dò. Hắn mặc dù biết Đông Bình phủ, Đông Sương phủ đang bị vây khốn, nhưng người nào biết có phải hay không chủ lực. Binh pháp nói gấp 10 lần mà vây chi, Đồng Quán biểu thị không tới gấp 10 lần, hắn không dám vây. Cho nên hắn phái mấy ngàn kỵ binh, cách mỗi 1-2 ngày, liền hướng Thanh Châu quấy rối một lần. Nếu như Thanh Châu đi ra nên chiến, bọn hắn liền rút lui. Nếu như Thanh Châu đóng cửa không ra, bọn hắn vòng quanh tường thành chửi rủa kêu gào, lừa gạt một chút vũ tiễn xuống tới. Lần một lần hai thì thôi, liên tục nửa tháng đều là như vậy. Cái này có thể chọc giận Thanh Châu trong thành Hô Diên trước. Dưới trướng của ta mặc dù là trọng kỵ binh, nhưng cởi xuống áo giáp chính là khinh kỵ, há có thể dung bọn hắn như vậy lỗ mãng. Xin mời Thiên Vương hứa ta xuất chiến, ta tất bắt đến mở ra cái thằng kia. Hô Diên tướng quân không nên gấp gáp, bất quá là để bọn hắn nhiều sủa hai tiếng, lại có quan hệ thế nào? Các tân binh vừa thích đứng trong giáp, lại gọi bọn hắn thoát xuất chiến, sợ là muốn một lần nữa thích đứng. Kỳ thật Chu Giá chủ yếu là lo lắng Hô Diên trước đuổi theo ra đi cũng đuổi không kịp. Trong giáp quân ngựa tuyển dụng đều là có thể thừa trọng, ngược lại là hy sinh một chút tốc độ. Đến lúc đó đuổi không kịp, lấy Hô Diên trước tính tình, khó tránh khỏi thẹn quá hóa giận, rối loạn tâm lòng. Thiên Vương cùng quân sư có thể có mưu kế, mỗi ngày nghe ngoài thành chửi rủa, cũng ảnh hưởng trong quân sĩ khí. Lư Tuấn Nghĩa gặp Công Tôn Thắng trên mặt tự tin, cho nên đặt câu hỏi. Quả nhiên, Công Tôn Thắng cười với hắn. Mấy ngày nay chúng ta đã thăm dò đối phương quy luật, Thiên Vương cùng ta đã thương định, tối nay liền chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm ngày mai để bọn hắn mã thất tiền đề. Mở ra ngoại hiệu độc hành hổ, đã từng là cự khấu. Hắn đối với Đồng Quán an bài loại này thăm dò rất không hiểu, cảm thấy không có cái gì chỗ tốt, thuần túy lãng phí tinh lực, nhưng lại không thể không theo. Dưới tay hắn kỵ binh đều là hắn tự mình huấn luyện tới, rất là chân quý. Cho nên mỗi lần tới Thanh Châu quay rối hắn đều rất cẩn thận. Đi thời điểm, tốc độ rất chậm, thời khắc cảnh giác, cũng là giữ lại mã lực, vạn nhất xuất hiện biến cố, có thể cấp tốc đào thoát. Lần này hắn lại thuận lợi đi vào Thanh Châu dưới thành, nhìn thấy đối phương hay là co đầu rút cổ không ra, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Thanh Châu thành thật không có kỵ binh. Mở ra, chào hỏi thủ hạ sau lưng, chuẩn bị chạy lên một vòng liền trở về. Hắn cũng là kinh nghiệm xa trường, mỗi lần tới gần thành trì đều vẫn duy trì một khoảng cách. Khoảng cách này chính là cung nọ lớn nhất tầm bắn. Hắn là lấy bản chiều tầm bắn xa nhất thần tí cung đến tính ra khoảng cách này. Cứ việc ngày gần đây cũng không có phát hiện đối phương có thần cánh tay cung, nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì khoảng cách này, chính là phòng ngừa đối phương ẩn tàng mấy ngày, cho hắn đến cái đột nhiên tập kích. Hắn không biết là trên cổng thành, Chu Giá cùng Công Tôn Thắng chính quan sát đến hắn. Tới kịp sao? Thiên Vương tin ta, không sai chút nào. Dung trời lôi bên trong thêm điểm đinh sắt mảnh ngói, uy lực thật càng lớn. Đạo trưởng tin ta, tuyệt không xoa bình. Oanh 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 hai người chính nói giỡn, tiếng nổ mạnh truyền đến, mở ra kỵ binh người ngã ngửa đổ. Thế giới này dung trời lôi cùng địa lôi không sai biệt lắm, lại chỉ có thể dùng kiếp nổ nhóm lửa. Đạo gia luôn luôn đối với thuốc nổ rất có nghiên cứu. Công Tôn Thắng càng là trong đó cao thủ. Hắn phát hiện mở ra mỗi lần rời đi đều muốn vượt thành chạy một vòng, dẫn dụ phe mình xuất binh. Liền nghĩ đến có thể dự đoán mở ra đến nơi nào đó thời gian, sớm nhóm lửa kiếp nổ. Dạng này, mở ra đến vừa vặn bảo tạc. Để bảo đảm thành công, hắn kỳ thật sớm diễn thử qua. Chỉ là tại Chu Giã trước mặt, hắn hay là muốn biểu hiện được có nắm chắc hơn một chút. Chu Giã cũng căn cứ từ mình nông cạn tri thức, đề nghị Công Tôn Thắng tại dung trời lôi bên trong tăng thêm độ vật. Lúc này thuốc nổ uy lực không đủ, nhưng nổ tung lên, còn thương hiệu quả vẫn rất tốt. Chu Giã nắm chặt chiến cơ, gọi Hô Diên trước trọng giáp xuất kích, mặc dù hay là đào thoát một chút, nhưng đại bộ phận đều bị diệt. Mở ra cũng là xuất sư chưa nhanh, nuốt hận tại chỗ. Đồng Quán bên này nhận được tin tức, không có để ý mở ra chết, ngược lại đại hỉ. Ta liền nói Thanh Châu có hậu thủ đi. Bọn hắn lúc nào có súng đạn? Lư Chuyết nhìn một chút có chút hờn lửa Vương Hoán bọn người, cũng không có để ý, chỉ lo hướng phía Đồng Quán đuốt mông ngựa. Thái sư tính toán không bỏ sót, chắc là cái kia Lương Sơn cường đạo cố ý ẩn tàng. Ta tại Tế Châu cảnh nội cùng bọn hắn giao chiến lúc, cũng không có phát hiện bọn hắn dùng qua súng đạn. May mắn Thái sư gọi người thử mấy ngày, liền kiểm tra xong tới. Bằng không chờ đến quyết chiến lúc bọn hắn lại dùng, ta ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Đúng vậy, Lư Chuyết nói dối. Chu Giã cùng Quan Thắng đêm đó quyết đấu thời điểm, hắn thần cơ doanh, lốp bốp vang lên một đêm. Phu cận bách tính đều coi là ăn tết đâu. Lư Chuyết làm sao có thể không biết? Bất quá, cái này không trọng yếu, hắn tiếp tục nghiên kế. Ta nghe nói kỳ họ tổ có cái gọi lăng chấn, 10 phần tinh thông súng đạn, không bằng đem hắn điều đến. Nếu như súng đạn vận chuyển không tiện, có thể một lần nữa chế tạo, ta Tế Châu toàn lực phối hợp. Đây cũng không phải là Chu Giã cho Lư Chuyết nhiệm vụ. Lư Chuyết thân phận bây giờ rất khác nhau, tại Huy Tông trước mặt lộ mặt. Mộ Dung Ngạn đạt chuẩn bị nhân lúc còn nóng đem hắn điều đến kỳ họ tổ, hai minh đệ tốt hai bên cùng ủng hộ. Cho nên cô ý viết thư nói cho hắn kỳ họ tổ các phương tình huống, gọi hắn trước thời hạn giải. Trong đó liền nâng lên, sẽ làm pháo hoa lăng thống. Lư Chuyết cũng là linh cơ khẽ động, mặc kệ đúng hay không, nói đề nghị, luôn luôn có thể lộ ra hắn tích cực là Đồng Quán cân nhắc. Quả nhiên Đồng Quán thật cao hứng. Lô phủ Doan thật sự là phúc của ta đem, kỳ họ tổ người ngươi cũng nhận biết. Ta đây sẽ gọi người đem người này đưa tới. Thái sư, lăng thống lên Lương Sơn cái kia bảng. Khâu Nhạc lúc đó theo cao cầu nghiên cứu qua bảng danh sách kia, cho nên biết nhớ kỹ lăng thống. A, đó là của ta sai lầm rồi. Ta chưa có xem cái kia cái gọi là Thiên Cương địa sát bảng, một đám giặc cỏ mà thôi, làm sao có thể là tình tú hạ phàm. Lư Chuyết không để lại dấu vết tìm cho mình bổ một chút. Đồng Quán túi đầu trầm tư, hắn nhưng là biết cao cầu sau khi chết, đầu hàng Quan Thắng, Từ Ninh đều là bảng danh sách kia bên trên. Kỳ họ tổ cũng bởi vì chuyện này thảo luận qua một phen. Mà lại mặc dù Huy Tông ban đầu ở triều đình nói qua Thiên Cương địa sát là lời nói vô căn cứ, nhưng kinh lịch mấy món sau đó, hắn đã có chút tin. Nhất là cơn lốc nhỏ xài tiến cũng tại trên bảng. Đồng Quán cũng biết việc này, ánh mắt hắn nhất chuyển, liền nghĩ đến một cái có thể lịnh nội hoàng đế, lại giải quyết trước mắt việc khó chủ ý bia đá kia đều bị ta hủy, còn sợ cái chim. Bất quá, lăng thống dinh liễu cấu kết giặc cướp, không cần tuyên cáo, trực tiếp đem hắn áp đến. Chỉ là gọi hắn nghiên cứu súng đạn mà thôi, dám có dị tâm, trực tiếp bắt hắn tế cờ. Chương 446, Đồng Quán chim lưu chương 446, Đồng Quán chim lưu ha ha, các ngươi đều cho là ta một mực không xuất binh, là đang lãng phí chiến cơ đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, ta tính toán vẽ thành. Đồng Quán cười lớn một tiếng cầm trong tay thư tín ném ra ngoài. Mười tiết độ bên trong Vương Hoán bụng dạ cực sâu, trên mặt không có lộ ra dị thường, túi người nhặt lên trên đất tin. Hắn quét mấy hàng, trong lòng quả thật có chút ngoài ý muốn, cái này Đồng Quán cũng không hoàn toàn là bao cỏ a. Hai tay của hắn hợp lại, túi người hạ bái, tư thái thả rất thấp. Thái sư, nhu tính sâu xa, là chúng ta nông cạn. Mấy vị khác tiết độ sứ thấy vậy, cũng cầm qua giấy viết thư đến xem. Nguyên lai là Tăng Đầu Thị từng làm thư tín. Tăng Đầu Thị trên danh nghĩa thay triều đình chăm ngựa, trên thực tế không nghe điều lệnh, cũng coi là một phương hào cường. Đồng Quán cũng không biết nói thế nào thông đối phương, muốn bọn hắn xuất binh hiệp trợ. Cái này từng làm là Kim Quốc người, thủ hạ Sử Văn Cung lại là tuyệt đỉnh cao thủ, bọn hắn huấn luyện kỵ binh tinh thông kỵ sạ, phi thường nhu hãn. Từng làm lần này xuất binh 8000, đã vòng qua Thanh Châu đi tập kích ngay tại vây công Đông Bình phủ cùng Đông Sương phủ Dương Chí cùng Quan Thắng đại quân. Phong Mỹ, ngươi lại mang kỵ binh 8000, cũng vòng qua Thanh Châu, không cần đi theo Từng Làm, tại Thanh Châu cùng Đông Bình phủ, Đông Sương phủ ở giữa tìm vị trí hạ trại, vô luận là hướng Thanh Châu phương hướng đảo vòng bại binh, hay là tới cứu viện biệt quân, đều cho ta ngăn lại, một cái không cho phép buông tha đến. Là Phong Mỹ lĩnh mệnh, Lư Chuyết thời cơ vừa lúc mà hỏi thăm, hạ quan ngu dốt, vì cái gì không để cho Phong Mỹ tướng quân cùng Từng Làm kỵ binh sát nhập một chỗ? Dạng này liền có thể dễ như trở bàn tay giải cứu Đông Sương phủ cùng Đông Bình phủ nguy cơ. Đồng Quán liền đợi đến người khác đặt câu hỏi, đến biểu hiện ra chính mình tuyệt diệu nhu đồ, hắn thần bí cười nói, lấy Từng Làm kỵ binh binh lực, chỉ cần phối hợp tốt Đông Bình phủ hoặc là Đông Sương phủ trong thành quân coi giữ, đánh bại giã ngoại vạn thanh người không phải rất nhẹ nhàng sao? Bất quá, ta xác thực cố ý để bọn hắn tiêu hao nhiều hơn một chút binh lực. Từng Làm không tuân theo triều đình, lần này ta một hòn đá ném hai chim, dùng hắn đánh bại Thanh Châu, đồng thời gọi hắn về sau ngoan ngoãn. Thái sư diệu kế. Lư Chuyết lần nữa cảm thán, những người khác cũng đi theo phụ họa. Chỉ là 10 tiết độ từng cái trong lòng thầm đủ. Tiêu hao quân đội bạn. Mẹ nó, triều đình vẫn là như thế không đem người. Cho nên, chiêu cái chim an. Lư Chuyết không hề hay biết, vung tay lên. Toàn quân xuất kích. Cho ta vây chết Thanh Châu, ta muốn gọi chiều cái hai đầu khó chú ý. Chu Giá bên này cũng nhận được tin tức. Dương Chí cùng Quan Thắng đều tại công thành khẩn yếu quan đầu, nếu là cô lớn kỵ binh đi qua quấy rối, thua không nghi ngờ. Đồng Quán lại lớn quân vây thành, hắn thật đúng là không có cách nào quan tâm bên kia. Trên thực tế, phải nói, bên kia không để ý tới Thanh Châu. Chu Giá cùng Công Tôn Thắng thương lượng xong sách lược, thừa dịp đại quân chưa đến, gọi Lư Tuấn Nghĩa mang theo ba cái cẩm nang tiến đến trợ chiến. Thiên Vương, Thanh Châu vốn là thiếu tướng, ta lại rời đi, ứng đối ra sao? Vẫn là gọi Yến Thanh đi đưa tin đi. Sao? Ta không phải đem. Hồ Diên trước mở cái trò đùa, ngược lại là hòa hoãn không khí khẩn trương. Lư giáo đầu không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là vẹn vẹn bảo ngươi đưa tin. Tăng đầu thị sử Văn Cung là cái cọng rơm cứng, ta sợ những người khác ứng phó không được. Ngươi nếu là có thể giam giữ hắn, nguy cơ tự giải. Thiên Vương coi là thật. Vậy ta cũng phải xem thật kỹ. Thiên Vương yên tâm, ta giam giữ Sử Văn Cung liền lập tức trở về. Đem Lư Tuấn Nghĩa đưa tiễn, Chu Giá chưa có trở về phủ, hắn đã toàn thân mặc giáp trụ, trực tiếp mang theo Công Tôn Thắng bọn người lên thành lâu. Có một chút Lư Tuấn Nghĩa không có nói sai, Thanh Châu trước mắt thiếu tướng, đại tướng đều phái đi ra, trừ Hô Diên trước, Bành Kỷ, Hàn Thao cũng đều chỉ có thể coi là nhị tam lưu, Hô Tam Nương đều xem như xuất gia đầu tiên nhân viên. Cho nên Chu Giá dự định tự thân lên trận, chỉ là hắn thân phận bây giờ không giống với lúc trước, vạn nhất có cái sai lầm, đối với quân tâm mười phần bất lợi. Hắn chỉ có thể coi chừng ứng đối, không đánh không có nắm chắc cầm. Coi như Đồng Quán bên kia, cũng chính là một cái khâu nhạc, một cái vương hoán, nhưng hết lần này tới lần khác hai cái này lại là đỉnh tiêm cao thủ. Lư Tuấn Nghĩa sau khi đi vào lúc ban đêm, Đồng Quán liền vây quanh thành. Hắn không có ý định cường công, chỉ là vây. Cho nên không có cái gì vây ba thả một, chính là 10 vạn đại quân phong kín tất cả đường ra. Hắn không công thành, Chu Giá cũng không ra khỏi thành, hai bên chính là giằng co. Chu Giá ở trong thành lương thảo quân giới đều 10 phần tràn đầy, mà Đồng Quán 10 vạn đại quân canh giữ ở ngoài thành, cần mỗi ngày đều từ phía sau vận lương tới. Đồng Quán nghĩ là chờ Từng Làm bên kia đắc thủ lại công thành, đến lúc đó Thanh Châu quân tâm bất ổn, có thể một trận chiến mà thắng. Mặt khác Lăng Thống đã bị hắn bắt được Tế Châu, ngày chính đêm sinh sản công thành súng đạn, cũng cần thời gian. Thế nhưng là ánh sáng vây thành, không chỉ người ở bên trong phiền, người bên ngoài cũng phiền. Thế là kinh điển mắng chiến lại bắt đầu. Hai quân đều ra mấy cái giọng lớn, nói chuyện bẩn binh sĩ, trên thành dưới thành lẫn nhau mắng nhau. Xem ai trước gánh không được, để lên mấy mũi tên, liền sẽ lọt vào đối phương vô tình trào phúng. Mắng mấy ngày, song phương mắng chiến nhân viên đều mệt mỏi bị bệnh. Chủ tướng bọn họ lại bắt đầu khiếu trận, dù sao không thể để cho người nhà rỗi. Đồng Quán bên này, Khâu Nhạc là đệ nhất cao thủ, lại gấp lập công tại Tân chủ trước mặt biểu hiện, cho nên hắn cái thứ nhất ra sân. Thanh Châu cửa thành nửa mở, Hô Diên trước dục ngựa mà ra. Sợ quân địch trùng thành, Chu Giá gọi một trượng xanh hỗ Tam Nương mang theo thân vệ doanh, canh giữ ở động cửa thành bên trong, cung tiễn súng lửa đều chuẩn bị kỹ càng, tùy thời tiếp ứng. Hô Diên trước dùng song tiên, tòa hạ mây đen đạp tuyết. Khâu Nhạc dùng chính là yển nguyệt đao, tòa hạ xích hỏa xoắn phấn. Hai người đều là xa trưởng lão binh, đánh nhau không tốt lắm. Chỉ gặp hai ngựa vừa đi vừa về giao thoa, song phương trên binh khí bên dưới xoay chuyển, giao kích thành vang. Hai bên tiếng chống trận âm thanh không ngừng, hai người chiêu thức liên miên không ngừng. Khâu Nhạc trong lòng lo lắng, sợ thua trận đầu, không có mặt mũi. Hô Diên trước áp lực cũng rất lớn, bởi vì Chu Giá ngay tại phía sau của hắn, hai người giằng tốt, nếu như hắn thua, Chu Giá liền muốn lên trận. Thiên Vương sợ không phải Khâu Nhạc đối thủ. Hô Diên trước âm thầm cắn răng, lại dáng chống đỡ ra một chút đấu trí. Bọn hắn đánh hơn 100 cái hội hợp, thẳng từ mặt trời lệch đông, đánh tới mặt trời ngã về tây. Đồng Quán mấy lần muốn cho người đổi Khâu Nhạc trở về đều bị Vương Hoán khuyên can. Vương Hoán cũng là cao thủ, hắn nhìn ra trên trận hai người thế lực ngang nhau, ai cũng không có khả năng phân tâm, có chút sai lầm tất nhiên máu tươi tại chỗ. Rốt cục đợi đến hai người đều không kiên trì nổi, mới tách ra thối lui đến một bên. Hô Diên trước dùng khí lực sau cùng, dùng ngựa liền chạy. Nguyên Lai Đồng Quán thấy hai người tách ra, lập tức gọi kỵ binh công kích, chuẩn bị đập cửa. Chu Giá bên này cũng hạ lệnh, cung tiễn thủ súng lửa tay phân lập cửa thành hai bên, bắn trước mấy vòng, các loại Hô Diên trước vào cửa, mới cấp tốc thu binh, không có để cho Đồng Quán đặt được. Hô Diên trước về doanh đằng sau nghỉ ngơi hai thiên tài khôi phục lại. Ngày thứ hai bắt đầu đều là Vương Hoán khiếu trận, có thể thấy được Khâu Nhạc cũng tiêu hao đến lợi hại. Chu Giã cũng ra sân cùng Vương Hoán đấu mấy lần. Vương Hoán lao tướng Di Kiên, mặc dù lực đạo không bằng lúc tuổi còn trẻ, nhưng là kinh nghiệm lao đạo. Chu Giã từ đầu đến cuối không phá được hắn phòng. Vương Hoán sợ cùng phía trước hai cái một dạng, Chu Giã cũng lo lắng đồng quán ám tiễn giết hắn, hai người đánh mười mấy cái hội hợp liền riêng phần mình trở về. Giống như là tại qua loa. Trừ Khâu Nhạc cùng Vương Hoán, đồng quán thủ hạ cái kia mấy cái tiết độ sứ, cũng không có cái gì cao thủ. Bọn hắn lại đến thiếu trận, Chu Giã vốn là không để ý tới, bởi vì phía trước hai trận không thua không thắng, cũng không tính sợ chiến, tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng quân tâm. Thế nhưng là đồng quán đại khái cũng biết Thanh Châu thiếu tướng, không buông tha, mấy ngày liền thiếu trận. Hết lần này tới lần khác cũng đều là mấy cái kia thực lực bình thường tiết độ sứ. Thế là Chu Giã phái Hô Tam Nương lên chiến, Hô Tam Nương võ kỹ tính nhị lưu chiến tướng, nhưng là nàng có cái ưu thế, chính là dễ dàng gọi người khinh thị, mặt khác nàng thường dùng một loại vải đỏ thòng lọng. Hô Tam Nương vừa vào sân quả nhiên gọi quan quân cười nhạo một phen, nàng không nóng không nổi, trước chặt xuất khẩu của ngôn mai triển, lại nắm đến đây báo thủ Dương Ôn. Phóng đại Thanh Châu chí khí, đâm thẳng kích đồng quán giận dữ gọi Vương Hoán ra sân. Hô Tam Nương lại là không ăn thiệt thòi trước mắt, xoay người chạy. Đồng quán tức giận đến nhất bàn, thế nhưng là vô luận bọn hắn lại thế nào khiếu trận, Chu Giã cũng sẽ không tiếp tục cứng chiến. Gọi hắn cái này khẩu khí, cứng rắn dâu ở trước ngực, ra không được. Chương 447, tìm không thấy địch nhân Lư Tuấn Nghĩa chương 447, tìm không thấy địch nhân Lư Tuấn Nghĩa lại nói Lư Tuấn Nghĩa khoái mã ra khỏi thành, đi trước cách Thanh Châu lần cận Đồng Bình phủ, đem cẩm nang giao cho chủ soái Dương Chí. Dương Chí hỏi rõ tình huống, biết nguyên do. Hắn mở ra cẩm nang nhìn một chút Chu Giã cùng Công Tôn Thăng chế định kế sách, lộ ra dáng tươi cười. Cái này ba cái cẩm nang đem ba loại khác biệt tình huống đều biết đến, cũng cho ứng đối phương pháp. Một loại đã phá thành, tổn thất nặng nề. Một loại đã phá thành, còn có dư lực. Một loại còn chưa phá thành, thực lực còn tại. Cái này Đông Bình phủ đều dám Đồng Bình là người tham tiền háo sắc tiểu nhân, hắn thèm nhỏ dãi chính mình cấp trên trình chi phủ nữ nhi, muốn đầu nhập vào chúng ta. Hai ngày này Lâm Sung cùng hắn giao đấu thời điểm đã nói xong điều kiện. Đêm nay hắn liền sẽ mở cửa yến thành. Ta chỗ này ngược lại là không có vấn đề. Ân, cái kia từng làm binh mã, ngươi có thể gặp được. Lư Tuấn Nghĩa lắc đầu. Ta đoạn đường này thông thuận, cũng không có phát hiện đại đội nhân mã. Dương Chí hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định dùng cẩm nang đã nói hợp binh kế sách. Bọn hắn không đến Đông Bình, chính là đi Đông Sương, dạng này, làm phiền Lư giáo đầu cùng Tần Minh cùng một chỗ mang theo 4000 kỵ binh, tiến đến Đông Sương viện trợ. Thiên Vương nói, muốn cầm Sử Văn Cung, không phải ngươi không thể. Vạn nhất bọn hắn lại tới đây đâu? Chúng ta đêm nay liền vào thành, tới cũng là vọng thành than thở. Lư Tuấn Nghĩa lúc này mới túi đầu lĩnh mệnh. Vào lúc ban đêm, Lư Tuấn Nghĩa Tần Minh mang theo kỵ binh sau khi đi, Dương Chí lại dựa theo nguyên kế hoạch, chờ đợi Đồng Bình mở cửa. Song Phương ước định canh ba lấy đèn lồng để tin, Đồng Bình mở cửa đông, Dương Chí dẫn người vào thành. Mà Đồng Bình tự mình đi cầm trình chi phủ. Mắt thấy canh ba đi vào, trên cổng thành đã phủ lên đèn đỏ. Lỗ Chí Thâm đột nhiên trong lòng cuồng loạn, sinh ra dự cảnh, hắn rất tin loại vật này. Thế là tới gặp Dương Chí. Nguyên soái, cái này Đồng Bình là cái tiểu nhân, hai ngày trước bàn điều kiện liền lằng nhà lằng nhằng, được không thông khoái. Vạn nhất hắn lại trở mặt, hoặc là trá hàng làm sao bây giờ? Dương Chí trầm mặt một chút, nói ra, ta vốn là phòng hắn một tay, gọi binh sĩ đẩy xe lương thực, đến lúc đó kẹp lại cửa thành, coi như hắn phản bội chúng ta cũng có thể thừa cơ vào thành. Nhưng là bây giờ kỵ binh đi, thiếu một phần bảo hộ. Dạng này, đem tất cả tướng lĩnh tọa kỵ tập trung lại tạo thành đội kỵ binh, ta cùng Lâm Sung mang theo vào thành. Đại sư cùng Tôn Lập tướng quân đến lúc đó dẫn đầu một doanh bộ binh tử thủ cửa thành, cam đoan mọi người toàn bộ vào thành. Là, Lỗ Chí Thâm lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, nhận được mệnh lệnh Lâm Sung liền mang theo tất cả cưỡi ngựa sĩ qua tới, giải chân, giải bảo, thạch tú các loại đều ở trong đó. Dương Chí tự mình dẫn đội, dẫn đầu đi vào cửa thành. Một cái tên Đông Bình phủ tướng lĩnh đến đây nên đón. Đồng Đô Giang nói, hắn đi trước trình chi phủ nhà, gọi ta tới tiếp ứng. Dương Chí chau mày một cái. Nói xong hắn tự mình đến tiếp, làm sao lật lọng? Mà lại vì cái gì liền ngươi một người? Tên tướng lĩnh kia hoảng hốt dương, quay đầu ngựa lại liền chạy. Dương Chí đâu còn không biết Đồng Bình đã phản bội, cũng không để ý tới chạy trốn cái này, hét lớn một tiếng, hết tốc độ tiến về phía trước. Ông trong hắc ám một thanh âm vang lên, vô số mũi tên bay tới. Các tướng lĩnh đều có kinh nghiệm, lúc này càng tránh càng sẽ bị bắn trúng. Không bằng cực tốc hướng về phía trước, có lẽ có thể mượn mã tốc, bỏ lỡ vòng này công kích. Đây cũng là Dương Chí để tốc độ cao nhất hướng về phía trước nguyên nhân. Đinh 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 đinh, các tướng lĩnh ngồi trên lưng ngựa, thi triển thủ đoạn, dùng vũ khí đón đỡ mũi tên. Tự nhiên có người trúng tên, chỉ là tướng lĩnh trên thân đều có tốt giáp, ngược lại không nghiêm trọng. Đây cũng là Dương Chí quyết định thật nhanh kết quả. Vòng thứ hai mũi tên lại tới, lần này có người lật xuống ngựa đi. Nhưng là không có thời gian để ý tới, Dương Chí mang người không có giảm tốc độ, tại địch nhân vòng thứ ba mũi tên trước đó, vọt vào trại địch. Dương Chí đối diện đâm chết một cái, cũng bất kể có phải hay không là, hét lớn, Đồng Bình đã chết, tước vũ khí không giết. Các tướng lĩnh đều học hắn xông vào đám người, đại sát tứ phương. Một bên khác chỗ cửa thành, Lỗ Chí Thâm cùng Tôn Lập dẫn đầu một doanh binh mã trông coi cửa thành. Quả nhiên, cửa thành vốn nên đầu hàng quân coi giữ đột nhiên bạo khởi muốn vào cửa. Có khác một đội kỵ binh từ trong bóng tối lao đến. Bọn hắn một bên xông lại, một bên hô to, Dương Chí đã chết, Dương Chí đã chết. Cầm đầu chính là Song Thương đem Đồng Bình. Lỗ Chí Thâm hét lớn một tiếng. Tiểu nhân hèn hạ, nhận lấy cái chết. Hắn cùng Tôn Lập ngựa cho người khác mượn, lúc này đều là bộ chiến. Trong tay tiền trượng hướng xuống quét ngang liền xúc gây mất Đồng Bình bùi ngựa. Đồng Bình gặp một hòa thượng đầu chọc trông coi cửa thành liền đã cảm thấy không ổn. Lúc này mất cân bằng, cũng không hoảng, song thương một trái một phải, như song long xuất thủy, thẳng đến lỗ chí thâm. Đáng tiếc bên cạnh Tôn Lập cũng không phải yếu ớt, đơn roi đánh cho bất tỉnh Đồng Bình bên người một người, lại trở về giải cứu lỗ chí thâm nguy nan. Đồng Bình thế là bỏ lỗ chí thâm, ngay tại chỗ quay cuồng, giữ vững thân thể. Lỗ chí thâm cùng Tôn Lập không có gọi hắn có cơ hội thở dốc, đã công tới. Đồng Bình rất là tự đại, song thương một thương chiến lỗ chí thâm, một thương chiến Tôn Lập, đánh cho hoa mắt. Lỗ chí thâm lại nổi giận, tránh ra. Hống một tiếng này lại là đối Tôn Lập, hai người không có phối hợp kinh nghiệm, ngược lại không thi triển được, để Đồng Bình ủy phong một lát. Tôn Lập chợt nhường qua một bên, Lỗ chí thâm một tiền trượng gõ đi qua. Đồng Bình song thương hoành cản, chỉ là Lỗ chí thâm lần này lực đạo lại là lớn đến kinh người, trực tiếp đem Đồng Bình đụng bay ra ngoài. Tôn Lập giống như là sớm chờ, tiến lên một bước, giống nhận banh một dạng, tiện tay vừa gõ. Phong Lưu song thương đem, lập tức đầu nở hoa, mệnh tang tại chỗ. Giết người xong, Tôn Lập mới ý thức tới không ổn, lúng túng hướng Lỗ chí thâm xin lỗi, đại sư, không có ý tứ, thuận tay. Đừng nói nhảm, nhanh lên giết lùi bọn hắn. Nói đã xuống tới, Dương Chí bên kia đã giết xuyên đối phương mai phục cung tiễn thủ, Lỗ chí thâm bên này cửa thành cũng cầm xuống, binh sĩ liên tục không ngừng tiến vào thành. Đông Bình phủ đã cao phá. Đông Sơn phủ, Lư Tuấn Nghĩa cùng Tần Minh mang theo kỵ binh đuổi tới, nhưng cũng không gặp từng làm kỵ binh. Quan Thắng nghe được Lư Tuấn Nghĩa tình báo, lại nhìn Cẩm Nang, lâm vào trầm tư. Dạng này, ta chỗ này lập tức cũng cầm xuống Đông Sơn thành. Để Từ Ninh mang theo kỵ binh cùng các ngươi sát nhập một chỗ đi giải quyết từng làm. Các ngươi cũng nhanh cầm xuống. Lư Tuấn Nghĩa ngạc nhiên nói. Đúng vậy à, cái này Đông Sơn phủ chỉ có một cái danh tướng gọi Trương Thanh, võ nghệ ta ngược lại thật ra không sợ. Chỉ là gia hỏa này một tay châu chấu thạch, khiến cho xuất thần nhập hóa. Vừa giao thủ liền giam giữ Hách Tư Văn, lại ngay cả đánh hơn 10 người tướng lĩnh. May mắn ta dưới trướng có Loan Đình Ngọc cũng tốt dùng ám khí, hắn nhìn Trương Thanh cũng không giết chóc bên ta tướng lĩnh, giống như là có lưu chỗ trống, thế là định ra kế sách. Loan Đình Ngọc ra sân giam giữ Trương Thanh, còn nói phục hắn đầu hàng. Trương Thanh quả nhiên cũng chán ghét Tống Đình Mục nát nguyện ý đầu hàng. Ta dùng đội bắt được danh nghĩa, lại đem hắn đưa trở về. Tối nay hắn liền sẽ mở cửa nên chúng ta vào thành. Ta Thái Bình Thiên Quốc quả nhiên là thuận theo thiên đạo, đại tống triều đình càng như thế không chịu nổi, hai tòa thành chỉ cứ như vậy chắp tay đưa tiễn. Lư Tuấn Nghĩa không khỏi cảm khái. Quan Thắng gật đầu đồng ý, thế là Lư Tuấn Nghĩa lại hội hợp Từ Ninh, hai đội kỵ binh hết thảy 8000, lại xuất phát tìm kiếm Từng Làm đi. Nguyên lai Từng Làm thân là kim nhân cũng không muốn là Tống Đình làm việc, nhưng là hắn biết rõ Đồng Quán quyền khuynh triều dã, nếu như đắc tội, về sau Từng Đầu thị tình cảnh sẽ không tốt, cho nên hắn chỉ có thể xuất binh. Hắn đầu tiên là một đường vừa đi vừa nghỉ, kéo dài thời gian, vòng qua Thanh Châu, lại lấy lương thảo không tốt danh nghĩa chiếm cứ huyện thành, đánh cướp bách tính. Từng Làm cũng không cảm thấy có gì không ổn, đây vốn là kim binh cách làm. Lại nói hắn tự nhận là tại vì Tống Đình làm việc, tự nhiên phải có chút chỗ tốt. Ngược lại là Sử Văn Cung nhìn thấy Từng Làm cách làm cảm thấy không tốt, nhưng Từng Làm đối với hắn có ân, lại đối hắn rất là lễ ngộ, hắn cũng chỉ là khuyên khuyên. Từng Làm vì thu mua lòng người, cũng đáp ứng Sử Văn Cung, chỉ đoạt lương không thương tổn người. Bọn hắn một đường đi một đường đoạn. Lư Tuấn Nghĩa rốt cục dọc theo vết tích tìm được bọn hắn, đón đầu mà lên. Nghĩ đến những thôn trang kia thảm trạng, Lư Tuấn Nghĩa rụt ngựa ra đội. Tàn bạo bất nhân lũ xuất sinh, ai đánh với ta một trận. Chương 448, Vây Triệu cứu Triều. Chương 448, Vây Triệu cứu Triều. Tăng Làm có 5 cái nhi tử, Tăng Thăng, Tăng Bồi, Tăng Khôi, Tăng Tác, Tăng Mật. Bọn hắn do Sử Văn Cung cùng Tô Định giảng dạy võ nghệ, từng cái uy phong lẫm liệt, lần này cũng đều tùy bọn hắn phụ thân cùng đi xuất trình. Nghe được Lư Tuấn Nghĩa tại quân trước khiếu trận, mấy người trẻ tuổi nóng tính, lúc này giận dữ. Tăng Tử Tăng Khôi trực tiếp thúc ngựa mà ra, đến đây giao chiến. Lư Tuấn Nghĩa gặp nó giá đỡ không sai, hỏi: "Thế nhưng là Sử Văn Cung, ta chính là gia gia ngươi." Tăng Khôi mắng to một tiếng, đã đến trước mặt. Lư Tuấn Nghĩa cười lạnh một tiếng, kỳ lân trường thương hướng phía trước đưa tới. Tăng Khôi điểm cương thương còn chưa nâng lên, trên cổ đã nhiều một cái lỗ máu. Nhi tử, ca ca, đệ đệ. Tăng Làm trận chung lại bay ra hai tướng, theo thứ tự là Tăng Mật cùng Tăng Tác, muốn bị bọn hắn đệ đệ báo thủ. Sử Văn Cung ngăn cản không kịp, đang do dự muốn hay không tiến lên, đã thấy cầm nhạn linh đao Tăng Mật cùng cầm tương xoa Tăng Tác cùng Lư Tuấn Nghĩa chỉ chiến 2-3 hội hợp, cũng đều quẳng xuống ngựa đi. Sử Văn Cung biết mình không lên không được, tranh thủ thời gian tại Tăng gia còn lại hai đứa con trai không có động tác trước đó xuống tới. Các ngươi thật sự là phiền phức, mau gọi Sử Văn Cung đi ra, miễn cho hưởng phí tính mệnh. Lư Tuấn Nghĩa một lòng muốn cầm Sử Văn Cung, lại ngay cả gặp ba cái không biết tên tiểu tướng, đã không có tính nhẫn lại. Sử Văn Cung cũng không có trả lời, Phương Thiên Họa kích bổ nghiêng mà tới. Lư Tuấn Nghĩa đưa tay ứng đối, lập tức liền phát hiện người này khác biệt, giữ vững tinh thần, đấu mấy hiệp. Ha ha, xem ra ngươi chính là Sử Văn Cung, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Sử Văn Cung lại càng đánh càng kinh hãi, hắn tự tại Tăng Đầu thị đảm nhiệm giáo sư, Nam Lai Bắc Vãng anh hùng cũng đã gặp không ít, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy kinh địch. Hắn hơi chút thất thần, liền thầm nghĩ không ổn. Lư Tuấn Nghĩa một thương đâm tại Sử Văn Cung trên đùi phải, đem hắn đẩy tới lập tức. Lư Tuấn Nghĩa trong lòng cũng buồn bực, chẳng lẽ cái này cũng không phải Sử Văn Cung? Nguyên lai bởi vì Chu Dã cho Lư Tuấn Nghĩa cửa hàng quá mức, dẫn đến Sử Văn Cung tại Lư Tuấn Nghĩa trong tưởng tượng quá cường đại, cho nên hắn ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, bao quát phía trước Tăng gia ba cái nhi tử. Lúc đầu Tăng Khôi chi lưu làm sao cũng hẳn là tại dưới tay hắn đi mấy hiệp. Lư Tuấn Nghĩa nhìn thoáng qua Tăng Làm đội ngũ, vốn định nhìn xem Sử Văn Cung ở đâu, đã thấy đối phương trận cước đã không hiểu thấu phát sinh hỗn loạn, tận dụng thời cơ. Xông! Lư Tuấn Nghĩa hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Cũng là Sử Văn Cung tại Tăng Đầu thị uy vọng quá cao, hắn vừa rơi xuống bại, tăng làm thủ hạ lập tức đều mất chế tâm. Tân Minh, Từ Ninh nghe được Lư Tuấn Nghĩa mệnh lệnh, các lĩnh tự thân binh mã toàn diện công kích. 8000 kỵ binh đối với 8000 kỵ binh, muốn nói song phương thực lực cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là tăng làm binh mã mất chủ tướng, quân tâm rung chuyển, không có khí thế một đi không trở lại. Thanh Châu binh thừa dịp xông loạn giết, tách ra tăng làm binh mã. Nhưng là muốn tại Bình Nguyên, toàn diện kỵ binh hay là rất khó khăn. Tăng làm cùng hắn còn lại hai đứa con trai không biết tung tích, kỵ binh cũng đều sụp đổ tứ tán. Từ Ninh lo lắng loạn binh quấy nhiễu huyện thành, lại dẫn bản bộ binh mã tìm tòi một lần. Kết quả lại gặp Phong Mỹ đích kỵ binh. Nguyên lai Phong Mỹ nghe theo đồng quán mệnh lệnh, chỉ còn chờ tăng làm thắng lợi đi nhặt trái cây. Kết quả chờ tới tăng làm bại binh. Hắn một bên thu nạp bại binh, một bên tiếp tục đồng tiến. Đồng quán gọi là hắn liên lụy Thanh Châu binh lực, mắt thấy nhặt không được trái cây, chỉ có thể chính mình bên dưới khổ lực. Từ Ninh nghe được quân địch còn có kỵ binh đại quân lập tức triệt thoái phía sau, bị Phong Mỹ phát hiện, ở phía sau đuổi sát. Cái này một đuổi, vừa trốn, đã đến Đông Bình thành bên dưới. Phong Mỹ gặp dưới thành khói lửa chưa tán, Từ Ninh bộ đội sở thuộc đã không thấy, liền phái binh sĩ đi gọi cửa. Kết quả trên cổng thành bước xuống một cái đầu người, rơi máu thịt bé bét. Trên thành người hô to, Lương Sơn tặc tử, không nên tới gần, nếu không cái này Từ Ninh chính là các ngươi hạ tràng. Binh sĩ báo cáo tình huống. Phong Mỹ lại hỉ, xem ra Đông Bình thành còn không có thất thủ, bất quá hắn cũng không dám chủ quan. Các ngươi ai nhận biết Từ Ninh, đi nhận một nhận. Phong Mỹ mặc dù ở lâu kỳ họ tổ, nhưng cùng Từ Ninh không có băng lai. Có quân sĩ đi nhận xong trở về. Tướng quân, Từ Ninh đầu rơi nát bét, ta không nhận ra, nhưng là trên cổng thành chính chi phủ ta lại là gặp qua. Coi là thật. Coi là thật. Phong Mỹ lúc này mới thả lỏng trong lòng. Mau gọi cái kia chỉnh chi phủ mở cửa, chúng ta mấy ngày nay màn trời chiếu đất, lại bởi cái kia Từ Ninh lâu như vậy, vào thành nghỉ ngơi một chút lại đi đông sương. Không bao lâu, quân sĩ kia lại trở về bẩm báo, tướng quân, chỉnh chi phủ nói mấy ngày nay Lương Sơn cường đạo ba phen mới bận giả mạo triều đình binh mã đến đây lừa dối cửa, bọn hắn không dám mở. Để cho chúng ta rời đi. Thằng mẹ tặc. Lao tử phi nhanh chăm dặm không phải là vì giải cứu bọn họ nguy cơ sao? Bọn hắn dám như vậy chiêu đãi chúng ta. Tướng quân, bọn hắn nói đến cũng có đạo lý, nếu không ngài tự mình đi nhìn xem, nói không chừng chỉnh chi phủ nhận biết ngươi đây. Phong Mỹ nghĩ nghĩ, cưỡi ngựa đi tới dưới thành. Trên cổng thành Trình Chi Phủ quả nhiên nhận biết Phong Mỹ, hai người hàn huyên hai câu, Trình Chi Phủ mới gọi người mở cửa thành. Phong Mỹ rất có mặt mũi, mang theo đội ngũ lớn ngượng nghịu lạp lạp tiến vào thành. Trình Chi Phủ đã hạ thành lâu tới đón tiếp hắn. Chỉ là Trình Chi Phủ trước người còn có một tướng, trên mặt có một khối lớn bất màu xanh. Dương Chí. Phong Mỹ quá sợ hãi. Một cái bố trí tỉ mỉ bấy dập, tự nhiên không có khả năng để hắn chạy trốn. Phong Mỹ đích 8000 kỵ binh toàn bộ lâm vào Đông Bình. Đồng quán tại thu đến tăng làm lớn quân tách ra tin tức, liền quyết định lập tức công thành. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn tiền kỳ bố trí đã trở thành trò cười. Chẳng những không có tiêu diệt địch quân tại Thanh Châu ngoài thành lực lượng, ngược lại mất Đông Bình phủ cùng Đông Sơn phủ. Hiện tại hai địa phương binh mã tùy thời có thể lấy trở về tiếp viện Thanh Châu. Quanh hắn điểm đánh viện binh kế sách không thành công. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào nhanh chóng đánh xuống Thanh Châu, không cho mặt khác hai nơi đến trợ giúp cơ hội. Cho nên Thanh Châu không khí đột nhiên liền khẩn trương lên. Thanh Châu là cái thành nhỏ, 10 vạn đại quân không có cách nào một lần đẩy lên tường thành. Đồng quán gọi các bộ đem thay nhau mang theo binh của mình, hướng phía một cái cửa thành tấn công mạnh, ngày đêm không ngừng. Công thành chiến vĩnh viễn là tàn khốc, hy sinh không thể tránh được. Nhiều người chỗ tốt chính là mọi người thay nhau ra trận có thể nghỉ ngơi đầy đủ, bảo trì thể lực. Trong thành Chu Dã tình huống liền khá là phiền toái. Dưới tay hắn bộ binh 20,000 cũng đều là tân binh. May mắn bọn hắn sớm chuẩn bị sung túc thủ thành khí giới, lôi mục, đá lăn, vững chắc, dung trời lôi chờ chút, chỉ cần man lực hướng xuống nện là được rồi. Nhưng là tân binh tâm thái là vấn đề lớn, bọn hắn chưa từng gặp qua máu, lần đầu liền gặp được thảm liệt như vậy công thành chiến dễ dàng sụp đổ. Thế là Chu Dã để Hồ Diên trước 3000 thiết giáp kỵ binh đều xuống ngựa, leo lên tường thành, xem cái tại tân binh bên trong xung làm gương mẫu, ổn định quân tâm. Thanh Châu chỉ có 2 cái cửa thành. Mặc dù đồng quán chỉ công bên trong một cái, Chu Dã lại muốn phòng 2 cái. Bọn hắn nhân thủ không đủ, thay nhau nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể từ bị công kích cửa thành chạy đến không có chiến đấu cửa thành. Đương nhiên đây cũng là có phong hiểm, mệt mỏi binh sĩ rất dễ dàng xuất hiện sơ sẩy, bị địch nhân đánh lén. Cho nên Chu Dã cùng Công Tôn Thắng cũng đều là đợi tại trên tường thành, hai người bọn họ một cái có thiên mệnh trong người thiên vương, một cái hô phong hoán vũ quân sư, ngược lại là có thể cho những binh lính này một chút trên tinh thần chèo chống. Như vậy đánh nửa tháng, hai bên tử thương thảm liệt, rất khó coi. Đồng quán còn buồn bực, Đông Bình phủ cùng Đông Sương phủ làm sao không đến trợ giúp? Ai biết tin dữ truyền đến, Từ Ninh mang kỵ binh hơn bạn vậy mà đánh tới kỳ họ tổ Biện Lương. Tin tức này, suýt chút nữa thì đồng quán mạng già. Hắn là thái giám, toàn bộ thân gia đều ký thác vào Huy Tông trên thân, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, cho dù là đổi cái triệu họ hoàng đế, hắn đều vạn kiếp bất phục. Cũng may Lư Chuyết bọn người khuyên hắn tỉnh táo, gọi hắn cẩn thận xác nhận tin tức thật giả, không nên vọng động. Nguyên lai Dương Chí tại Đông Bình phủ cầm xuống Phong Mỹ đích kỵ binh, biết Đông Sương phủ cũng đã bị cầm xuống, liền nghị cứu Thanh Châu. Thế nhưng là bọn hắn bàn bạc trong tay binh lực, còn muốn lưu một bộ phận thủ thành, đi viện trợ bộ binh cũng liền 10. Không, kỵ binh cũng ước 10. Không, có thể nói hạt cắt trong sa mạc. Thế là, dứt khoát chơi đem lớn. Bọn hắn đem kỵ binh chỉnh hợp cùng một chỗ, để Lư Tuấn Nghĩa cùng Tần Minh làm phó, để quen thuộc kỳ họ tổ Từ Ninh làm chủ đem, thiên lý bất tập, thẳng đến Biện Lương. Từ Ninh treo lên Phong Mỹ đích kỵ sĩ, cầm hắn quan phòng, trên đường đi thông suốt, qua đại danh phủ, thẳng vào Biện Kinh thành. Kỳ thật bọn hắn mười. Không kỵ binh nếu muốn đánh bên dưới kỳ họ tổ là không thể nào. ánh sáng thủ thành cấm quân liền có 80.000, nhưng là kỳ họ tổ kỵ binh đều đã theo đồng quán xuất trình, kỵ binh của bọn hắn có thể tiến tối tự nhiên. Lớn như thế náo một trận, vạn nhất gặp được đi ra đi dạo thanh lâu Tống Huy Tông, đây không phải là kiếm bộ rồi. Chương 449, đồng quán cứu giá. Chương 449, đồng quán cứu giá. Từ Ninh vốn là ngự tiền phòng thủ, đối với kỳ họ tổ cấm quân hết sức quen thuộc, đối với mình chức cố chủ Huy Tông cũng hết sức quen thuộc. Hắn chỉ là tại kỳ họ tổ vùng ngoại ô dạo qua một vòng, cầm xuống mấy cái ra khỏi thành quan lớn, liền gọi kỳ họ tổ lâm vào hỗn loạn. Cấm quân phong tỏa cửa thành, cũng không dám ra khỏi thành một bước. Hắn lại gọi Tần Minh cùng Lư Tuấn Nghĩa tất cả mang một đội binh mã bốn chỗ cướp đoạt, quấy rối kinh huyện, gọi kỳ họ tổ người sở vớt không rõ binh mã số lượng. Lại bởi vì quân pháp kết thúc, cho nên chỉ cướp đoạt bản địa mấy cái việc xấu loang lổ địa chủ phú hộ, lại giết hai cái tham quan, xem như đập núi chấn hổ. Quả nhiên, bọn hắn đến kỳ họ tổ ngày thứ hai, Tống Đình liền phái ra người mang tin tức, muốn cùng đàm luận. Từ Ninh đem thư giao cho Lư Tuấn Nghĩa cùng Tần Minh, để bọn hắn nhìn xem, hắn thì nghiến răng nghiến lợi. Ta thật sự là ngu xuẩn a. Vậy mà là dạng này triều đình hiệu trung nhiều năm như vậy. Cho nên đồng quán nhận được tin tức thời điểm, kỳ thật kỳ họ tổ đã bị vây nốt 3 năm ngày. Rút quân, nhanh lên rút quân. Đồng quán gặp Thái Kinh người mang tin tức mới chính thức xác nhận tin tức chân thực. Hắn nghĩ tới chính là lập tức trở về viện binh kỳ họ tổ. Vương Hoán lại tranh thủ thời gian khuyên nhủ, "Thái sư, quân ta kỵ binh đã tổn thất hầu như không còn, đại quân coi như trở về kỳ họ tổ sợ cũng không kịp a. Mà lại ta vừa rút lui, Thanh Châu tất nhiên truy kích, có chút ngoài ý muốn liền sẽ tổn thất nặng nề a." Đồng quán cũng biết đạo lý này, nhưng hắn trong đầu một mảnh đầy rối. Lư Chuyết hét lớn một tiếng, chỉ vào Vương Hoán mắng to, lại gây mất đồng quán mặt khác tưởng niệm. Lớn mật, bệ hạ bị quân địch vây khốn, các ngươi dám không cứu viện? Ngươi muốn làm gì? Thái sư tuyệt đối không nên bị bọn hắn chỗ lầm. Kỳ họ tổ có cấm quân gần 100.000, Từ Ninh không hơn vạn dư kỵ binh, bệ hạ không có nguy hiểm. Chúng ta lần xuất chinh này hao tổn vô số, vội vàng rời đi, không chỉ có trước đó hy sinh toàn bộ quân phí, còn có toàn quân bị diệt nguy hiểm à? Vương Hoán còn muốn thuyết phục, nhưng là đồng quán đã bởi vì Lư Chuyết lời nói, quyết định. Kỳ họ tổ sự tình, đơn giản hai loại tình huống. Không cứu, đồng quán biết Huy Tông gặp nạn, coi như không nghe. Sau đó nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Mà đi cứu viện, mặc dù vô công, nhưng sẽ đến Huy Tông tán thành. Đồng quán binh pháp chiến lược chỉ là tam lưu, nhưng chính trị ánh mắt lại là nhất lưu. Cho nên rất rõ ràng quyền sở hữu ruộng đất nhất định lợi và hại, làm quyết định. Vương Tiết Độ nếu không muốn cứu viện kỳ họ tổ, vậy liền lưu lại thay ta đại quân đoạn hậu đi. Ý ta đã quyết, bệ hạ đối với ta ân trọng như núi, ta coi như buôn tập nàng dặm, bước lên binh bại bị công kích phong hiểm cũng muốn đi cứu bệ hạ. Lư Chuyết cũng chắp tay nói, ta nguyện mang theo phủ bình cũng theo thái sư cứu giá. Tốt tốt tốt, Lô phủ Doãn thật là trung trinh chi sĩ, khó trách bệ hạ tán thưởng. Vương Hoán nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy vạn phần bi thương. Đồng quán nói là lập tức lao tới định đô, nhưng là 10 vạn đại quân sao có thể nói lui liền lui. Hắn tại trong đêm gọi Vương Hoán các loại tiết độ sứ công thành, hắn thì mang theo đại quân thừa dịp lúc ban đêm triệt thoái phía sau. Hắn dự định rút lui trước đến Tế Châu thành, lại một đường rút lui đến đại danh phủ, cuối cùng lại về kỳ họ tổ. Dạng này có thể trình độ lớn nhất cam đoan đại quân an toàn. Về phần Huy Tông nơi đó, hắn chỉ cần cứu viện tư thái lộ ra ngoài, liền đã không lo. Kỳ thật đồng quán cũng biết, nước xa không cứu được lửa gần. Đại quân hồi biên, vốn là một trận không có ý nghĩa biểu diễn tú. Chỉ là tại chính khách trong mắt, loại này không có ý nghĩa, mới là có ý nghĩa. Vương Hoán cũng biết đạo lý này, chỉ là nhớ tới hy sinh huynh đệ, không nguyện ý làm như vậy mà thôi. Hắn mang người công thành đánh tới Hừng Đông cũng coi là hoàn thành đồng quan cho nhiệm vụ. Sau đó liền mang theo binh mã của mình cũng rút lui, chỉ hắn cũng không biết rút lui đi nơi nào. Đơn thuần là cảm thấy lần này chiến tranh đã mất đi ý nghĩa, muốn giảm bớt thủ hạ hy sinh vô ích. Một bên khác đồng quán nguyên muốn tại Tế Châu thành chỉnh đốn một chút lại xuất phát, kết quả xảy ra ngoài ý muốn. Bọn hắn một đêm hành quân gấp, mới đi đến Tế Châu thành. Nghĩ đến trong thành liền an toàn, thế là an bài binh sĩ ngủ bù ăn cơm. Đột nhiên, ầm ầm một tiếng, giống như là tín hiệu. Một bộ phận đang ngủ binh sĩ bị đột nhiên mà đến Hồng Thủy bá phủ. Một bộ phận khác vừa mới bắt đầu nấu cơm quân doanh lại bắt lửa. Còn có một bộ phận giải rác binh lính tuần tra lại gặp phải chấn tiên lôi. Trong thành băng 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 thanh âm vang lên không ngừng. Đồng quán bị Lư Chuyết cùng Khâu Nhạc che chở khẩn cấp rút lui, mọi người tại ngoài thành một lần nữa thu nạp binh sĩ, phát hiện lại tổn thất gần nửa nhân mã. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đồng quán phẫn nộ gào thét, lại không người giải đáp, lại nhìn cửa thành đã đóng lại. Hắn lại phải cứu viện binh kỳ họ tổ, không có thời gian vây thành, chỉ có thể mang theo còn lại binh sĩ trốn hướng kỳ họ tổ. Lại nói lúc trước Lư Tuấn Nghĩa được cứu về Thanh Châu, Chu Giá đi chân trần đón lấy, không chỉ có thu một thành viên đại tướng, còn ngoài ý muốn thu được Hứa Quán Trung cái này nhân tài toàn năng. Hứa Quán Trung võ nghệ siêu quần, đọc thuộc lòng binh thư, tinh thông nhu lược, không chỉ có như vậy, cầm kỳ thư họa cũng đều không có sẽ không. Nếu như chỉ là như vậy, Chu Giá cũng nhiều nhất coi trọng mấy phần, bởi vì có chút xuất thân danh môn danh tướng cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Nhưng người này, ở thời đại này, còn tinh thông thổ phiền, đảng hạng, nữ chân các nước ngôn ngữ, quen thuộc thiên hạ địa lý, có bản đồ sống danh xưng. Hứa Quán Trung rõ ràng chính là có thể chỉ huy quốc chiến thống soái chi tài. Nguyên kịch Hứa Quán Trung có thể là xem thấu Lương Sơn kết cục, chỉ cấp Tống Giang cung cấp một chút trợ giúp, cũng không có gia nhập bọn hắn. Thái độ của hắn cũng ảnh hưởng tới Yến Thanh, Yến Thanh mới có thể sớm rời khỏi, bảo toàn tính mệnh. Mà lần này, Hứa Quán Trung trực tiếp đi theo Lư Tuấn Nghĩa cùng đi Thanh Châu. Hắn nói thẳng chí hướng của mình là giúp đỡ thiên hạ, nguyện ý phụ tá Chu Giá. Chu Giá đương nhiên lấy lễ để tiếp đón, hắn không thể tại chỗ ký văn tự bán mình sợ đối phương đổi ý, lúc đó đồng quán đại quân còn không có thành hàng, Chu Giá nghĩ đến không thể chết thủ Thanh Châu, liền cứ gọi Hứa Quán Trung đến Tế Châu ẩn nút. Kỳ thật cũng không tính ẩn nút, Hứa Quán Trung bản thân liền không nổi danh, cũng không ai biết hắn gia nhập Thái Bình Thiên Quốc. Chu Giá lại gọi Thời Thiên đi theo bên cạnh hắn, thuận tiện liên lạc. Đồng thời đem Lưu Tuyết, Hoàng An liên lạc đều giao cho hắn. Đợi đến Thanh Châu bị vây nốt, Hứa Quán Trung thì tương đương với Chu Giá địch hậu một cái phó chỉ huy bộ. Hứa Quán Trung nguyên lai là muốn đợi thời điểm then chốt, chiếm lĩnh Tế Châu thành, từ Thanh Châu cùng đại danh phủ ở giữa gây mất đồng quán đại quân lương thảo. Cho nên hắn liên lạc Lăng Châu thủy hỏa nhị tướng, Ngụy Định Quốc, Thiện Đình Quê. Hai người này vốn là quan thắng hảo hữu, lại bởi vì lên trời cương địa sắt bảng bị thủ trưởng xa lánh. Hai người thu đến tin, trực tiếp liền tìm nơi nương tựa Tế Châu. Tế Châu thành Hoàng An có 5000 người dân đoàn, đồng quán cũng chỉ lưu lại 5000 bộ binh thủ thành. Hứa Quán Trung chỉ gọi Hoàng An kêu phản, mượn tiệc rượu giết chết đồng quán thủ hạ chỉ huy sĩ quan, để thủy hỏa nhị tướng tiếp nhận đối phương binh mã, sau đó liền âm thầm cầm xuống Tế Châu thành, lại cứu bị đồng quán giam giữ, ngày đêm không ngừng sinh sản súng đạn làm chấn, thu được đại lượng súng đạn. Kết quả Thời Thiên mang đến tin tức mới nhất, Tứ Ninh xông qua Kỳ họ Tổ, sau đó đồng quán đại quân đột nhiên trở về Tế Châu. Hứa Quán Trung hơi tưởng tượng, liền biết thái giám này đang suy nghĩ gì. Lúc này đón đại quân vào thành, sau đó thừa dịp bọn hắn buông lòng cảnh giác, Ngụy Định Quốc mang binh phóng hỏa, Thiện Đình Quê đảo sông hộ thành, Lang Chấn thì dẫn người dẫn bạo chấn tiên lôi. Ba người thi triển sở trường, vậy mà cả kinh 10 vạn đại quân chạy trối chết. Đồng quán đại quân tổn thương thảm trọng, lại không cố được rất nhiều, chỉ muốn nắm chặt thời gian tiến vào đại danh phủ. Bởi vì bọn họ lương thảo đều nhét vào Tế Châu, bọn hắn bỏ ra 3 ngày chạy tới đại danh phủ. Lần này đồng quán cảnh giác lên, sợ lại có cái gì thế lực không rõ chiếm cứ thành thị. Lưu Chuyết xung phong nhận việc, dẫn đầu vào thành, gặp Lương Trung Thư, mới lại trở về bẩm báo. Đồng quán lúc này mới yên tâm vào thành, gặp Lương Trung Thư, hỏi Kỳ họ Tổ sự tình, mới biết được Kỳ họ Tổ nguy cơ đã giải. Thứ Ninh bắt chẹt một nhóm tài vật, liền rút lui. Đồng quán thất vọng, nhưng là lại nhớ tới chính mình tình cảnh bây giờ. Thanh Châu không có đánh xuống, lại tổn thất hơn phân nửa binh lực. Hắn cùng Lương Trung Thư thương lượng hồi lâu, hai người đều là Thái Kinh môn hạ, tự nhiên cùng một ruộng. Thế là cộng đồng dân sổ con, nói là vì giải cứu Kỳ họ Tổ, tao ngộ Thanh Châu chủ lực, may mắn đánh lùi quân địch. Nói bóng gió, không phải bọn hắn, Từ Ninh cũng sẽ không nhanh như vậy rút lui. Về phần triều đình tin hay không không trọng yếu là Huy Tông tin là được. Chương 450, cắt đất bồi thường. Chương 450, cắt đất bồi thường. Thành Châu chi vây giải trừ, đồng quán lui giữ đến đại danh phủ. Chu Giá cũng không có tránh thoát một kiếp tự giác, ngược lại gọi Dương Chí, Quan Thăng các lĩnh đại quân, cùng mới từ Kỳ họ Tổ trở về Từ Ninh kỵ binh ba đường vây kín đại danh phủ. Chỉ là bọn hắn còn không có hình thành vây kín chi thế, Tống Đình vậy mà phái tới Túc Thái úy đến đây nghị hòa. Nguyên lai Huy Tông bị Từ Ninh kỵ binh hủ đến, phải lớn thần thương nghị giải quyết chi pháp. Sau đó Tam Lộ đại quân uy hiếp đại danh phủ tin tức liền truyền đến. Trên triều đình, các phương đại lão nhao nhao làm một đoàn, lẫn nhau chỉ trích, trốn tránh trách nhiệm. Nhưng mọi người vẫn cho rằng, đại danh phủ việc nhỏ, đại danh phủ đằng sau chính là Kỳ họ Tổ biệt lương, đây mới là đại sự. Tứ Ninh có thể xông Kỳ họ Tổ một lần, liền có lần thứ hai, lần thứ ba. Cuối cùng bọn hắn thảo luận kết quả, chính là hòa đàm. Kết quả này cũng là Huy Tông hy vọng. Không phải Đại Tống không có binh, không có tiền lương, mà là bây giờ Đại Tống tứ phía đều là hổ lang, thật sự là không nên khai chiến nữa. Tây quân phòng bị Tây Hạ, quanh năm đánh trận. Phương Bắc lại có công Liêu chi chiến, đây là cùng Kim Nhân ước hẹn, hợp công Liêu quốc. Lúc này bọn hắn đã đắc tội Liêu quốc, muốn rút lui đều rút lui không ra. Còn có Nam Phương Phương Tịch tạo phản tin tức cũng truyền về Kỳ họ Tổ, lại cần một đạo đại quân chấn áp Bình Định. Thế là Túc Thái úy cấp ra một cái khu sói nuốt hổ kế sách. Đó chính là gọi Huy Tông sát phong triều cái là Thiên Vương, lệ cùng Thiên Vương, xem như một loại khác loại triều an. Đương nhiên hắn không có sách Thái Bình Thiên Quốc, chính là cố ý coi nhẹ chi tiết này. Đại Tống chỉ thừa nhận triều cái phiên vương tước vị, tuyệt sẽ không thừa nhận Thái Bình Thiên Quốc. Nhưng là lại không có khả năng trực tiếp phủ nhận, như thế hòa đàm nhất định sẽ thất bại, cho nên chỉ có thể né tránh. Đã sát phong triều cái là Thiên Vương, Huy Tông liền có thể đem Bắc cảnh người Liêu giao cho triều cái tới đối phó. Dạng này đối với Kim Nhân cũng có bàn giao. Lúc này Tống Đình đã cùng Liêu quốc khai chiến 2-3 năm. Kim Nhân tại phương Bắc công thành chiếm đất, chém dưa thái rau. Đại Tống bên này, đánh Liêu quốc mấy năm nhưng không có đánh ra trò gì. Bọn hắn đã sớm không muốn cùng người Liêu dây dưa. Vừa vặn có thể vứt bỏ khoai lang bỏng tay này. Khi Chu Giã nhìn thấy Túc Thái úy, từ trong tay hắn thấy được quốc thư, chỉ cảm thấy cái này Đại Tống quân thần, ngây thơ đáng yêu. Dùng một cái phiên vương thức vị, Thiên Vương hư danh, liền muốn gọi hắn bắn mạng. Hắn hiện tại thủ hạ binh hơn 10 vạn, tướng quân mấy chục, lại có kiên thành bố tỏa, nào có cúi đầu xưng thần đạo lý. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn có một việc nói đến Chu Giã tâm lý. Thu phục phương Bắc chốn cũ, mới là anh hùng cách làm. Huống chi nguyên trong kịch, tiếp qua mấy năm, Kim Nhân xuôi nam, diệt Liêu quốc, lại diệt Bắc Tống, tính khang chi sĩ không xa. Chu Giã không có cự tuyệt, cũng không có phản đối, chỉ gọi Túc Thái úy tại Thanh Châu ở, nói muốn cân nhắc mấy ngày. Túc Thái úy mỗi ngày đều muốn tìm Chu Giã hỏi thăm kết quả. Chu Giã hoặc là tránh đi không thấy, hoặc là gặp cũng tránh, nhìn trái phải mà nói hắn. Qua nửa tháng, Chu Giã mới đưa Túc Thái úy rời đi. Thái úy à, trừ công tôn quân sư nói hàng năm thuế tệ số định mức, bệ hạ chỉ cần đem lại danh phủ cũng gạch đến ta quyền sở hữu, ta liền đáp ứng ngưng chiến. Thiên Vương, cái kia không gọi thuế tệ, giữa quốc gia và quốc gia mới gọi thuế tệ. Coi như triều đình đáp ứng số tiền kia, đó cũng là cho ngươi bổng lộc cùng phong thưởng. Túc Thái úy trên mặt không hiện, trong lòng lại là cảm thấy việc này đã thành. Bởi vì triều đình hiện tại cũng cho là đại danh phủ bảo đảm không nổi. Về phần tiền, nợ quá nhiều không lo, đại tống thuế tệ, cho ai không phải cho. Chu Dã cũng biết không thừa nhận Thái Bình Thiên Quốc là quốc trung chi quốc, đã là đại tống sau cùng tấm màn che, liền không có dây dưa với hắn. Thế là Túc Thái Úy liền mang theo Chu Dã yêu cầu về tới Kỳ Họ Tổ. Trở lại Kỳ Họ Tổ, hắn mới phát hiện mình tại Thanh Châu nửa tháng này, Chu Dã vậy mà thừa cơ lại công hãm Mật Châu, Đăng Châu, trực tiếp đem toàn bộ Sơn Đông đều bỏ vào trong túi. Nếu như lại thêm đại danh phủ, cỗ thế lực này có thể so với Tây Hạ. Trên triều đình lần nữa vì chuyện này tranh luận không ngớt. Cuối cùng Huy Tông vẫn là trước sau như một mềm yếu, đáp ứng yêu cầu. Chu Dã gọi Lưu Tuấn Nghĩa đi tiếp thu đại danh phủ, cho hắn cơ hội báo thù. Tăng đầu thị chủ lực đều gãy tại Thanh Châu, Chu Dã lại thừa cơ cướp đoạt bọn hắn còn lại chiến mã. Mặc dù lúc này đã cùng Đại Tống hòa đàm kết thúc, nhưng điểm ấy tiểu động tác, Huy Tông là không dám cùng hắn trở mặt. Mà lúc này đây, bởi vì đại náo Hoa Châu mà bị ép đảo vong Cựu Văn Long Sử Tiến, cũng mang theo Chu Võ, Trần Đạt, Dương Xuân đến đây đầu nhập vào. Bởi vì có lỗ trí thâm người quân này, Chu Dã cũng không có cự tuyệt. Chỉ là bọn hắn lúc này đã sớm không còn là lùn cỏ anh hùng, Chu Dã cũng chỉ là cho bọn hắn cơ sở chức vị, xem bọn hắn ngày sau riêng phần mình biểu hiện, lại cho đề bạt. Chu Dã một lần nữa phong thưởng quân hùng. Công Tôn Thắng, Hứa Quán Trung phong làm Tả Hữu Thừa tướng. Dương Chí phong binh mã đại nguyên soái. Thượng tướng 10 tên, Lâm Sung, Quan Thắng, Tần Minh, Hồ Diên Trước, Loan Đình Ngọc, Lô Chí Thâm, Võ Cổng, Từ Ninh, Lư Tuấn Nghĩa. Tá tướng một số, Tô Lập, Hoàng Tín, Hàn Thao, Bành Kỷ, Hồ Tam Lương, Nguyễn Tiểu Thất, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Nhị, Giải Chân, Giải Bảo, Lưu Đường, Thạch Tú, Dương Hùng, Thiện Đình Quê, Ngụy Quốc Đan, Tuyên Tán, Hách Tư Văn, Trương Thanh. Tiểu tướng một số, Thời Thiên, Hồ Thành, Chu Phú, Chu Quý, Cố Đại Tẩu, Tôn Tân, Tiến Thanh, Lữ Vương, Quách Thắng, Âu Bằng, Mã Lân, Đặng Phi, Dương Lâm, Tống Vạn, Đỗ Thiên các loại. Đến tận đây kịch bản bên trong đại bộ phận Lương Sơn hảo hán đều đã thu về Chu Dã dưới trướng. Còn có chút người cũng không phải lãnh binh, tỉ như Lăng Chấn, Tiêu Nhượng, Kim Đại Kiên loại kỹ thuật này hình nhân mới, Chu Dã liền trực tiếp an bài tương ứng chức vị. Có khác, vừa đầu nhập vào Sử Tiến bọn người, cùng hay là tù binh Sử Văn Cung các loại, đều tạm thời không có an bài. Tống đình bên trong cũng còn có cá biệt hảo hán, tỉ như Tắc Siêu, lần này đại danh phủ không phải đánh, cho nên không thể thu phục. Còn có nổi tiếng Cơn Lốc nhỏ Sải Tiến. Bởi vì Chu Dã cái này Lương Sơn cường đạo cùng Tống đình hòa giải, hắn cũng may mắn thoát khỏi tại khó, không có vào rừng làm cướp. Đến tận đây Chu Dã thực lực vững chắc, đã cùng truyền thống Lương Sơn làm cáo biệt. Chu Dã đem chỉ hạ mấy tòa thành thị cũng đều sửa sang lại một lần. Trọng yếu nhất chính là lợi ích lại phân phối. Bất kỳ triều đại nào thời gian lâu dài, đều sẽ hình thành cố định đã được lợi ích người quần thể, hoặc là nói cố hóa ra giai cấp. Nhân sĩ thượng tầng đem đại bộ phận xã hội tài nguyên chiếm thành của mình, chỉ lưu cho một phần nhỏ, cho số lượng khổng lồ tầng dưới chót của chúng. Cái này đưa đến tầng dưới chót quần chúng không thể không vì cái này một phần nhỏ tài nguyên, nội quyền, cạnh tranh, đầu rơi máu chảy. Còn muốn đắp lên tầng nhân sĩ chế rêu không đủ cố gắng. Các loại thuộc về tầng dưới chót quần chúng cái này một phần nhỏ, còn tại bị đè ép, càng ngày càng nhỏ, tạo phản liền sinh ra. Tạo phản người thành công, tự nhiên lại trở thành mới đã được lợi ích người. Như vậy vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại. Đến nay còn không có loại nào chế độ có thể giải quyết triệt để giai cấp vấn đề, chỉ là đổi một loại phương thức lại tuần hoàn. Chỉ bất quá Chu Dã cùng một vị nào đó học tập, đem lợi ích phân phối cho nhiều nhất người, hy vọng lần sau tuần hoàn có thể càng trễ một chút lại đến. Hắn hạ lệnh tra rõ chỉ hạ tất cả quan lại cùng thân hào nông thôn phú hộ, đem bọn hắn thổ địa tài sản lấy ra một lần nữa phân phối. Có người đồng tình chủ, nhưng Chu Dã biết, có lẽ cái nào đó địa chủ là người tốt, nhưng hắn trở thành địa chủ đằng sau, bản thân liền mang theo nguyên tội. Chu Dã bởi vì cái này cấp tiến cách làm đắc tội bản địa hào cường bọn họ. Cũng may dưới trướng hắn những người này ngược lại là không có bản địa gia tộc quyền thế, không ai bởi vậy cùng hắn trở mặt. Khả hào cường dù sao cũng là số ít người, Chu Dã thắng được càng nhiều lòng người. Hắn cũng là không có cách nào, Kim Nhân nhìn chằm chằm, Trung Nguyên chẳng mấy chốc sẽ lại gặp kiếp nạn. Hắn cần dùng nhanh nhất phương thức cường đại, không có thời gian đi chiếu cố và một phần nhỏ người cảm xúc. Thổ địa một phần, bách tính đều tích cực tham dự vào đại sinh sinh bên trong, lương thảo thuế má cấp tốc kéo căng. Triều binh cũng dễ dàng rất nhiều, đều là trung thực bản phận, thân thể rắn chắc nông gia hán tử. Lại thêm Tống đỉnh hàng năm không công đưa lên vế tệ. Chu Dã chỉ tốn 2 năm rưỡi, liền tạo thành 150.000 bộ binh, 50.000 kỵ binh, 10.000 hải quân. Tả thừa tướng Công Tôn Thắng lưu thủ hậu phương. Chu Dã mang theo quen thuộc các quốc gia ngôn ngữ, các quốc gia địa lý Hứa Quán Trung, tính cả các lộ đại quân, bắt đầu trùng trùng điệp điệp bắc phạt. Mà Tống đỉnh còn tại chinh phạt phương tịch bên trong. Chương 451, lấy Ngụy Đại Kim chương 451, lấy Ngụy Đại Kim Chu Dã bắc phạt, chia binh hai đường. Một đường đi đường bộ, từ Lăng Châu lên phía bắc, do Dương Chí nắm giữ ân soái, làm gì chắc đó, tiến đánh Liêu Quốc Nam Kinh, cũng là sau này Bắc Kinh. Một đường đi đường biển, hắn tự mình mang binh, hải quân vận chuyển kỵ binh, từ Lăng Châu đi thẳng đến Cẩm Châu đăng nhập, tiến đánh Liêu Quốc Trung Kinh đại định. Lúc này Kim Liêu chiến tranh đã đánh mấy năm, Kim Quốc đã chiếm cứ Liêu Quốc Thượng Kinh cùng Tokyo. Liêu Quốc sớm đã là miệng cọp gan thỏ, kéo dài hơi tàn. Chu Dã bắt trước Kim Quốc thủ đoạn, đánh hạ một chỗ liền hủy bỏ Liêu Quốc loạn chính, tuyên dương chính mình chỉ hạ chính sách mới. Rất nhanh, hai lộ đại quân đều thành công đạt thành mục tiêu, dẹp xong Liêu Quốc Nam Kinh cùng trong kinh đô. Xung quanh thành thị càng là trực tiếp đầu hàng quy thuận, Liêu Quốc hoàng đế co đầu rút cổ đến còn sót lại Tây Kinh. Lúc này nhất tâm tức không phải Liêu Quốc hoàng đế, mà là Kim Thái Tổ A Cốt Đả. Bởi vì hắn lúc này chuẩn bị nhiều năm, biết Liêu Quốc hậu phương trống rỗng, cũng muốn xuôi nam, lại bị Chu Dã đoạt trước. Hắn phái người ngôn tử kịch liệt quát lớn Chu Dã hành vi. Chu Dã không để ý đến, cùng A Cốt Đả đồng minh chính là Tống đỉnh, cũng không phải hắn chiều cái. Chu Giám một phương diện hạ lệnh Dương Chí, không tiếc bất cứ giá nào gỡ xuống Tây Kinh, một phương diện khác, đại lượng hợp nhất Liêu quốc bản địa kỵ binh, chuẩn bị tự thành kháng kim. Thời đại này bất cứ người nào cũng không nghĩ ra, thiên hạ này thay đổi bất thường. Cương đại Liêu quốc đột nhiên sụp đổ, bị lực lượng mới chia ăn sạch sẽ. Nếu như A Cốt Đả là người xuyên việt nhất định sẽ há mồm mắng to, ngươi cầm là của ta kỳ bản. Dương Chí không phụ sự mong đợi của mọi người, cầm xuống Tây Kinh, cũng bắt sống Liêu đế. Chu Gia trực tiếp ngay tại chỗ tuyên bố kiến quốc. Bởi vì Thái Bình Thiên quốc hay là quá mức tông giáo hóa, bây giờ Chu Gia thống trị dưới có rất nhiều dị tộc nhân, chính cần bọn hắn xuất lực, không có khả năng bởi vì tông giáo mà phân hóa. Cho nên Chu Gia đổi quốc hiệu Ngụy, Ngụy Võ đến Ngụy. Tống Đình run lẩy bẩy, mà Kim Thái Tổ A Cốt Đả thì giận mà hưng bình. Kim quốc thiết kỵ, danh xưng 100. Không, Chu Gia không muốn dùng vừa cải biên Liêu quốc quân đội ngày tháng, như thế sẽ chỉ lấy trứng chọi đá. Hắn đem thủ hạ tướng lĩnh phân bố đến từng cái trong thành thị, vườn không nhà trống, tử thủ cửa thành. Kim binh nếu là vượt qua thành trì, liền theo bọn hắn đi. Nếu là liều chết công thành, có thể quy tắc thủ không được, cũng chỉ giữ lại duyên hải thành thị. Mất đất tổn người, nhân địa đều là tổn cũng. Chu Gia hải quân có 10,000 người đội tàu, duyên hải tiếp tế phi thường thuận tiện, một đạo phòng tuyến cuối cùng phi thường vững chắc. Kim binh thử nghiệm công mấy lần thành trì, lại kinh ngạc phát hiện, rõ ràng còn là Liêu quốc thành thị, chỉ là đổi tướng lĩnh, thậm chí bên trong binh sĩ rất nhiều đều là nguyên quân coi giữ, liền không giống với lúc trước. Đánh như thế nào đều không đánh vào được. Bọn hắn tại Nguyên Liêu quốc trong kinh đô cùng Nam Kinh ở giữa bồi hồi một tháng. Hậu phương chuyển đến tin tức xấu. Chu Gia lợi dụng hải quân đăng nhập tác chiến, công trong tay bọn họ Tokyo Liêu Dương. Kim Thái Tổ chỉ có thể thương hoàng hậu rút lui. Hắn muốn rút lui, Chu Gia nhưng lại không muốn để cho hắn rút lui. Tầng tầng chặn đánh bên dưới, A Cốt đã chưa từng có cảm thấy cưỡi ngựa đi đường sẽ như vậy chậm. Hắn đánh Liêu quốc thời điểm một đường cao ca tiến mạnh, phong mang sắc bén, bây giờ Liêu quốc bị Ngụy quốc thay thế, thế công của hắn đột nhiên bị ngăn cản, giống như là bị đạp phanh lại. Đến tận đây, công thủ chi thế dễ vậy. Chu Gia tại phương Bắc cùng Kim quốc giằng co. Vì thắng được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, Chu Gia phái người liên lạc gọi Giả Ổ, để bọn hắn đánh lén Kim quốc hậu phương. Gọi Giả Ổ cây vậy tự đại là từ xưa truyền thừa. Vị sứ giả thổi phồng bài câu, vậy mà thật coi là Kim quốc đã nguyên khí đại thường, phái trọng binh đóng quân biên cảnh, điên cuồng khiêu khích tìm đường chết. A Cốt Đả nguyên nhân chính là xuôi nam thất bại mà nổi nóng, vung tay lên phái một chi lệnh quân thế muốn tiêu diệt gọi Giả Ổ. Lần này kế chia rẽ, toàn bộ nhờ Lý Tuấn bọn người mới có thể thành công. Lý Tuấn lúc này đã chiếm cứ Xì Ảm, tự lập làm vương. Phái sứ thần muốn phụng Ngụy quốc là Trung Nguyên chính chủ, Xì Ảm quốc đời đời là Trung Nguyên chi quốc phụ thuộc. Chu Gia biết hắn mặc dù thân ở phiên bang còn tâm hệ Trung Nguyên, tự nhiên đồng ý Lý Tuấn thân là Xì Ảm vương cùng gọi Giả Ổ vương có mậu dịch vãng lai, có hắn dẫn tiến, kế chia rẽ mới thuận lợi hoàn thành. Chu Gia vì cảm tạ hắn, giúp hắn chiếm lĩnh gọi Giả Ổ bên cạnh Đam La, cũng đổi tên đảo Tề Châu. Nói phân hai đầu, phương Bắc bên này Chu Gia bởi vì muốn củng cố chính quyền, khó mà tiếp tục bắc phạt, dùng nghỉ ngơi lấy lại sức chính sách. Nam phương liền không giống mới. Sơn Đông bên này binh mã cường tráng, hậu phương ổn định. Công Tôn Thắng điều dụng Lâm Sùng từ Ninh làm tướng, lại xông Kỳ Họ Tổ Biện Lương. Tịnh Khang năm này, đại quân thành công chiếm cứ Kỳ Họ Tổ, bắt làm tù binh Tống Huy Tông Triệu Cắt cực kỳ trưởng tử Triệu Hoàn. Triệu Cắt một cái khác nhi tử Triệu Cấu thì đảo vong Nam Vương, lấy Hoài Thủy làm danh giới thành lập Nam Tống. Sử xưng Tịnh Khang chi biến. Bất quá Chu Giá đại quân ngược lại không giống Kim binh như vậy tàn bạo dã man. Chu Giá chỉ là cho Triệu Cắt phong vi mệnh hầu, đem hắn nuốt lại, gọi hắn mỗi ngày vẽ tranh, cũng là tác thành cho hắn yêu thích. Chu Giá có khi cũng nghĩ đây coi là không tính nhân quả báo ứng. Triệu Không giận bắt làm tù binh tử nhân Lý Dục, mà hắn hậu đại lại thành hoa sĩ, cũng bị tù binh nhận cùng Lý Dục một dạng nhục nhã. Chu Giá thành lập Ngụy quốc cùng Kim quốc rằng coi nhiều năm, cuối cùng đem Kim quốc chạy tới sông áp lục phía đông. Thế là Ngụy quốc thay thế Kim quốc thay thế gọi Giải Ổ. Tất cả mọi người có tương lai tốt đẹp. Chỉ là phía sau Mông Cổ đại quân do ai đến ngăn cản, hay là giao cho vận mệnh tiếp tục an bài đi. Chu Giá có thể làm đều đã làm xong, nhiệm vụ của hắn sớm đã hoàn thành. Lưu lại chỉ là vì cho Lương Sơn các vị hữu tình nghĩa huynh đệ một cái tốt kết cục. Vấn đề duy nhất là Chu Gia sớm đã quyết định không tại bất luận cái gì một cái thế giới kịch bản lưu lại hậu đại. Có thể quân chủ không có người thừa kế sẽ làm cho một quốc gia sụp đổ. Thế là hắn cưới hoàng hậu cùng phi tử, lại bí ẩn thu dưỡng một đứa bé coi như người thừa kế. Hắn đem đứa bé kia bồi dưỡng vô cùng tốt, có điểm giống cái thứ nhất kịch bản nhỏ thái tử, sau đó mới yên lòng rời đi. Bây giờ xuyên qua phương thức thay đổi, Chu Gia lấy chiều cái thân phận chết một lần sau, không có trực tiếp bị chuyển tống bởi vì không có hệ thống hiệp trợ mà là thành linh thể trạng thái. Hắn tại địa phương vắng vẻ xuất ra nhận không gian, từ bên trong lấy ra chính hắn thân thể, mới để khôi phục bình thường. Trong nhận không gian trừ trước đó hắn đổ vật, nhiều tống giang ngọc chế, cùng rất nhiều bức tống huy tông vẽ. Chu Giá mặc dù không thiếu tiền, nhưng vẫn là muốn tăng lên một chút chính mình nghệ thuật tu dưỡng. Liên từ thu thập danh nhân tranh chữ bắt đầu đi. Hắn lại lấy ra tam nha lưu cho hắn dùng để liên lạc trúc tiêu. Đặt ở ngoài miệng dùng sức thổi, nhưng không có vang. Hắn lại thổi mấy lần. Phốc xoẹt một con chim lớn từ Chu Giá trên đầu rơi xuống, rơi trên mặt đất, hóa thân một cái hơn 10 tuổi nữ hải, chính là tam nha. Nhanh như vậy liền muốn ta. Chu Giá đều chẳng muốn sửa lại. Mặc dù nói nhẫn không gian này cũng có thể xuyên qua, nhưng là ngươi ngược lại là nói cho ta biết, ta hẳn là về cái nào a? A, ta quên. Ngươi nguyên bản thế giới đã khởi động lại, người nhà của ngươi bằng hữu muốn thật lâu mới có thể trở về, ngươi không có địa phương đi. Tam Nha con mắt hô xích ấy, rõ ràng là cố ý Chu Giá nguyên bản thế giới, cũng là Tống Viễn nguyên bản thế giới. Nữ Hoa Thị muốn rõ ràng Tống Viễn ảnh hưởng, tự nhiên từ gốc lấy tay. cho nên số 9527 thế giới đã bị khởi động lại. Chu Dã thân phận này muốn thật lâu mới có thể khôi phục, mà thân phận này tương quan thân nhân bằng hữu cũng muốn rất lâu mới có thể gặp mặt. Chu Dã hiện tại là không nhà để về trạng thái. Ngươi muốn cùng ta đi sao? Nhà ta phòng ngủ rất lớn, giường chiếu lại lớn vừa mềm. Không. Tốt à, ngươi có thể đi ngươi đảo Hoa Nguyên à, nơi đó không gian là từ 6666 hào thế giới chia cắt. Ngươi lại là 6666 hào thế giới sáng thế thần một trong, ở tại nơi này không phải phù hợp sao? Đúng thế. Chu Dã bị nhắc nhở, mới nhớ tới chuyện này. Từ trong nhẫn không gian xuất ra cái kia đặc thù ngũ thải thạch. Chờ chút, ngươi không chuẩn bị mang ta thăm một chút ngươi tiểu hòa viên sao? Đối mặt Tam Nha cười cười, Chu Dã kiên định lắc đầu. Thời không vô gian, đừng quên đi bất đa hạng giao nhiệm vụ. Chu Dã thân ảnh biến mất trước đó, Tam Nha mau nói một câu. Đây là bởi vì hiện tại quản lý sử đối với hệ thống trí năng đặc biệt cảnh giác, tất cả thao tác lại về tới trạng thái nguyên thủy. Chương 452, mới xuyên qua thời đại chương 452, mới xuyên qua thời đại Chu Dã đi vào đảo Hoa Nguyên, nơi này hay là một nửa nông trường, một nửa xung làm hắn nhà kho. Tống Khánh bị hắn đưa đến 6666 thế giới, còn chưa có trở lại. Chu Dã trước đó đi xem qua hắn một lần, hắn một cái xã hội phong kiến người, chạy đến Nguyên Thủy bộ lạc, lẫn vào coi như không tệ. Cho nên đảo Hoa Nguyên bên trong hay là chỉ có Chu Dã một người sống. Chu Dã nguyên bản trưng cầu mẫu thân Lưu Tố Cầm cùng Hồng Tụ ý kiến, muốn đem các nàng cũng mang đến. Người một nhà có lẽ có cơ hội thoát ly thời gian trói buộc, thu hoạch được trường sinh, sau đó lâu dài sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng là hai người đều cự tuyệt hắn. Lưu Tố Cầm nói, từ khi Chu Dã xuất sinh đến nay, nàng cũng rất ít có cuộc sống của mình. Là mẫu thân có thể nhìn thấy con của mình trưởng thành, nàng đời này đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Nhưng là muốn nàng vĩnh cửu cùng Chu Dã đợi cùng một chỗ, cho dù là mẫu thân cũng sẽ mệt mỏi. Mẫu thân có khi đã cần phải làm là độc lập cá thể mà tồn tại. Nàng càng hy vọng làm người bình thường lần nữa tiến vào luân hồi. Hồng Tụ ý tứ cũng kém không nhiều, nàng yêu, nguyện ý dùng quãng đời còn lại làm bạn Chu Dã. Nhưng là, muốn sống sinh thế thế cùng một chỗ, đây là một cái không cách nào xác định đâu đề. Mà lại nàng tại chính mình nguyên thế giới còn có chính mình lo lắng. Chu Dã nhớ tới trước đó tại thế giới kia, nhìn thấy Hồng Nương nương miếu. Hồng Tụ có thể bị hậu nhân xây miếu thờ cung phụng, hẳn là làm rất nhiều không dậy nổi sự tình. Thế là, tại 9527 thế giới khởi động lại trước đó, Hồng Tụ liền rời đi hắn, trở lại chính nàng thế giới. Bị hai cái chính mình yêu, lại yêu tha thiết nữ nhân của mình cự tuyệt, Chu Dã đã từng hoài nghi nhân sinh. Về sau thế mà dần dần hiểu Tam Nha từng nói qua logic. Thân cùng người vị diện trung vi là khác biệt. Coi người dần dần tiếp cận vĩnh hằng, đứng tại đầy đủ cao vị diện, túi người nhìn xuống. Sinh tử của một người, cũng không tính là cái gì, huống chi một thế này tình cảm. Mọi người trong miệng đời đời kiếp kiếp trung quy là quá nghi đương nhiên. Chân chính vĩnh sinh người, sẽ không nói ra ngây thơ như vậy lời nói. Một vạn năm quá lâu, chúng ta hẳn là chỉ tranh sớm chiều. Chu Dã nhìn xem Mạc Phi lưu lại nông trường, cùng trong nông trường những khuôn mặt quen thuộc kia, có chút nổi nóng. Mạc Phi gia hỏa này cùng Tống Viễn không có gì khác biệt, cũng là vừa lừa lại lừa gạt, nói cái gì không bỏ xuống được đã từng ký ức, đem cố nhân hình tượng lưu tại nông trường. Kết quả cái này đào hoa nguyên không phải hắn lưu lại ký ức, mà là cho Chu Dã khoản bồi thường. Bồi thường hắn đối với Chu Dã lợi dụng cùng lừa gạt. Trúc Dung Thị rõ ràng là hỏa thần, theo lý thuyết hẳn là nhiệt liệt không bị cản trở, cái này nhiều đầu góc cùng thủy thần tương xứng. Nếu là bồi thường, Chu Dã cũng không còn khách khí, trực tiếp đem đào hoa nguyên cải tạo thành biệt thự làng du lịch, chính mình tiến vào một hào biệt thự. Chu Dã đem trước đó độn vũ khí, tài vật cùng các loại vật kỷ niệm cũng thống nhất bỏ vào một hào biệt thự. Mà cái này cũng không dễ dàng, bởi vì Chu Dã mặc dù có được ngũ thải thạch, có thể tùy tâm đối với tiểu thế giới này tiến hành cải tạo, nhưng là chi tiết bộ phận lại không phải nhất niệm liền có thể thành. Tỷ như cái này làng du lịch nhưng thật ra là Chu Dã trước đó tại trên mạng thấy qua. Tay hắn cầm ngũ thải thạch, náo hải không ngừng khắc họa làng du lịch dáng vẻ, làng du lịch liền xuất hiện. Nhưng làng du lịch lúc này chỉ là vĩ mô tồn tại, dính đến cụ thể sự vật, cần hắn từng cái sáng tạo. Tỷ như một hào trong biệt thự sửa sang phong cách, trước cửa có hay không cỏ, có lời nói là cỏ gì, màu gì, có mở hay không hoa chờ chút. Hai hào biệt thự lại là cái gì dạng? Tổng cộng làng du lịch lại có bao nhiêu ngôi biệt thự? Tại Chu Dã minh xác trước đó, những chi tiết này đều không tồn tại. Cho nên Chu Dã bỏ ra đại lượng thời gian, mới đem chính mình một hào biệt thự sửa sang hoàn thành, đem đồ vật tồn đi vào. Những này hắn từ bên ngoài mang tới đồ vật, liền không cần hắn sáng tạo ra, bởi vì bọn chúng bản thân liền đã khách quan tồn tại. Cái này cũng vì cái gì Chu Dã cần từ bên ngoài mang những vật này trở về. Thì như Chu Dã lần này mang về Tống Huy tông vẽ, nếu như dựa vào hắn tưởng tượng cũng có thể sáng tạo một bước, nhưng chi tiết sẽ cùng nguyên bản có rất lớn xuất nhập, đó chính là Chu Dã bắt chước vẽ lên, mà không còn là Tống Huy tông vẽ. Lại tỉ như Chu Dã nếu như cần một quyển sách từ bên ngoài mang đến, trực tiếp liền có thể dùng. Nếu như dựa vào tưởng tượng sáng tạo, vậy cần hắn đem quyển sách này từng chữ đều âm thầm ghi nhớ lại. Cho nên, Chu Dã lại cố gắng cũng chỉ có thể đem tiểu thế giới giản khung dựng đi ra, bên trong các loại vật dụng hay là dựa vào từ ngoại giới mang vào mới có lời. May mắn Chu Dã mặc dù đem nông trường cải tạo, nhưng vẫn là lưu lại vài mẫu ruộng lúa mạch. Mạc Phi sáng tạo ruộng lúa mạch rất có chân thực, có thể làm bình thường đồ ăn đến ăn, mà lại ăn xong sẽ lại xuất hiện, liên tục không ngừng. Trước đó Tống Khánh chính là dựa vào ruộng lúa mạch tại đảo Hoa Nguyên sinh hoạt. Chu Dã chỉ là đem một hào biệt thự chi tiết hóa, liền đã bỏ ra nửa tháng, những địa phương khác liền đều trước để đó. Dù sao hiện tại không người ở hắn dành thời gian đi bất đa hạng, muốn đem nhiệm vụ giao. Bất đa hạng biến hóa cũng rất lớn. Tự phục vụ phòng buôn bán không có, có chỉ là đời cũ quầy hàng phục vụ. Chu Dã giao nhiệm vụ, ban thưởng vạn vạn tệ cùng vận khí trị đều tồn đến một tấm chiếc thẻ, tựa như thẻ ngân hàng một dạng. Trên thẻ đã có hơn 10 vạn vạn tệ. Đây cũng là một cái khác biệt, vận khí trị có thể không cần một mực được ra. Sự thật chứng minh vận khí trị quá cao, không nhất định đều là chuyện tốt. Hiện tại có thể đem vận khí trị tồn, cần thời điểm khi tiêu hao phẩm dùng. Dạng này vận khí trị cũng không cần từng cái thế giới khóa lại, mà là có thể vượt qua thế giới thông dụng. Chu Dã hiện tại chứa nguyên bản cơ sở 100 vận khí trị, còn có 110 ngoài định mức vận khí trị. Chỉ là trước mắt còn không biết dùng như thế nào. Chọn kịch bản phương pháp cũng không giống với lúc trước, là tại một cái tượng đồ thư quán một dạng địa phương, các loại kịch bản đều tại trên kệ cần từng cái chọn lựa, vô cùng phiền phức. Quản lý sử tại bất đa hạng làm việc điểm đã bu đầy người, kẻ bắt trước bọn họ đều tại khiếu nại lấy không có hệ thống sau các loại không tiện. Quản lý sử đáp lời rất rõ ràng, mới hệ điều hành ngay tại nghiên cứu chế tạo, nhưng là có một chút có thể xác định, sẽ không lại sử dụng linh hồn, có lẽ sẽ là một ít thế giới ngay tại cao hứng trí tuệ nhân tạo. Chỉ là trước mắt vẫn là phải mọi người vượt qua khó khăn, trước thanh trừ lưu lạc ở bên ngoài hệ thống. Chu Gia biết sự tình không tốt giải quyết, cũng không ôm hy vọng, tùy ý từ trên giá cầm một cái kịch bản, cùng mình Vô Tự Thiên Thư làm kết nối. Sau đó Vô Tự Thiên Thư liền sẽ đổi mới nhiệm vụ, sẽ cho ra minh sát xuyên qua địa điểm, xuyên qua thời gian, cùng kịch bản thế giới quan. Tùy Phong đồ uống cửa hàng đã không có, hắn lại khái về cố hương của hắn đi. Chu Gia lại tìm một nhà quán cà phê, hiện tại trên đường tất cả đều là ăn uống phục vụ cửa hàng. Sở dĩ sẽ có dạng này, cũng là bởi vì không có hệ thống phụ trợ, kẻ bắt chước ở giữa giao dịch trở nên phiền toái hơn. Mọi người chỉ có thể tự mình giao dịch. Thế là cùng loại với quán cà phê loại này thuận tiện nói chuyện phiếm giao dịch địa phương, liền có thêm đứng lên. Chu Gia không có ý định mua đồ, cũng không có cái gì muốn bán. Hắn liền muốn một chén nước soda, nhìn lên chính mình Vô Tự Thiên Thư. Vừa giao nhiệm vụ, Vô Tự Thiên Thư liền phát sinh biến hóa. Hắn lần trước hoàn thành nhiệm vụ, tại Vô Tự Thiên Thư trên có hoàn chỉnh ghi chép, bao quát tiền kỳ các loại kịch bản nhắc nhở, cũng bao quát hậu kỳ lấy được ban thưởng, cùng khán giả bình luận. Những bình luận này hẳn là lại là một nhóm mới người xem, trước đó người xem sớm đã chuyển thế. Bọn hắn cũng không biết trước đó quản lý sử phát sinh phi thường mạo hiểm sự kiện trọng đại. Vẫn đại hưởng thụ lấy chuyển thế trước sau cùng thời gian, có lẽ khoái hoạt, có lẽ bi thương, có lẽ phẫn nộ, tóm lại tận lực tiêu trừ tiếng mới. Trước mắt đại bộ phận đều là khen ngợi, đều đang nói Chu Dã thay bọn hắn đền bù trong lòng tiếng mới. Có thể tại sinh thời nhìn thấy mình thích anh hùng, có cái kết cục tốt đẹp, thực là không tồi. Cũng có bộ phận vẫn còn bất mãn. Nếu có thể tiếp tục thống nhất các quốc gia liền tốt. Bọn hắn cũng không biết Chu Dã loại này kẻ bắt chước đều là có nhiệm vụ, cho bọn hắn nhìn video, chỉ là sản phẩm phụ. Chỉ có một cái bình luận, tại mắng to Chu Dã. Gia hỏa này tự xưng là Tống Giang hậu nhân, yêu cầu Chu Dã cho Tống Giang xin lỗi. Quá bại hoại chúng ta tiên tổ Tống Giang danh tiếng. Ta kháng nghị. Các ngươi không thay đổi cái này kịch bản, ta liền không chuyển thế. Chu Dã cũng là im lặng, hiện tại kịch bản đã không phải là trước đó loại kia điều khiển nhân vật vận mệnh chết kịch bản, mà là để người bên trong tự chủ phát huy. Có lẽ vẫn là có số mệnh âm thầm dẫn đạo, nhưng số mệnh cũng là thụ cá nhân tính cách ảnh hưởng. Tống Giang đều cầm tới hệ thống, có thể cải biến vận mệnh, còn như thế lựa chọn, cái này có thể oán ai. Chương 453, người tại Tokyo chương 453, người tại Tokyo Chu Dã tại bất đa hạng chờ đợi không đầy một lát, liền rời đi. Bởi vì tất cả thế giới thời gian tuyến không nhất trí, không có hệ thống liên hệ, muốn ở chỗ này đụng phải một người quen cũng không dễ dàng. Hắn trở lại Đào Hoa Nguyên, lại là một người. Nhìn một chút vừa sửa sang tốt một hào biệt tự, Chu Dã có một loại khác mọi bệnh. Còn không bằng chấp hành nhiệm vụ đâu. Dù sao chỉnh đốn cũng không xê xích gì nhiều, Chu Dã quyết định tiến vào mới kịch bản. Hắn thông qua Vô Tự Thiên Thư nhiệm vụ nhắc nhở, mới phát hiện chính mình tùy ý chọn bản này vạn năm tử thần tiểu học sinh lại là cuộc sống tạm bỡ quốc kỳ bản. Cái này hắn thật đúng là không có thử qua. Thế là Chu Dã chuyển động nhẫn không gian bên trên ngũ thải thạch, niệm Vô Tự Thiên Thư bên trên cho tọa độ. 2333 hào thế giới, 2003 năm, cuộc sống tạm bỡ Tokyo, xuyên qua nhân vật, ạ bị cổ hỉ rồ hỉ tổ. Chu Dã mở to mắt nhìn thấy chung quanh kiến trúc, liền biết mình tới địa phương. Lại nhìn chính mình bộ thân thể này, ký ức liền dâng lên. Nhân vật này gọi, ạ bị cổ hỉ rồ hỉ tổ. Chu Dã thầm xì, cái gì quỷ danh chữ? Thì dù thì tổ cũng xứng làm cháu của ta, nhưng hắn cũng không có cách nào, ai bảo hắn dùng người ta thân phận. À bị cô hì dù thì tổ là cái Nhật tịch người Hoa, 25 tuổi, vừa thông qua khảo nghiệm, trở thành tổ chức áo đen bên trong thành viên mới, danh hiệu Bạch Cửu. Bên cạnh hắn còn có một người, là hắn dưỡng phụ cũng là hợp tác, Nhật tịch người Hoa, Ý Nụ Cái Hải Đệ Kỳ. Ý Nụ Cái Hải Đệ Kỳ là tổ chức áo đen nguyên lao thành viên, chỉ là không có cái gì công hiến, một mực ở vào cơ sở. Hắn là một cái hán dược sư, cũng chính là trung ý địa, danh hiệu Ngũ Gia Bỉ, chỉ là giúp tổ chức thu thập một chút phương thuốc. Lần này tổ chức đột nhiên đáp ứng ạ bị cổ hỉ rồ hỉ tổ xin mời, điều hai người bọn họ đến Tokyo chấp hành đặc biệt nhiệm vụ. Chu Dã mượn đi nhà xí cơ hội, nhìn Vô Tự Thiên Thư. Phía trên nhắc nhở, có cái hệ thống liền di thất tại Tokyo, chỉ là vị trí cụ thể không rõ. Chu Dã đầu tiên nghĩ đến, đương nhiên là hệ thống bị cái này kịch bản nhân vật chính, vạn năm tử thần tiểu học sinh, tháng tử lừng danh cổ nạn thu được. Bằng không thế giới này sao có thể vĩnh viễn dừng lại tại hắn lên năm nhất thời điểm? Có lẽ tìm về hệ thống, liền có thể để thế giới này tiếp tục nữa. Chu Gia quyết định mượn tổ chức áo đen nhiệm vụ, dần dần tới gần cổ nạn. Dù sao bọn hắn có được cực kỳ mập mờ liên hệ. Cái kia Gin, thật có đủ dám túi ai. Ngũ Gia Bỉ ngươi nói có đúng hay không? Bởi vì hai người có ước định, đều chỉ gọi ngoại hiệu. Chu Gia bắt chước nguyên chủ phương thức nói chuyện cùng Ý Nụ Cái Hải Đệ Kỳ bắt đầu giao lưu. Mặc dù hắn nói chính là tiếng Trung, nhưng Ý Nụ Cái Hải Đệ Kỳ cũng không có nửa phần kỳ quái. Được rồi, khó được đến Tokyo, không cần vì chút chuyện nhỏ này phân tâm. Chấp hành nhiệm vụ trước đó, chúng ta hay là hảo hảo dạo chơi. Không biết có thể hay không ngẫu nhiên gặp Dương Tử tiểu thư. Nghe được ý đủ cái hải đệ kỳ lời nói cũng là tiếng Trung, lại ngữ điệu cũng giống như mình kỳ quái. Chu Gia rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đó là cái dịch và chế tác phiến. Hắn không để ý đến ý đủ cái hải đệ kỳ vẻ mặt bị ổi, mà là phù hợp nhân vật tính cách nói nghiêm túc. Chờ xem, ta nhất định thay thế tiểu tử kia trở thành trong tổ chức thành viên nòng cốt nhất. Được rồi, chúng ta đi trước bỏ phụ cận ăn bữa phong phú cơm chưa đi. Ý đủ cái hải đệ kỳ hiểu rất rõ chính mình con nuôi, cố gắng trấn an, lôi kéo hắn hướng trạm xe lửa đi. Chu Gia tại niên đại cảm giác rất mạnh đường sắt ngầm trong đồn xe, bị chen thành bánh thịt. Nhưng không trở ngại hắn tự hỏi tổ chức áo đen cho hắn nhiệm vụ. Tokyo bể cả cờ hờ có vị thương nhân đồ cổ, cả mẹ đã hỉ dạ qua, gần đây thu hoạch một phần đặc thù đồ cổ. Tổ chức áo đen cho nhiệm vụ chính là gọi bọn hắn không tiếc bất kỳ giá nào, bất kỳ thủ đoạn nào, đều muốn cầm tới cái này đồ cổ. Về phần cái này đồ cổ là cái gì không có bàn giao. Chỉ nói cả mẹ đã hỉ dạ qua ngay tại vì thế phiền não. Chu Gia nghĩ đến bể cả cờ hờ địa danh này, tựa hồ vị kia học sinh tiểu học cũng ở tại nơi này, cái nào đó tổ trình thám bên trong. Chu Gia cùng ý đủ cái hái đệ kỳ ăn cơm chưa xong, liền đi quy điển thương gia đồ cổ cửa hàng phụ cận khách sạn thuê phòng ở giữa. Bọn hắn quyết định trước theo dõi một đoạn thời gian, làm rõ ràng quy điển trong tay cái kia đặc thù đồ cổ là cái gì. Ý đủ cái hái đệ kỳ chỉ là một cái hán dược sư, lại đã hơn 50 tuổi, ngươi không có khả năng trông cậy vào hắn tham dự vào chủ yếu hành động bên trong. Thế là Chu Gia gọi hắn lưu thủ, tiếp tục dùng kính viễn vọng nhìn trộm quy điển tiệm đồ cổ. Mà chính hắn làm lên ngụy trang. Bộ thân thể này coi như cường tráng, dáng dấp cũng ra dáng. Không có cùng cài tổ kín, tiểu đỏ xin y chia dùng khuôn mặt, có chính mình đặc biệt đẹp trai. Hắn cho mình dính lên râu ria giả, lại đeo lên tóc dài, làm thế nào nhìn đều không vừa mắt. Nguyên chủ mặt tương đối thanh tú, dính lên râu ria có loại không hài hòa cảm giác. Mà lại Chu Dã chưa quen thuộc cuộc sống tạm bỡ trang dung thói quen, cũng không biết phán đoán của mình có đúng hay không. Phải biết hắn hành động bên trong rất có thể sẽ gặp được cô nạn, quá kém ngụy trang sẽ bị một chút khám phá. Tâm cơ chi con nết một mực sờ bụng của ngươi. Ngươi làm ngụy trang, từ vừa mới bắt đầu liền mục đích không tinh khiết. Chu Gia phảng phất túi đầu thấy được một cái đến đầu gối mình đóng học sinh tiểu học chỉ mình phát biểu mang tính tiêu chí tuyên ngôn. Đang bị khó, An Mị sợi ý nụ cái hải đệ kỳ, buông xuống bắt đũa. Bạch Cửu, ngươi có phải hay không muốn làm ngụy trang dịch dung? Vì cái gì không nói sớm? Liền giao cho ta đi. Ngươi sẽ làm ngụy trang dịch dung. Vì cái gì chưa từng có nghe ngươi nhắc qua? Ta trước kia nhiệm vụ chỉ là tìm kiếm phương thuốc, căn bản không có cơ hội thi triển. Phải biết không có người so bác sĩ quen thuộc hơn nhân thể, mà quen thuộc nhân thể lại là dịch dung căn bản. Chu Gia không có biện pháp khác, chỉ có thể ngồi tại trước gương. Tùy ý nụ cái hải đệ kỳ giả dạng, hắn thao tác cùng Chu Dã trong phim ảnh thấy qua phương thức rất không giống với. Hắn trước cho Chu Dã điều một loại nước thuốc bôi lên trên mặt, Chu Dã mặt lập tức trở nên đen rất nhiều, tay cùng cổ cũng muốn, tất cả lộ ở bên ngoài làn da đều muốn thống nhất nhan sắc. Ta đã biết, bất quá ta đề nghị ngươi mặc tay áo dài quần dài, bởi vì dược chất này rất chân quý. Quá trình này dài đằng đẵng, còn kèm theo bộ mặt xoa bóp. Chu Dã không cẩn thận liền ngủ mất. Chờ hắn tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt người trong gương, giật nảy mình. Cái này không phải dịch dung, rõ ràng là đổi mặt. Bất quá lại nghĩ tới đây là cô nạn cái này kịch bản bên trong cơ bản thao tác, cũng liền không có gì. Ngũ Gia Bỉ, ngươi thật đúng là có một tay. Chu Gia không chút nào keo kiệt giơ ngón tay cái lên. Ý đủ cái hai đệ ký lại nhắc nhở, hiện tại dược vật đã tại trên mặt ngươi tạo thành mặt nạ da người. Nếu như cần khôi phục diện mục thật sự, trực tiếp từ sau hai ẩn tàng khe hở xé toang cả người mặt nạ da liền tốt. Ta tận lực không ở nơi công cộng làm như vậy. Bằng không quá kinh dị. Chu Gia hóa thân thành làn da ngăm đen săn bảo thương nhân, nô đạt hở, đi tới quy điển tiệm đồ cổ. Thật không may, các vệ đã hỉ dạ qua đang chuẩn bị đóng cửa. Có lỗi với tiên sinh, tiệm chúng ta lâm thời có việc, phải đóng cửa, phi thường thật có lỗi. Chu Gia mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, đáng chết. Ta thế nhưng là từ Osaka tới, nghe nói nơi này có cái tiệm đồ cổ, từ chối đi mấy cái xã giao chạy tới. Các vệ đã hỉ dạ qua trên dưới đánh giá Chu Gia một chút. Tiên sinh, ngươi là dự định mua, hay là có đồ cổ muốn bán? Đều có thể, có thích hợp liền mua, ta cũng có chút đồ vật muốn bán, liền nhìn ngươi cho giá tiền. Các vệ đã hỉ dạ qua gật gật đầu. Kỳ thật ta chờ một lúc là có mấy cái bằng hữu muốn tới tham quan, ta không muốn ngoại nhân quấy rầy. Đã ngươi cũng là đồ cổ cất giữ kẻ yêu thích, liền cùng đi nhìn xem. Chỉ là ta bằng hữu là đại thám tử, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Thám tử mang ý nghĩa cùng cảnh sát có liên hệ, mà săn bảo thương nhân là hành tẩu tại pháp luật biên giới. Cho nên cả mẹ đã hỉ dạ qua nhắc nhở Chu Dã một câu. Chu Dã nghe được hắn, lại là trong lòng thầm đủ, sẽ không phải cứ như vậy xảo đi. Hắn trên mặt không hiện, cười nói, tăng rộng kiến thức là chúng ta loại người này môn bắt buộc, ta sẽ không buông tha cho tốt như vậy một cái cơ hội. Đại thám tử, nói thật ta cũng thật cảm thấy hứng thú. Chương 454 kỳ quái trộm cướp án, chương 454 kỳ quái trộm cướp án. Chu Gia rốt cục tại cả mẹ đã hỉ dạ quả cho phép bên dưới tiến nhập trong tiệm. Quy điển cửa hàng cũng không lớn, ba hàng pha lê biểu hiện ra tủ dựa vào tường bày ra. Vật phẩm bên trong có đồ sứ, tiền tệ, tranh chữ, còn có chút đồ trang sức, cùng trong nước tiệm đồ cổ không hề có sự khác biệt. Chỉ là chỉ từ vật phẩm nghệ thuật phong cách đi lên giảng, một cái là trên trời, một cái dưới đất. Cuộc sống tạm bỡ các loại tác phẩm nghệ thuật đều lộ ra nồng đậm âm gian gió. Sắc điệu cứng nhắc, phẩm loại đơn nhất, giống như là từ xưa đến nay bọn hắn nghệ thuật gia đều duy trì nhất quán tính cách. Chu Gia mặc dù không hiểu cuộc sống tạm bỡ những đồ cổ này, nhưng là từ nghệ thuật góc độ tới nói, trong tiệm trưng bày những này, không có vật gì tốt. Hắn đã sớm chú ý tới trong tiệm tường sau còn có cái đóng lại tiểu môn, phía sau hẳn là còn có gian phòng. Chỉ là còn chưa nghĩ ra lấy cớ, đi vào tham quan. Đinh linh linh cửa hàng cửa bị đẩy ra, phía sau cửa linh đang bị đụng văng lên. Chúng ta tới. Năm cái đeo bọc sách tiểu hải con xông vào, hai người bọn họ nữ tam nam. Gọi hàng chính là đi ở phía trước một cao một thấp một béo một gầy hai người nam hải, bọn hắn tả hữu vây quanh một nữ hải. Ba người lộ ra ngây thơ dáng tươi cười, tràn đầy đồng thú. Mà phía sau bọn họ một nam một nữ hai cái cùng tuổi tiểu hải liền có vẻ hơi trưởng thành sớm. Hai người trầm mặc đánh giá Chu Dã cùng Quy Điển, không nói gì. Các ngươi là? Cả mẹ đã hỉ dạ quả còn tại nghi hoặc, một người mặc học sinh cấp 3 đồng phục nữ hải xinh đẹp lôi kéo một cái mặc tây phục lôi thôi nam nhân đi đến. Không có ý tứ, ta là Mộ Dị Gian, cha ta cùng ngài đã hẹn. Mộ Dị Gian có chút không nói lại lôi kéo phụ thân của mình. Mộ Dị cổ gọ rồ mang trên mặt đỏ ửng, chảy nước bọn, rõ ràng là uống say. Mao Lợi tiên sinh, đây là thế nào? Cả mẹ đã hỉ dạ quả nhận biết Mộ Dị cổ gọ rồ, lần này cũng chủ yếu là muốn mời hắn đến tham quan. Mộ Dị Gian ngượng ngùng nói ra, thật có lỗi, Quy Điển tiên sinh. Chúng ta tới trước đó tại phụ cận ăn cơm trưa, cha ta thức ăn uống nhiều rượu. Thật sự là thất lễ. À, không quan hệ, mau đưa Mao Lợi tiên sinh đưa đến ta phía sau phòng nghỉ đi, gọi hắn nghỉ ngơi một hồi. Cái kia, phiền thoái. Mọ Dị Gian cùng cả mẹ đã hỉ dạ quả cùng một chỗ bị Mọ Dị cổ gò rổ sau khi đi mặt. Chu Giá lại có chút lúng túng cùng năm cái tiểu bằng hữu đợi cùng một chỗ. Hắn đã đoán được mấy cái này đều là người nào. Vị tiên sinh này, ngươi là tiệm đồ cổ khách nhân sao? Ngươi cần gì vật phẩm? Có lẽ ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút. Misu thì cổ cái này cái gì đều hiểu một điểm ra hỏa, lại bắt đầu biểu hiện hắn nguyên bác. Bất quá, hắn rất có lễ phép, cũng không làm cho người chán ghét. Chu Giá cười nói, không cần, ta đã thấy không sai biệt lắm, ta còn muốn nhìn xem Quy Điển tiên sinh đặc thù đồ cất giữ. Đặc thù đồ cất giữ? Hoa, là bảo vật trong truyền thuyết sao? Gần ta loại này mới thật sự là hải tử. Ngay cả hệ rủ mì trong mắt đều là hiếu kỳ. Mà cố nàng cùng hải bạ ra ai hai cái lại chỉ là chú ý Chu Giá bản thân. Chu Giá đều có chút lo lắng có phải hay không ị đủ cái hải đệ kỹ thuật dịch dung xảy ra vấn đề. Đặc thù đồ cất giữ. Gia Điển tiên sinh, ta nhưng không có đặc thù đồ cất giữ. Ngươi là từ đâu nghe nói tin tức này? Các vệ đã hỉ dạ quả cùng Mọ Dị Gian sắp xếp cẩn thận Mọ Dị cổ gọ rổ từ bên trong đi ra, vừa bạn tiếp Chu Giá lời nói. Không có sao. Vậy quá đáng tiếc, ngươi bên ngoài những vật này, ta vừa rồi nhìn, cũng không có cái gì chân phẩm. Quả nhiên, Chu Giá lời nói chọc giận các vệ đã hỉ dạ quả. Quy Điển không vui nói ra, Gia Điển tiên sinh, ta hiện tại rất hoài nghi ánh mắt của ngươi. Bất quá, hay là để ta tới cho mọi người giới thiệu một chút ta những bảo bối này đi. Mọ Dị Gian thừa dịp lúc này cho cả mẹ đã hỉ dạ quả giới thiệu cổ nạn mấy cái tiểu bằng hữu. Chu Giá cũng từ bọn hắn trong lời nói biết một chút tình huống. Là cả mẹ đã hỉ dạ quả chủ động hẹn Mọ Dị cổ gọ rồ tới tham quan, nói là muốn Mọ Dị cổ gọ rồ giới thiệu với hắn sinh ý, nhưng là một cái thám tử có thể cho tiệm đồ cổ giới thiệu cái gì sinh ý, Chu Giá biểu thị hoài nghi. Về phần cổ nạn mấy người bọn hắn tiểu hài, là nghe nói có thể tham quan tiệm đồ cổ, cùng đi theo trường kiến thức. Cả mẹ đã hỉ dạ quả vì cho mình tiệm đồ cổ chính danh, đeo lên bao tay, từ biểu hiện ra trong tủ xuất ra một viên đồng tiền. Đây là an đất thời đại đồng tiền. Cách nay đã gần 500 năm, bảo tồn đến nay phía trên chữ viết vẫn như cũ rõ ràng, có thể thấy được ngay lúc đó kỹ thuật có bao nhiêu phát đạt. Quy Điển lời nói gọi mấy vị tiểu bằng hữu cũng không khỏi tự chủ sợ hai thán phục xuất ra thanh âm. Ngay cả cô nàng cùng hái bạ dạ ai, bởi vì chưa quen thuộc đồ cổ, cũng đều gật gật đầu. Chu Giá lại cười, đồng tiền kia thượng thanh rõ ràng đất sở viết Vĩnh Lạc Thông Bảo bốn chữ. Chỉ là bốn chữ này lại không phải trong nước tiêu chuẩn cách viết. Quy Điển tiên sinh, mặc dù an đất thời đại, hoàn toàn chính xác lưu hành đến từ Minh triều đồng tiền, nhưng viên này hẳn là phòng chế a. Quy Điển không có phủ nhận. Đúng vậy, nhưng là Minh triều đồng tiền tồn lượng rất nhiều, không bằng loại này bản địa tư đúc hy hữu. Cất giữ không riêng gì cân nhắc hy hữu độ, nghệ thuật thành phần cùng giá trị khảo cổ đều hẳn là tham khảo căn cứ. Tư đúc đồng tiền phổ biến kỹ thuật không hợp cách, ngươi nhìn đồng tiền này phía sau vết dạng, nói do đồng thêm thiếu đi. Cho nên bọn chúng tồn lượng thiếu là có nguyên nhân, là bởi vì kỹ thuật không đủ đưa đến không dễ bảo tồn. Và, nguyên lai vị thúc thúc này là chuyên gia a. Hệ dù bị con mắt tràn đầy sùng bái, Chu Giá đều có chút không có ý tứ. Các mẹ đã hy dạ qua ngược lại là không có sinh khí, gật gật đầu. Xem ra là ta nói sai. Gia Điển tiên sinh không phải không hiểu, là ánh mắt cao a. Quy Điển lại lấy ra một cái đồ sứ bình hoa, nói là cổ đại hoàng thất từ Trung Quốc định chế. Chu Giá nhìn một chút phía trên đồ án, đúng là cuộc sống tạm bỡ phong cách. Đáng tiếc, cái này bình hoa thai thể quá dày, khí hình cũng không xinh đẹp, phương diện nghệ thuật hay là khiếm khuyết một chút. Vẫn là câu nói kia, Chu Giá không hiểu, nhưng là thấy qua. Quy Điển bình sứ này tuyệt đối vào không được cùng, tại Chu Giá trong mắt, chính là rác rưởi. Nhất là phía trên vẽ, hoàn toàn là cuộc sống tạm bỡ phong cách, hưởng công lớn như vậy cái bình. Các vệ đã hy dạ qua thái độ cũng thay đổi, trong mắt chứa sùng kính. Cuộc sống tạm bỡ cứ như vậy, lấn yếu mồ mạnh. Hắn lại tranh thủ thời gian đi một mình vào bên trong phòng, rất nhanh liền cầm một cái mặt quạt đi ra, gọi Chu Giá nhìn. Sách, khó được. Lại có bắt chước đường bá hổ bắt chước đến giống như vậy. Gia Điển tiên sinh thật sự là lợi hại. Đây là một cái cũng không nổi danh họa sĩ vẽ, nhưng là ta cảm thấy chí ít có 7 phần thần vận, liền dùng tiền ra mua. Chu Giá nhưng lại lắc đầu. Chính là bắt chước quá mức tương tự, ngược lại đã mất đi thoải mái thần vận, bút pháp quá câu nệ. Đáng tiếc a. Đúng vậy a. Quy Điển cũng cảm khái, hắn đem mặt quạt coi chừng thu vào trước để qua một bên, đang chuẩn bị nhìn mặt khác đồ cất giữ. Soạn. Bên trong gian phòng truyền đến pha lê phá toái thanh âm. Ba ba.
Mộ Dị Gian kinh hãi trực tiếp xông vào. Chu Dã cùng những người khác sau đó cũng đi vào theo. "Ân, xảy ra chuyện gì?" "Đây là một gian giản dị phòng làm việc." Mộ Dị cổ gõ rổ từ dài mảnh trên ghế salon bị Mộ Dị Gian kêu lên. Trong phòng cũng không có người khả nghi, cửa sau cửa sổ lại bị đánh nát. Mà bên cạnh bàn làm việc bên cạnh két sắt được mở ra, bên trong không có vật gì. "Ta tủ sắt, mau báo cảnh sát, ta trọng yếu đồ cất giữ bị trộm." Các mẹ đã hy giả qua biểu hiện được phi thường kích động. Theo lý thuyết ném đi đồ vật, sốt ruột cũng bình thường. Thế nhưng là, Chu Dã sau khi thấy cửa sổ phá toái rơi xuống mẩu thủy tinh, hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn về phía cô nạn. Quả nhiên, cô nạn coi chừng nhặt lên một cái mảnh vỡ nhìn một chút, lộ ra tự tin dáng tươi cười. Chu Dã bởi vậy xác định ý nghĩ của mình. Thanh âm một vang mọi người liền tiến đến. Trong phòng lại không địa phương ẩn thân. Tiểu Thâu là đã đánh cắp trong tủ bảo hiểm đồ vật chạy đi. Có thể nếu chạy đi, vì cái gì còn muốn đập bể kính? Không có lý do lúc tiến vào có thể đi vào, thời điểm chạy trốn cửa sổ lại không mở được, nhất định phải đập bể kính. Mà lại mảnh pha lê vỡ đều rơi tại trong phòng, rõ ràng là từ bên ngoài đi đến đập nát. Đây là vì nói cho mọi người hắn trộm đi cả mẹ đã hy dạ qua đồ vật. Chu Dã ngửi được âm mưu hương vị, bởi vì cái này đột ngột trộm cơ án, đám người tan rã trong không vui. Các mẹ đã hy dạ qua ủy thác Mao Lợi Trinh tham xã tìm kiếm hắn mất trộm vật phẩm. Cực kỳ giống chính là vì cái này địa giấm, bao sủi cảo. Chu Dã trở lại khách sạn, hỏi ý đủ cái hái đệ kỳ có thấy hay không quy điển cổ đông cửa hàng lúc đó mất trộm tình huống. Đáng tiếc, bọn hắn gian phòng này cửa sổ vừa vặn đối với tiệm đồ cổ cửa chính, không nhìn thấy cửa sau tình huống. Chu Dã lại thông qua kính viễn vọng quan sát một hồi, các loại điều tra mất trộm án cảnh sát rời đi, mới rời khỏi cửa sổ. Hắn phát hiện cả mẹ đã hy dạ quả cố ý đem sự tình làm mọi người đều biết, bởi vì cả mẹ đã hy dạ quả mang theo cảnh sát tại tiệm đồ cổ chung quanh thăm dò tầm vài vòng. Chung quanh cửa hàng đều đi ra rất nhiều người xem náo nhiệt. Chu Dã tự nhiên cũng tiếp tục chú ý vụ án này, bởi vì dựa theo cả mẹ đã hy dạ quả thuyết pháp, hắn đặc thù đồ cất giữ hẳn là tại két sắt bị cùng một chỗ đánh cắp. Nửa tháng sau, Chu Dã nhận được cả mẹ đã hy dạ quả mời đi nhà hắn tư nhân tụ hội. Đến lúc đó sẽ có một chút chân quý vật phẩm biểu hiện ra. Chu Dã cầu còn không được. Cùng ngày hắn vừa đi vào quy điển tư trạch, liền thấy cổ nạn một đám người cũng tại. Sau đó còn không có cởi giày vào nhà, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng thét chói tai, quy điển tiên sinh chết. Chương 455, hung án hiện trường chương 455, hung án hiện trường quy điển tiên sinh chết. Chu Dã là tới tham gia quy điển tư nhân tụ hội, mới vừa vào cửa ra án mạng. Mọi người đừng lộn xộn a. Thúc thúc ta là thám tử, phải gọi hắn thăm dò hiện trường. Vừa đến loại thời điểm này, cổ nạn đều hưng phấn dị thường. Mọ Dị Gian bên kia cũng đem lần nữa uống nhiều quá mọ dị cổ gọ rổ kéo lên. Lần này mọ dị cổ gọ rổ còn có chút thanh tỉnh, ổn định bước chân hét lớn, "Đừng dịu ta." U giống giống mọ dị cổ gọ rổ vừa phóng ra một bước liền hướng về sau ngã sấp xuống trên ghế salon. Sau đó lại ngáy lên. Mọ Dị Gian một mặt xấu hổ, cô nạn cũng há to miệng. Nếu không phải cô nạn biểu hiện được kinh ngạc như thế, Chu Dã đều tưởng rằng hắn dùng kim gây mê. Mọi người vẫn là chờ lấy cảnh sát tới đi. Tại cảnh sát đến trước đó, xin mời tất cả mọi người đều lưu tại phòng khách. Nếu không ta liền hoài nghi ngươi là sát hại đệ đệ ta hung thủ. Một tên khác dáng dấp cùng cả mẹ đã hỉ dạ quạ có điểm giống nam nhân trung niên, đứng ở chính giữa duy trì trật tự. Tất cả mọi người rất phối hợp cùng người quen thuộc tìm chỗ ngồi xuống. Chu Gia đến một chút, hết thảy 13 cái, còn muốn tăng thêm cổ nạn bọn hắn 5 cái học sinh tiểu học. Chu Gia gặp cổ nạn mấy cái kia chính nói nhỏ, coi chừng tới gần một chút. Sau đó liền nghe đến bọn hắn tại kiểm kê tình tiết vụ án. Người hiếm nghi một, là vừa rồi cái kia nói chuyện, cả mẹ đã hỉ dạ quạ các ca, uy điển sơn cũng. Vụ án phát sinh trước đó, tất cả mọi người nghe được bọn hắn đại xảo một khung. Người hiếm nghi hai, cái kia chưa xin mời từ trước đến nay Lưu Xuyên đơn thuốc, nàng là một cái ký giả. Các mẹ đã hỉ dạ quả nâng lên hắn nhiều lần cự tuyệt Lưu Xuyên đơn thuốc phỏng vấn. Người hiếm nghi ba, thương nhân đồ cổ, An Bội Thứ Lang. Hắn là cái cuối cùng từ trên lầu đi xuống người, cũng là cái thứ nhất phát hiện cả mẹ đã hỉ dạ quả thi thể người. Người hiếm nghi bốn, thương nhân đồ cổ, trên núi Minh Cũng. Hắn một mực đối với cả mẹ đã hỉ dạ quả thái độ ác liệt, tràn đầy chán ghét. Hai người không giống như là bằng hữu. Người hiếm nghi năm, thương nhân đồ cổ, Điểu Sơn Tuấn. Hắn ngược lại là không có không tốt biểu hiện, chỉ là ở giữa biến mất qua một đoạn thời gian. Người hiếm nghi 6, săn bảo thương nhân, Nô Đạt Hờ. Nói đến Chu Dã thời điểm, hệ dù bị đưa ra nghi vấn. Gia điển tiên sinh mới vừa vào cửa, hẳn không phải là hung thủ đi. Cô nạn lắc đầu. Không có gặp thi thể trước đó, ta không cách nào xác định quy điển tiên sinh tử vong thời gian. Chúng ta một lần cuối cùng quy điển tiên sinh là tại lầu một phòng khách, tại xế chiều 6 điểm. Đúng vậy, ta lúc đó vừa bận đến giờ muốn ăn thuốc cảm mạo, nhìn thấy quy điển tiên sinh cùng Điểu Sơn tiên sinh cùng lên lầu, đằng sau hắn không còn có xuống tới qua. Misu thì cô mặt bên xác nhận cổ nạn thuyết pháp. Cô nạn gật gật đầu. Cho nên, quy điển tiên sinh tử vong thời gian là 6 điểm về sau. Giá điển tiên sinh là 7 điểm tới, nếu như hắn sớm chui vào phòng ở giết người, lại từ bên ngoài một lần nữa tiến đến cũng là có khả năng. Ân, ta mới vừa rồi là ngồi taxi tới, chỉ ít 6 giờ 30 phút đến 7 điểm trong khoảng thời gian này tài xế xe taxi sẽ thay ta chứng minh. Về phần 6 giờ 30 phút trước kia ta một vị bằng hữu cũng có thể giúp ta chứng minh. Chu Dã nghe lén nửa ngày, đột nhiên nói chuyện, đem mấy cái học sinh tiểu học giật này mình. Bao quát chính phân tích đến đạo lý rõ ràng cổ nạn. A liệt liệt, thúc thúc, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta đang thảo luận trường học làm việc a. Cổ nạn dùng tới tuyệt kỹ của hắn, giả vờ ngây ngốc. Không, hắn vừa rồi đã có ở đó rồi, từ vừa mới bắt đầu ngay tại. Hải Bạ Dạ ai thình lình một câu, gọi cổ nạn xấu hổ đến đỏ mặt. Hôi Nguyên, loại sự tình này, ngươi phải sớm nói a. Ngươi vừa rồi đang chìm ngâm ở chính mình suy luận bên trong, ta thực sự không cách nào đánh gãy. Chu Giã gật gật đầu. Ta có thể chứng minh, vị này Hôi Nguyên tiểu thư xác thực nhắc nhở ngươi, chỉ là ngươi không có trông thấy. Cô nàng mặt càng đỏ hơn. Chu Giã cười nói, ngươi không phải liền là muốn tra án sao? Vừa vặn ta cũng tò mò. A. Cô nàng không có minh bạch Chu Giã ý tứ. Một giây sau, Chu Giã nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn nhấc lên. Tiểu quỷ đầu, ngươi muốn lên nhà vệ sinh a? Đến, thúc thúc cùng ngươi đi. Ngươi làm cái gì? Cô nàng thật mất mặt nhỏ giọng nói một câu. Lúc này ngay tại chiếu cố mỏ gì cổ gõ rổ mỏ gì gian chú ý tới tình huống bên này, cảnh giác hỏi, cô nàng, ngươi không sao chứ? Cô nàng trong nháy mắt không có lực lượng. A, ta muốn đi toilet ai? Thế nhưng là nơi này người chết, ta sợ sệt, liền gọi thúc thúc này theo giúp ta đi. Không có chuyện gì, Tiểu Lan tỷ tỷ, ha ha ha. Vậy phiền phức ngươi, Giã Điển tiên sinh. Chu Giã khoát khoát tay liền dẫn theo cô nàng chuẩn bị lên lầu 2. Chờ chút, lầu 1 cũng có phòng vệ sinh, các ngươi tại sao muốn đi trên lầu? Không nên quấy rầy đệ đệ ta vong hồn. Quy Điển Sâm cũng đã nói một câu khả nghi lời nói, ngăn cản Chu Giã. Chu Giã nhất thời cũng nghĩ không ra lời cớ. Lúc này Hải Bạ Dạ ai tỉnh táo đi ra. Có lỗi với, lầu 1 phòng vệ sinh ta phải dùng. Xin cho nữ sĩ, tạ ơn. Hôi Nguyên, ta cùng ngươi. Hệ Dù Mị lập tức tiến lên sắn lên Hôi Nguyên cánh tay. Chu Giã thấy thế, hướng Quy Điển Sâm cũng làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, liền mang theo cổ nạn lên lầu. Xoay trái, tại Quy Điển thư phòng của tiên sinh. Làm sao ngươi biết hắn không phải chết tại phòng ngủ? Chu Giã thuận miệng cùng cổ nạn nói chuyện, lại cẩn thận ở trên người hắn tìm kiếm lấy hệ thống khả năng gửi lại vật. Loại vật này cũng không có cái gì rõ ràng đặc thù. Duy nhất đặc điểm chính là cần ký chủ tùy thời tùy thân mang theo. Thế nhưng là cổ nạn bản thân liền có rất nhiều đồ vật là cố định ở trên người. Tỷ như kính mắt của hắn, thắt lưng của hắn, đồng hồ tay của hắn, giày của hắn. Chu Giã tạm thời cũng không cách nào dựa vào đánh nện, từng cái nghiệm chứng. Chỉ nghe cổ nạn nói ra, bởi vì cửa phòng ngủ là đang đóng. An Bội tiên sinh phát hiện thi thể liền kinh hoàng chạy xuống lâu, loại tình huống này, hắn sẽ không nghĩ tới tiện tay đóng cửa. Lại nói ngươi có thể đem ta buông ra sao? Chu Giã tại cửa thư phòng đã thấy bên trong thi thể, đem cổ nạn phóng tới trên mặt đất, sau đó nói, vạn nhất Điểu Sơn Tấn là hung thủ, như vậy hắn kinh hoàng chính là ngụy trang, sẽ tiện tay đóng cửa cũng bình thường. Bất quá, sự thật chứng minh, ngươi là đúng. Ngươi không muốn vào đến a, vết chân của ngươi sẽ hủy đi hiện trường. Cổ nạn đi vào thư phòng, lại ngăn cản Chu Giã đi vào. Chu Giã cũng minh bạch, cổ nạn cái này tiểu hài giấu chân xuất hiện tại hung sát hiện trường, sẽ không bị hoài nghi. Nhưng hắn không được, cho nên hắn cũng không có ý định tiến thư phòng, chỉ là dựa vào cạnh cửa, ôm cánh tay, nhìn cô nàng động tác. Cả mẹ đã hỉ dạ quả thi thể lúc này nằm dạp trên mặt đất, dưới thân đã tạo thành một cái vũng máu. Hắn trên lưng một cái lỗ máu, hẳn là vết thương chí mạng. Bên cạnh hắn còn tán lạc rất nhiều sách, dựa vào tường giá sách đã cơ bản giống. Hung khí không thấy, nhìn vết thương hình thái hẳn là bén nhọn đao cụ. Hung thủ tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, đem trên giá sách đồ vật đều lật loạn. Cô nàng một bên kiểm tra một bên nói thầm, gây án thời gian đâu? Ngươi không phải nói 6 điểm đến 7 điểm sao? Có thể hay không lại chính xác một chút? Ta cũng không phải pháp y liễu, lại nói, pháp y cũng không cách nào chính xác đến phút đồng hồ a. Ta còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì đâu. Vậy ngươi xem náo nhiệt gì? Không phải uổng phí sức lực sao? Cô nàng đang muốn phản bác, lại nhìn thấy trên bàn công tác một quả bóng đá hình bờ lưu tốt âm hưởng. Hắn say mê bóng đá, cho nên phương diện này rất mẫn cảm. Trước đó bọn hắn cùng một chỗ tham quan cả mẹ đã hỉ dạ quả phòng làm việc thời điểm, trên mặt bàn cũng không có cái này âm hưởng. Chu Giã bởi vì hắn ánh mắt cũng chú ý tới cái này âm hưởng, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt. Lúc này một đống lớn tiếng bước chân từ cửa thang lầu truyền đến. Chu Giã nhắm ngay thời cơ, chỉ vào cổ nạn mắng to, ta chỉ là một chút mất tập trung, ngươi chạy thế nào tiến hiện trường phát hiện án? Mau ra đây, đáng giận tiểu quỷ đầu. Cổ nạn mặt mũi tràn đầy mộng, nhìn thấy cảnh sát mở cụ đi tới, mới hiểu được tới, lập tức lại hai mắt đăm đăm. A liệt liệt, ta giống như là đường. Cổ nạn a, ngươi sao có thể tùy tiện chạy loạn, nhanh lên ra ngoài. May mắn cảnh sát mở cụ là người quen, nhẹ nhàng buông tha. Mọ dị gian từ phía sau chen chúc tới, nói liên tục xin lỗi, có lỗi với. Có lỗi với. Cô nạn, nhanh lên đi ra. Cô nạn bị quát lớn một trận, chính phiền muộn, nhưng lại nhìn thấy cửa ra vào cười trên nôi đau của người khác Chu Giã. Tâm tình thì càng nổi nóng. Chương 456, không thể né tránh chương 456, không thể né tránh cảnh sát mở gù mang theo nhân viên cảnh sát kiểm tra hiện trường, lại đem đám người tách ra làm ghi chép. Sau đó truyền thống nghệ năm tới. Cảnh sát mở gù đem tất cả mọi người triệu tập đến lầu một phòng khách, bắt đầu tập trung suy luận. Giống như hôm nay không phá án liền không phóng đại nhà rời đi một dạng. Ngẫm lại cũng là, lấy cổ nạn thế giới này vụ án phát sinh suất nếu như trễ phá án, thật đúng là không có cơ hội lại quay đầu tra xét. Chỉ là có mỏ gì cổ gọ rồ tại, cảnh sát mở gù tự nhiên lười nhác phí đầu óc. Phần lai gộp lão đệ, tình huống ngươi hẳn là cũng xem rõ ràng, liền làm phiền ngươi suy luận một chút tình tiết vụ án, hiệp trợ ta tìm ra hung thủ. Mỏ gì cổ gọ rồ bị cứng rắn chút xuống rất nhiều nước trà, mới thanh tỉnh lại, lúc này nghe xong cảnh sát mở gù tình tiết vụ án giới thiệu, nói khoác mà không biết được nói, vụ án đã xem rõ ràng, hung thủ chính là Quy Điển Sâm cũng. Căn cứ đám người khẩu cung, cảnh sát mở gù cắt tỉa vụ án phát sinh trước sau dòng thời gian. Sớm nhất đi vào cả mẹ đã hy dạ qua nhà chính là thương nhân đồ cổ, Điểu Sơn Tấn. Hắn là đến cùng cả mẹ đã hy dạ qua nói chuyện làm ăn, muốn mua Quy Điển trong tay cái kia đặc thủ đồ cất giữ. Thế nhưng là cả mẹ đã hy dạ qua lâm thời nâng giá, hủy hoại trước đó quyết định. Điểu Sơn Tấn cũng không có cách nào, tính toán đợi cả mẹ đã hỉ dạ quả cùng những người khác nói qua giá cả, hắn ra lại cái giá cả thích hợp, cầm xuống cái kia đồ cất giữ. Đằng sau đi vào chính là Quy Điển Sâm cũng. Điều Sơn Tấn cùng phía sau đi tới ký giả Lưu Xuyên đơn thuốc, thương nhân Đổ Cổ An Bội Thứ Lang đều chính thai nghe được Quy Điển Sâm cũng cùng cả mẹ đã hỉ dạ quả hai người tại thư phòng đại xảo một khung. Quy Điển Sâm cũng chính mình bàn giao, hắn cùng đệ đệ cả mẹ đã hỉ dạ quả là bởi vì phụ thân di sản mà sinh ra cãi lộn. Mặc dù phụ thân của bọn hắn đã qua đời nhiều năm, di sản từ lâu chia cắt rõ ràng, nhưng Quy Điển Sâm cũng gần nhất 2 năm sinh ý không tốt, cho nên lại tranh luận lên tài sản vấn đề. Đây là chính hắn bàn giao đi ra, cho nên lộ ra rất chân thành. Quy Điển Sâm cũng đằng sau, Lưu Xuyên đơn thuốc, An Bội Thứ Lang cũng đều tuần tự đơn độc tiến vào cả mẹ đã hỉ dạ quả thư phòng. Lưu Xuyên đơn thuốc là vì phỏng vấn sự tình. Cả mẹ đã hỉ dạ quả lần nữa cự tuyệt nàng. An Bội Thứ Lang thì cũng là vì cả mẹ đã hỉ dạ quả món kia đồ cất giữ tới. Đồng dạng, An Bội Thứ Lang cũng cảm thấy cả mẹ đã hỉ dạ quả lâm thời nâng giá có chút quá phận, cho nên không có nói xong. Lúc này, Mọ Dị Cổ Gọ Rồ cùng cô nạn một đoàn người, cùng mặt khác một thương nhân Đồ Cổ, Sơn Thượng Minh cũng cùng nhau đi vào. Sơn Thượng Minh cũng vừa đến liền trước mặt mọi người mắng to cả mẹ đã hỉ dạ quả, nhưng cả mẹ đã hỉ dạ quả ngược lại đối với hắn một mực cung kính dẫn tới trên lầu. Hai người chỉ nói trong chốc lát, Sơn Thượng Minh cũng liền chính mình xuống. Sơn Thượng Minh cũng chính mình bàn giao, hắn cho cả mẹ đã hỉ dạ quả một cái giá tiền rất lớn, rốt cục cầm xuống cái kia đồ cất giữ. Chỉ là cả mẹ đã hỉ dạ quả ý tứ các loại tụ hội kết thúc, lại tiến hành giao dịch. Thời gian này Điểu Sơn Tấn biến mất một đoạn thời gian, từ bên ngoài trở về, lại cùng cả mẹ đã hỉ dạ quả lên lầu 2. Điểu Sơn Tấn chính mình bàn giao, hắn là ra ngoài gọi điện thoại cùng lao bản thương lượng, để cao giá cả, hay là muốn cả mẹ đã hỉ dạ quả cái kia đồ cất giữ. Cả mẹ đã hỉ dạ quả cũng đồng ý cùng hắn giao dịch. Sau này có một cái trọng yếu tiết điểm, đó chính là An Bội Thứ Lang cùng Lưu Xuyên đơn thuốc lại lên lầu muốn làm sau cùng nếm thử. Nhưng mà bọn hắn tại lầu 2 đụng phải Quy Điển Sâm cũng. Lúc đó cả mẹ đã hỉ dạ quả khóa cửa, đem mấy người cự tuyệt ở ngoài cửa. Mấy người đều nghe được cả mẹ đã hỉ dạ quả trong phòng gọi điện thoại cùng người cãi lộn. Đằng sau bọn hắn liền cùng một chỗ đi xuống lầu. Cả mẹ đã hỉ dạ quả cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho nên dựa theo suy luận, cả mẹ đã hỉ dạ quả hẳn là tại sau này bị người giết chết. Lúc đó cũng có người nhìn thời gian là 6:30, cho nên cả mẹ đã hỉ dạ quả tử vong thời gian không còn là trước đó suy luận cuối cùng cùng với Điểu Sơn Tấn lên lầu thời gian 6 điểm, mà là 6:30. Cuối cùng là An Bội Thứ Lang, hắn dưới lầu đợi nửa giờ, tại Chu Dã vào cửa trước đó, lại lên lầu tìm cả mẹ đã hỉ dạ quả. Lần này cửa thư phòng mở, hắn gặp được cả mẹ đã hỉ dạ quả thi thể. Tại lúc trước hắn, Sơn Thượng Minh cũng, Điểu Sơn Tấn, Lưu Xuyên Đơn Thuốc, Quy Điển Sâm cũng đều tuần tự lên lầu thử qua. Bọn hắn căn cứ chính xác từ đều là cửa thư phòng khóa lại. Các mẹ đã hỉ dạ quả không có trả lời, chỉ là đơn giản nghe cảnh sát mở cụ trải bớt dòng thời gian, Mọ Dị Cổ Gọ Rồ liền suy đoán ra hung thủ. Quy Điển Sâm cũng, hỗn đản, ngươi nói cái gì? Quy Điển Sâm cũng giận dữ, ta làm sao lại giết chết đệ đệ của mình? Bởi vì tài sản. Các mẹ đã hỉ dạ quả không có thê tử cùng hài tử, hắn chết, hắn tất cả tài sản đều chính là ngươi. Mọ Dị Cổ Gọ Rồ tự tin nói ra Quy Điển Sâm cũng động cơ giết người. Quy Điển Sâm cũng con mắt trừng lớn, tựa hồ thật bất ngờ. Mọ Dị Cổ Gọ Rồ tiếp tục suy luận, trước một hồi, Quy Điển tiên sinh thương gia Đồ Cổ cửa hàng bị trộm, ta một mực tại điều tra. Quy Điển Sâm cũng tiên sinh biểu hiện ra dị thường chú ý, nhiều lần hỏi thăm ta tình tiết vụ án. Nếu như ta không có đoán sai, vụ án này cũng là ngươi làm a? À đấy. Chu Dã nhìn thoáng qua cô nạn, gặp hắn cũng đồng dạng như mày. Vụ án kia Chu Dã suy đoán không thể nào là người khác làm, chỉ có thể là cả mẹ đã hỉ dạ quả tự biên tự diễn. Mục đích đúng là nói cho mọi người, hắn cái kia đặc thù đồ cất giữ bị trộm. Lần này mấy cái thương nhân Đồ Cổ đều tới tìm hắn, nói rõ hắn cái kia đồ cất giữ căn bản không có mất trộm. Mọ Dị Cổ Gọ Rồ không có phát giác sai lầm của mình, tiếp tục suy luận nói ngay tại hôm qua, cả mẹ đã hỉ dạ quả tiên sinh đột nhiên hủy bỏ ý thác, không còn truy tra trộm cơ án. Ta muốn hắn là biết là ca ca của mình trộm đi chính mình tài vật, cho nên không muốn lại truy cứu. Nếu như ta không có đoán sai, hôm nay các ngươi cái lộn cũng là bởi vì chuyện này. Quy Điển Sâm cũng hoàn toàn động, nhưng là cũng không có mở miệng kháng nghị. Tiếp tục an tĩnh nghe Mọ Dị Cổ Gọ Rồ suy luận. Vậy ta vì cái gì nói hung thủ là Quy Điển Sâm cũng đâu? Phát hiện Quy Điển tiên sinh thi thể chính là An Bội Thứ Lang tiên sinh. Chúng ta đều chú ý tới hắn mới vừa lên lầu liền phát ra tiếng kêu, căn bản không có thời gian gây án. Mà tại lúc trước hắn lên lầu người cuối cùng chính là ngươi Quy Điển Sâm cũng. Thế nhưng là lúc đó cửa thư phòng là từ bên trong khóa lại. Cho nên, ngươi nói láo. Ngươi phía trước hai vị, Điểu Sơn Tấn, Lưu Xuyên Đơn Thuốc, bọn hắn đều nói trên cửa phòng khóa, không có nhìn thấy Quy Điển tiên sinh. Nếu như bọn hắn có người nói láo, phía sau đi lên người rất dễ dàng liền sẽ bắt trần. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi cũng nói thư phòng khóa lại. Theo ta quan sát cái kia cửa thư phòng mặc dù có thể từ bên trong khóa trái, nhưng là từ bên ngoài cũng có thể dùng chìa khóa mở ra. Ngươi là người chết ca ca khẳng định thường xuyên đến trong nhà của hắn, làm cái chìa khóa hẳn là cũng không khó khăn đi. Cho nên chân tướng chính là cả mẹ đã hỉ dạ quả tiên sinh bởi vì mỏi mệt hoặc là tâm tình không tốt trong thư phòng nghỉ ngơi một hồi. Ngươi dùng chìa khóa mở cửa, giết chết hắn, sau đó lại giả bộ như vô sự phát sinh trở lại dưới lầu. Chứng cứ chính là miệng ngươi trong túi chìa khóa, nhất định có một thanh có thể mở ra cửa thư phòng. Quy Điển Sâm cũng ngồi liệt trên mặt đất, tựa hồ đã mất đi tất cả khí lực. Nhân viên cảnh sát tìm ra hắn chìa khóa, lên lầu nếm thử, sau đó trở về bẩm báo, cảnh sát mở cụ, xác thực có thư phòng chìa khóa. Chờ chút, đây coi là chứng cứ gì? Quy Điển Sâm cũng đột nhiên lại từ dưới đất giằng co. Ta mặc dù có đệ đệ nhà chìa khóa, nhưng là cũng không có giết hắn. Ta thừa nhận là ta mở ra cửa thư phòng, ta lúc đó gõ mấy lần cửa, hắn đều không có đáp lại, lo lắng hắn xảy ra chuyện mới mở cửa, sau đó liền thấy thi thể của hắn. Thế nhưng là ta dọa sợ. Ta chính là sợ các ngươi hoài nghi ta. Ta Hòa Bình Xuyên bởi vì tài sản cãi nhau, tất cả mọi người nghe được, ta lại có nhà hắn chìa khóa, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là ta. Nhưng ta có chứng cứ. Các ngươi mới vừa nói, trên giá sách sách đều bị bay qua, đốt trên mặt đất. Ta hoài nghi là có người vì cái kia đồ cất giữ giết chết đệ đệ ta. Sau đó trộm đi cái kia đồ cất giữ. Đám người nghe được hắn thuyết pháp này, sắc mặt khác nhau. Cảnh sát mở cụ đem tất cả mọi người đi đưa đến ngoài thư phòng, thấy được tình huống bên trong. Vậy cũng không thể nói do ngươi không phải hung thủ, có khả năng chính là ngươi muốn tìm cái kia đồ cất giữ, mới giết chết cả mẹ Đạ Hỉ Dạ Quả tiên sinh. Nhưng ta biết cái kia đồ cất giữ để ở nơi đâu, ngay tại hắn trên bàn sách trong quyển sách kia, căn bản không cần đi lật. A Liệt Liệt, nơi này vì cái gì có cái ấn ký? Cô Nạn. Cảnh sát mở cụ căm tức chạy vào thư phòng đem Cô Nạn nắm chặt, cũng nhìn thấy trên bàn sách một cái hình vuông vết tích. Xem ra nơi này xác thực lâu dài thả một quyển sách, lại bị mang đi. Các ngươi có thể soát người, ta một lần cuối cùng từ trên lầu xuống dưới, liền không có mang đồ vật. Vậy cũng không thể tẩy thoát ngươi hiểm nghi, có lẽ ngươi giấu ở địa phương khác. Mọi gì cổ gõ rồ tựa hồ quyết định Quy Điển Sâm cũng. Chu Giã lúc này nghe được này, rốt cuộc tìm được một cái bọn hắn một mực bị né tránh vấn đề. Lại nói, cái kia đặc thù đồ cất giữ đến cùng là cái gì? Quy Điển tiên sinh mặc dù gọi ta đến, nhưng không có nói rõ. Các ngươi mấy vị cũng đã xem rõ ràng, vì cái gì một mực né tránh. Nếu như nói trước đó là liên quan đến thương nghiệp cơ mật, hiện tại vật này đã trở thành chứng minh hung thủ căn cứ chính xác vật, các ngươi cũng không có thể làm tránh đi. Cảnh sát mở cụ tựa hồ cũng mới nhớ tới vấn đề này. Mấy vị, Giã Điển tiên sinh nói rất đúng. Trước đó các ngươi mấy vị đều né tránh vấn đề, hiện tại xin mời nhìn thẳng vào vấn đề này. Bao quát vị kia nữ ký giả cùng ba vị thương nhân đồ cổ, nhìn nhau một cái. Hay là Điểu Sơn Tấn mở miệng nói, đó là Nhật Bản ở Trung Quốc xâm lược trong lúc đó, lưu lại chứng cứ phạm tội tấm hình. Cả mẹ Đạ Hỉ Dạ Quả ra ra là ngay lúc đó quân nhân, cũng chính là tù chiến tranh. Ta muốn Quy Điển Sâm cũng tiên sinh cũng biết đi. Chương 457, bắt lấy hung thủ chương 457, bắt lấy hung thủ Chu Giã chỉ cảm thấy trong lòng bốc hỏa, đám gia hỏa kia rằng có lại là vì thế chiến thứ hai chứng cứ phạm tội tấm hình. Bọn hắn là vì ra ánh sáng. Chu Giã không cho là như vậy. Điểu Sơn Tấn đem lời nói rõ sau, hiện trường người biểu lộ ý vị thâm trường. Chỉ có mấy cái chân chính hải tử mặt lộ nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết các đại nhân đang đàm luận cái gì. Quy Điển Sâm cũng càng là ngậm miệng không nói, kháng cự không trả lời Điểu Sơn Tấn chất vấn. Cho nên những hình này, hiện tại không thấy. Cảnh sát mở cụ đem thoại để lại kéo về vụ án bản thân. Điểu Sơn Tấn nhìn một chút thư phòng, gật gật đầu. Trước đó đúng là đặt ở cả mẹ Đạ Hỉ Dạ Quả trên bản sách, kẹp ở quyển kia cúc giữ đao bên trong. Chúng ta mấy cái này đều muốn mua cái này đồ cất giữ, chỉ là có chút người muốn ra ánh sáng, có ít người muốn tiêu hủy. Cả mẹ Đạ Hỉ Dạ Quả lợi dụng điểm này, bắt chẹt tất cả mọi người. Các ngươi đều biết tấm hình dấu ở trong quyển sách kia. Điểu Sơn Tấn, An Bội Thứ Lang, Sơn Thượng Minh cũng đều gật đầu thừa nhận. Cảnh sát mở cụ vừa nhìn về phía Lưu Xuyên đơn thuốc. Nếu như bọn hắn đều là biết những hình kia kẹp ở trong sách, như vậy vì cái gì còn có người đi trên giá sách tìm kiếm? Vậy cũng chỉ có ngươi vừa còn tiểu thư. Không phải ta. Ta là tới gọi Quy Điển tiên sinh công khai những hình này. Hắn nói hắn sẽ đem tấm hình bán cho đêm nay trong đó một vị thương nhân đồ cổ. Cho nên gọi ta trực tiếp đi tìm bọn họ. Ta không cần thiết không phải giết hắn. Đúng rồi, hắn nói gần nhất bởi vì những hình này, hắn đụng phải rất nhiều phiền phức, cho nên mới tự biên tự diễn trước đó trộm cơ án. Hôm nay nhất định phải đem đồ vật vào tay. Ta cảm thấy giết hắn hẳn là không muốn hắn bán đi đồ vật người đi. Có thể ngươi cũng là không muốn hắn bán đi tấm hình người đi. Ngươi rõ ràng cũng tại mưu đồ tiêu hủy những hình này. Chu Giã lúc này đã vô tâm cùng bọn hắn nhiều giao lưu, trực tiếp phơi bày Lưu Xuyên đơn thuốc hoang luôn. Nếu như chiếu như lời ngươi nói, ngươi là vì đem tấm hình ra ánh sáng ra ngoài, liền nên tại cả mẹ Đạ Hỉ Dạ Quả nói mình bán ra tấm hình đằng sau, lập tức đi tìm tới mua sắm người, sau đó tiến hành ước bản thảo. Có thể ngươi hôm nay không có cùng Sơn Thượng Minh cũng, An Bội Thứ Lang có bất kỳ gặp nhau. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy hai người bọn họ là chuẩn bị mua tấm hình tiến hành tiêu hủy. Ngươi hẳn là càng sốt ruột tìm bọn hắn, ngăn cản bọn hắn. Nhưng ngươi nghe nói Điểu Sơn Tấn đạt thành giao dịch, lại sốt ruột muốn đi câu thông. Ta nghĩ ngươi là biết Điểu Sơn Tấn mục đích cùng bọn hắn không giống với, mới vội vã như vậy đi. Điểu Sơn Tấn lúc này quay đầu nhìn về phía Lưu Xuyên đơn thuốc, sắc mặt khó coi. Thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành phản chiến nhân sĩ, đáp ứng ngươi một khi mua đến tấm hình, liền tiếp nhận ngươi phỏng vấn. Ngươi muốn làm gì? Lưu Xuyên đơn thuốc gắt một cái, cũng không còn trang, chính là các ngươi những bại hoại này, giúp người ngoài hãm hại chúng ta quốc gia của mình. Những hình kia đều là giả, chúng ta vĩ đại quốc gia căn bản không có làm qua những sự tình kia, chúng ta đánh bại, còn muốn thụ khuất nhục như vậy. Quốc gia của chúng ta chuyện gì mới có thể lần nữa vĩ đại? Sơn Thượng Minh cũng cùng An Bội Thứ Lang ở bên cạnh gật đầu, xác nhận Chu Gia suy đoán. Hai gia hỏa này một mực tận lực không đề cập tấm hình, chính là chuyện gì ánh mắt. Chỉ có Điểu Sơn Tấn một mực thẳng thắn. Chu Gia năm 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 đấm, lại bị cảnh sát mở gù đánh gãy chủ đề. Đi, hay là chuyên chú bảo án mạng đi. Bao lợi lao đệ, có phải hay không ai trộm đi những hình kia, người đó là hung thủ. Mọ gì cổ gọ rồ đang chuẩn bị gật đầu, Điểu Sơn Tấn đột nhiên mở miệng. Tốt ta thừa nhận ta từng nếm thử đi trộm những hình kia. Trên giá sách sách là ta tìm kiếm. Nhưng là ta đi vào thời điểm, cả mẹ Đạ Hỉ Dạ Quả đã chết, trên bản sách quyển sách kia cũng không thấy. Ta chỉ là muốn để mọi người nhìn thẳng vào lịch sử. Thế nhưng là cả mẹ đã hy dạ quả thay đổi thất thường, nói xong giá cả lại không đến. Ta sợ hắn đổi ý, thế là lên lầu đến muốn lấy trước đến tấm hình. Gõ cửa hắn không có ứng thanh. Ta liền nghĩ từ phòng ngủ của hắn vượt qua đi nhìn xem. Kết quả ta từ cửa sổ thấy được hắn ngã trên mặt đất. Lúc đó cửa sổ không khóa, ta liền lật ra đi vào, lại phát hiện quyển sách kia không thấy. Sốt ruột phía dưới, mới tìm kiếm ra sách. A Liệt Liệt, thúc thúc ngươi thật lợi hại. Thế mà có thể từ cửa sổ lật đi vào lại lật ra ngoài. Cô nàng ngây thơ thanh âm lại vang lên, vừa bận nhắc nhở mọ gì cổ gọ rồ. Đúng rồi, ngươi nói ngươi nhảy cửa sổ tiến, nhưng là bây giờ cửa sổ là phong bế. Đây chính là ta muốn nói, ta đích xác là nhảy cửa sổ đi vào. Vì che giấu sự thật, ta lại đem cửa sổ từ bên trong đã khóa, sau đó ta từ cửa phòng đi ra, thư phòng này cửa ta lúc đó từ bên trong mở ra, sau đó không có khóa. Cho nên Lưu Xuyên đơn thuốc cũng đã nói láo, nàng tại ta đằng sau lên lầu, cửa thư phòng hẳn là mở. Ngươi là muốn cho người phía sau cũng bị xếp vào hiểm nghi, đến che giấu mình. Không sai. Cảnh sát mở gù gật đầu vừa nhìn về phía Lưu Xuyên đơn thuốc. Lưu Xuyên đơn thuốc khẩn trương. Tốt ta, ta cũng tiến bảo. Ta chỉ là không cam lòng vào xem một chút, phát hiện đồ vật sát thực ném đi, ta liền đi ra. Ta sợ bị hoài nghi, liền khóa cửa lại. Cánh cửa này bên trên có thể từ bên trong khóa lại, lại đóng cửa phòng. Ta chỉ muốn chứng minh chính mình không có đi vào qua. Sự tình đến cái này, lại kết nối lại. Đằng sau Quy Điển Sâm cũng tới đến, mở cửa, gọi phía sau đi lên an bội thứ lang thấy được thi thể. Chu Dã chú ý tới cổ nạn đột nhiên giống như là linh quang lóe lên nghĩ tới điều gì, sau đó không để lại dấu vết thối lui đến một bên. Lặng yên không tiếng động, một cây kim gây mê đâm vào mỏ gì cổ gò rổ phần gáy. Chu Dã dùng ánh mắt còn lại mắt thấy cái này đặc sắc một màn. Sau đó cổ nạn lại tiến lên, chống đỡ tại mỏ gì cổ gò rổ sau lưng, để mỏ gì cổ gò rổ lấy một cái phi thường không hài hòa tư thế tựa vào trên tường. Mau nhìn, ngủ say tiểu ngũ lang. Gần tạ ngạc nhiên quát to một tiếng, đem ánh mắt mọi người đều dẫn tới mỏ gì cổ gò rổ trên thân. Khu khu. Chu Dã không nói nghe một cái mỏ gì cổ gò rổ thanh nhầm từ sau cái mông của hắn chuyển tới, lại không người cảm thấy dị thường. Ta đã cắt địa tình tiết vụ án, hung thủ chính là, không sai, hay là Quy Điển Sâm cũng. A, tất cả mọi người phát ra tới không rõ ràng cho lắm sợ hãi thán phục. Sau đó mỏ gì cổ gò rổ bắt đầu hắn suy luận. Đầu tiên, ta đối với Quy Điển Sâm cũng tiên sinh biểu thị thật có lỗi, vừa mới bắt đầu ta xác thực đoán sai. Ta lúc đó cho là ngươi là một lần cuối cùng lên lầu lúc giết cả mẹ đã hỉ dạ quả. Nhưng khi nhân viên cảnh sát từ trên người ngươi tìm ra thư phòng chìa khóa thời điểm, ta đã cảm thấy rất không hợp lý. Trên cửa phong khóa, cửa sổ phong bế, ta sẽ cảm thấy tên hung thủ này là muốn chế tạo một gian mật thất án giết người. Thế nhưng là Điệu Sơn Tấn Tiên Sinh đã chứng minh cửa sổ là mở, Lưu Xuyên Đơn Thuốc tiểu thư đã chứng minh cửa phòng là có thể chức khóa, lại đóng lại, mà ngươi lại có chìa khóa, căn bản không thể nào là cái gì mật thất giết người. Nếu không phải mật thất giết người, hung thủ tại sao muốn tại giết người xong lúc rời đi khóa lại cửa phòng? Tựa như Điệu Sơn Tấn Tiên Sinh nói, đem cửa mở ra, tất cả đi vào người đều có hiểm nghi. Tất cả mọi người đang tìm những hình kia, tin tưởng có không ít người đều sẽ đi vào tìm kiếm. Giải thích duy nhất chính là vì chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Chúng ta phán đoán cả mẹ đã hỉ dạ quả tử vong thời gian, căn cứ là ngươi cùng An Bội Thứ Lang, Lưu Xuyên Đơn Thuốc ba người bị ngăn trở ngoài cửa phòng, nghe được bên trong cả mẹ đã hỉ dạ quả gọi điện thoại thanh âm. Nhưng nếu như lúc này cả mẹ đã hỉ dạ quả đã chết đâu? Ta đi vào thời điểm cũng đi thăm Quy Điển thư phòng của tiên sinh, mặc dù chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, nhưng ta rất xác định trên bàn của hắn lúc đó cũng không có cái kia bóng đá hình bờ Bluetooth âm hưởng. Là ai nhiều thả một cái bờ Bluetooth âm hưởng ở chỗ này, lại là vì cái gì? Quy Điển Sâm cũng trầm mặt. Là ta tặng, thì sao? Ta đưa cho ta đệ đệ một cái âm hưởng, còn cần hướng cảnh sát báo cáo chuẩn bị sao? Ngươi bình tĩnh như vậy, là bởi vì trong điện thoại di động ghi âm đã xóa sao? Ngươi xác định xóa sạch sẽ sao? Ngươi không biết dù cho xóa bỏ cũng có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn khôi phục không? Quy Điển Sâm cũng sắc mặt đổi biến. Mọ gì cổ gõ rồi nói tiếp, cho nên các ngươi ở ngoài cửa nghe được Quy Điển tiên sinh gọi điện thoại thanh âm, trên thực tế là Quy Điển Sâm cũng dùng di động kết nối bờ Bluetooth sau phát ra ghi âm. Hắn một mực chờ tại cửa ra vào, chính là vì đây hết thảy, lừa dối chúng ta cả mẹ đã hỉ dạ quả lúc đó còn sống. Dạng này, đằng sau ở trên lâu người đều sẽ được hoài nghi, duy chỉ có không có ngươi. Bởi vì ngươi có thể nói bọn hắn gõ cửa phòng, giết cả mẹ đã hỉ dạ quả lại khóa cửa. Mà ngươi có chìa khóa vừa vận thay ngươi đã chứng minh, ngươi không phải hung phạm. Cả mẹ đã hỉ dạ quả vết thương ở phía sau lưng. Nếu như ngươi tự hành mở cửa đi vào, cả mẹ đã hỉ dạ quả còn sống, hắn nhất định sẽ nhìn về phía cửa ra vào, chính hướng về phía cửa ra vào. Tương phản gõ cửa đi vào, cả mẹ đã hỉ dạ quả mở cửa, nhất định sẽ quay người vào trong đi, vừa vặn có thể ra tay. Có thể ngươi hay là hoài nghi ta. Nói chung, sớm nhất hoài nghi tội phạm, chỉ cần tiêu trừ hiểm nghi, cũng rất ít lại bị hoài nghi, ngươi chính là bắt lấy cái này tâm lý. Trước dấu giếm chìa khóa sự tình, lại chứng minh có chìa khóa ngược lại không có hiểm nghi, đến thoát khỏi tội danh. Ta kém chút liền tin. Có thể ngươi tại sao muốn tại cả mẹ đã hy dạ quả sau khi chết còn muốn lên lầu một chuyến, mở ra cửa thư phòng? Bởi vì lúc đó Điệu Sơn Tấn, Lưu Xuyên Đơn Thuốc bọn hắn đều đã biết cả mẹ đã hy dạ quả đã chết, đồ vật đã mất hẳn chuẩn bị rời đi. Nếu như sự tình mang xuống tất cả mọi người đi, ngươi chế tạo không ở tại chỗ chứng minh liền vô dụng. Cho nên ngươi lại bước lên bị hoài nghi phong hiểm, đi lên mở cửa. Nói bậy nói bạn. Chứng cứ đâu? Cả mẹ đã hy dạ quả đã cuồng loạn. Tiểu Ngũ Lang thanh âm càng thêm bình tĩnh. Hung khí, cùng cái kia mất tích tấm hình. Các cảnh sát làm điều tra đều không có tìm ra hung khí. Ẩn tăng hung khí, nói rõ cái này hung khí có thể chứng minh hung thủ thân phận. Ta muốn bọn chúng hẳn là ngay tại hung án hiện trường, ngay tại cả mẹ đạ hỉ dạ quả tiên sinh trong tủ bảo hiểm. Chương 458, tham dò chương 458, tham dò vụ án suy luận hoàn tất, Uy Điển Sâm cũng mặt như màu đất. Cảnh sát mở cụ gọi hắn mở ra cả mẹ đạ hỉ dạ quả trong thư phòng kết sát. Hắn giống như là còn trong lòng còn có may mắn, không chịu hợp tác. Có cảnh sát từ cả mẹ đạ hỉ dạ quả trong ngăn kéo tìm được kết sắt chìa khóa, mở khóa an toàn tủ. Đầu tiên lấy ra chính là một thanh dính lấy máu bén nhọn dao rớt xương. Uy Điển Sâm cũng tiên sinh, thanh này chủ đao hẳn là thuộc về ngươi đi. Uy Điển Sâm cũng nghe đến cảnh sát mở cụ hỏi thăm rốt cục không còn chống cự nhẹ gật đầu. Chỉ là nhân viên cảnh sát tiếp tục tìm kết sắt thời điểm, lại kinh ngạc nói ra, không có tấm hình. Không có tấm hình. Ngay cả Uy Điển Sâm cũng kinh ngạc hướng phía kết sắt kia bên trong nhìn, bên trong xác thực không có những vật khác. Không đối, ta tự tay đem những hình kia bỏ vào trong tủ bảo hiểm. Còn có người tại cả mẹ đã hy dạ qua sau khi chết tiến nhập thư phòng. Chu Dã lúc này đã không quan tâm cả mẹ đã hy dạ qua chết, hắn chỉ muốn cầm tới những hình kia. Hắn cấp tốc nhìn về phía những người khác, muốn bắt người nào đó dị thường biểu lộ, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Chúng ta những người này đều không có rời đi cái phòng này, dù cho có người trộm những hình kia, đồ vật cũng hẳn là còn tại trong phòng. Chu Dã nghĩ tới chỗ này, cũng không có nói ra đến. Nếu án mạng đã giải quyết, chúng ta hay là trước tiên đem phạm nhân áp giải cục cảnh sát. Mấy vị cũng có thể trở về. Về phần những hình kia, ta muốn tại sau này trong điều tra, chúng ta nhất định có thể tìm được. Cảnh sát mở cụ đại biểu cho cảnh sát lên tiếng. Người bình thường phản ứng đương nhiên là mau chóng rời đi. Trước đó cảnh sát đã tìm tới mọi người thân, trước khi rời đi, lại lục soát một lần, chính là phòng ngừa có người đem những hình kia mang đi. Đây cũng là để Chu Giá cũng yên lòng, nói rõ tấm hình còn tại cả mẹ đã hỉ dạ quả phòng ở Chu Giá gửi nhắn tin cho làm tiếp ứng ý nụ cái hải đệ kỳ, gọi hắn giám thị cả mẹ đã hỉ dạ quả nhà, nhìn xem có người hay không đi mà quay lại. Mà chính hắn ra ngoài lượn quanh một vòng, đi phụ cận khách sạn đổi dễ dàng hơn quần áo lại về tới nơi này. Lúc này cảnh sát đã kéo cảnh giới mang, sau đó đều rút lui. Inu cái hai đệ kỳ trốn ở cả mẹ đã hỉ dạ qua nhà đối diện đặt một cỗ trong xe tải. Chu Giá trước tiên gặp hắn, xác nhận trong phòng hiện tại không ai, mới leo tường tiến vào sân nhỏ. Những hình kia bị kẹp ở trong một quyển sách, thể tích cũng không lớn, giấu ở một tòa hai tầng trong lâu, thật đúng là khó tìm. Bất quá Chu Giá cảm thấy lúc đó dưới lầu có rất nhiều người, lấy đi tấm hình người, hẳn là sẽ không mang theo xuống lầu. Hắn dứt khoát lấy cả mẹ đã hỉ dạ qua thư phòng làm trung tâm, từng chút tìm kiếm. Lúc này đã đến hơn 10 giờ đêm. Trong phòng an tĩnh dị thường. Chu Giá không dám mở trong phòng đèn, chỉ là cầm đèn tin chiếu sáng. Nhìn thấy cả mẹ đã hỉ dạ qua bị mở ra kết sắt, Chu Giá đột nhiên nghĩ đến. Nếu như nói Quy Điển Sâm cũng có thể cầm tới cả mẹ đã hỉ dạ qua kết sắt mật mã, mở ra kết sắt vẫn còn tương đối hợp lý. Nhưng là cái này trộm tấm hình người, là thế nào tại ngắn như vậy thời gian mở ra kết sắt, trộm đi tấm hình. Chu Giá kiểm kê lúc ấy mấy người. Chỉ có một cái cùng cả mẹ đã hỉ dạ qua quan hệ có chút kỳ quái. Đó chính là Sơn Thượng Minh cũng. Cả mẹ đã hỉ dạ qua đối với Sơn Thượng Minh cũng tất cung tất kính, phi thường linh hoạt. Có lẽ Sơn Thượng Minh cũng dùng đặc biệt phương thức lấy được hắn mật mã, trộm đi tấm hình. Thế nhưng là hắn tại sao muốn trộm? Cả mẹ đã hỉ dạ qua đã đáp ứng bán cho hắn. Tại hắn không biết cả mẹ đã hỉ dạ qua đã chết tình huống dưới, cũng không tất áp dụng trộm loại phương thức này. Trừ phi hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết cả mẹ đã hỉ dạ qua muốn chết, hoặc là chính là hắn muốn cả mẹ đã hỉ dạ qua chết. Chu Giá chính đầy mình nghi vấn tìm kiếm những hình kia. Y nụ cái hại đệ kỳ thông qua thông tin thai nghe cho hắn phát ra cảnh báo, có người chui vào. Chu Giá lập tức đóng lại đèn tin, từ thư phòng cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Chỉ gặp một cái bóng đen leo tường mà vào, chỉ là hắn không có tiến vào phòng bên trong, mà là cầm đèn tin hướng phía dưới cửa sổ bụi cỏ tìm được cái gì. Chu Giá đâu còn không rõ. Uy Điển Sâm cũng đã giết người, căn bản không có đem những hình kia bỏ vào két sắt, mà là trực tiếp bước xuống lâu. Chu Giá lập tức chạy xuống, bởi vì hắn đã thấy cái bóng đen kia ngay tại châm lửa. Gia hỏa này bất kể là ai, nhất định là đến tiêu diệt chứng cứ phạm tội. Không được núp đích. Ta là sở cảnh sát Tokyo, Giá Điển cảnh sát, xin ngươi giơ tay lên. Chu Giá há mồm liền đến, bất quá hắn trong tay súng ngắn lại không phải giả. Mang theo nhẫn không gian, điểm ấy tiện lợi vẫn phải có. Giá Điển, ngươi là cảnh sát. Bóng đen mở miệng Chu Giá liền biết là người nào. Chính là hắn hoài nghi Sơn Thượng Minh cũng. Đúng vậy a. Mao Lợi thám tử kết luận ngươi sẽ trở về lấy tấm hình, cho nên gọi ta tại bực này ngươi. Sơn Thượng Minh cũng tiên sinh, thừa nhận đi, là ngươi sai xử Quy Điển Sâm cũng sát hại hắn thân đệ đệ, cũng đánh cắp đặc thù đồ cất giữ. Bình xuyên cái này hám lợi tiểu nhân, thế mà cầm gia tộc danh dự đi đổi tiền tài. Hắn đáng chết. Danh dự? Chúng ta trên núi gia tộc và rùa Điển gia tộc đều là tại trong thanh chiến vì đế quốc hiệu lực anh hùng. Tổ phụ của ta cao nhất làm qua thiếu tướng, mà cả mẹ đã hy dạ quả tổ phụ là tổ phụ ta bộ hạ. Những hình này không riêng gì rùa Điển gia vinh quang, cũng là chúng ta trên núi nhà vinh quang. Thanh chiến. Chu Giá cắn chặt răng. Nếu là vinh quang, tại sao muốn tiêu hủy? Gia tộc vinh quang tự nhiên trọng yếu, nhưng bây giờ có người muốn cầm xuống những hình này cho quốc gia bôi đen, đây cũng là ta không có khả năng cho phép. Ta chỉ có thể hy sinh chính mình gia tộc lợi ích, hết thể cũng là vì quốc gia. Đây cũng là vì cái gì Quy Điển Sâm cũng nguyện ý giúp ta giết chết đệ đệ của hắn, còn nguyện ý thay ta giấu giếm. Giá Điển tiên sinh, ngươi coi cảnh sát, chẳng lẽ không phải vì hiệu Trung Quốc ra sao? Ta tiêu hủy những hình này cũng là vì quốc gia. Trong hắc ám Chu Giá lộ ra dáng tươi cười. Thay ta hướng quốc gia của ngươi vấn an. Cái gì? Phanh. Sơn Thượng Minh cũng còn không có lý giải, một viên nóng rực đạn chính giữa mi tâm của hắn. Cảnh sát tới, là cái bẫy. Y nụ cái hại đệ kỳ bên thai cơ bên trong quát to một tiếng. Chu Dã không có để ý, hắn nhặt lên Sơn Thượng Minh cũng trong tay cúp giữ đao mở ra bên trong kẹp lấy tấm hình, lại kẹp tốt ôm vào trong lòng. Ngươi ta đã ăn xong, chính là cái bẫy thì như thế nào? Lúc này cả mẹ đã hỉ dạ quả nhà đã bị xe cảnh sát vây quanh, huyện tránh đèn báo hiệu soi sáng ra đến không hết bóng người. Đột nhiên, mấy quả bom khói bị ném tiến vào sân nhỏ, khói trắng nhanh chóng tràn ngập, đồng thời lại hai tiếng súng vang. Đùng đùng là ai rớt bom khói? Không cần nổ súng, trước thấy rõ ràng tình huống. Cảnh sát lâm vào hỗn loạn. Hướng đông nam, bên này chỉ có một xe cảnh sát. Nghe được ý đủ cái Hải Đệ Kỳ lời nói, Chu Dã cấp tốc thoát đi. Hắn leo tường đi ra, vừa hay nhìn thấy hai tên cảnh sát cầm thương chỉ vào hắn. Từ từ hai tên cảnh sát run rẩy đến cùng. Ý đủ cái Hải Đệ Kỳ từ phía sau đi ra, lo lắng nói, đi mau. Chu Dã lúc này lại không đổi, đem ngươi trên người hàng cấm đều vứt bỏ. Nói xong hắn vừa chạy ra ngoài, một bên xé toang trên mặt ngụy trang, đem áo khoác cởi một cái, đã biến thành một người khác. Ý đủ cái Hải Đệ Kỳ cũng dựa theo yêu cầu của hắn, vứt bỏ trên người súng ống vũ khí. Hai người vừa đi ra cửa ngõ, liền đụng hai cái ngoại vi cảnh sát. Người nào? Cảnh sát, chúng ta là phụ cận hộ gia đình, nghe được bên trong có thương âm thanh, liền muốn vào xem. Nhìn cái gì vậy? Bên trong gặp nguy hiểm phân tử, nhanh lên rời đi. Tốt ta. Chu Giá bất đắc dĩ đỡ lấy ý nủ cái Hải Đệ Kỳ rời đi bằng đây. Không phải Chu Giá bọn hắn vận khí cất chó, mà là tại thế giới này thiết lập bên trong, cuộc sống tạm bỡ cảnh sát quá phế đi. Ngươi thật muốn nộp lên. Ngươi quên ta dạy thế nào ngươi? Khách sạn trong phòng, ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, ý nủ cái Hải Đệ Kỳ có chút tức giận. Hắn cũng là người Hoa, lại hắn đối với ạ bị cổ hì rổ hì tổ giáo dục, một mực là không quên tổ can. Bằng không hắn cũng sẽ không nhất định phải thu dưỡng một cái người Hoa tiểu hài. Ta biết, những hình này nếu như đưa về Trung Quốc, hoặc là ra ánh sáng cho truyền thông, có thể cho càng nhiều người hiểu rõ đoạn lịch sử kia. Điều này rất trọng yếu. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì tổ chức muốn để hai chúng ta người Hoa, tới làm nhiệm vụ này? Thật là ta bởi vì ta xin mời. Ý đủ cái Hải Đệ Kỳ sửng sốt một chút, hắn quanh năm ăn không ngồi chờ, không có nghĩa là hắn không hiểu rõ những này còn quấn. Đây là thăm dò. Đúng vậy, bất quá, cầm chuyện này làm thăm dò, tổ chức áo đen màu lót đã rất rõ ràng. Ý nụ cái Hải Đệ Kỳ chăm chú, nhìn về phía Chu Dã. Ngươi muốn làm sao xử lý? Chúng ta bây giờ muốn thoát ly tổ chức đã chậm, cũng không thể ngồi chờ chết. Đơn giản, chỉ cần chúng ta ngồi vào tầng chót nhất vị trí, tự nhiên có thể thoát ly. Hiện tại thôi, những hình này trước hết nộp lên. Bởi vì chúng ta không biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu hiểu rõ những hình này, có lẽ hành động lần này bên trong còn có tổ chức thành viên khác. Chúng ta không có khả năng lộ ra sơ hở. Sau đó thì sao? Sau đó, lại từ ghim trên tay, đem tấm hình đoạt lại, dạng này cả sự kiện liền cùng chúng ta không có quan hệ. Chương 459, triển lãm hội chương 459, triển lãm hội làm không sai. Người mặc tây trang màu đen, mái tóc dài và nóng, mang theo rộng mái hiên nhà mũ dạ gin, tiện tay đem hắn đã kiểm tra kẹp lấy tấm hình cúc giữ đao đưa cho sau lưng một gã. Người cùng ngũ gia bị ban thưởng sẽ đánh đến các ngươi trong chương mục. Gin hút thuốc xong liền chuẩn bị rời đi, lại bị đồng dạng đồ tây đen Chu Dã đưa tay ngăn lại. Dưới mặt ta cái nhiệm vụ là cái gì? Thả ra ngươi tay, trừ phi ngươi không muốn. Ngươi có thể thử một chút. Chu Dã cùng Gin tranh phong tương đối, vụn cả thấy thế không đối, tranh thủ thời gian hòa giải. Ha ha, Bạch Tiểu Tiên Sinh, đại ca không có ý tứ gì khác. Ngươi đã là thành viên chính thức, có thể thông qua cá nhân của ngươi tài khoản từ tổ chức trên website nhận nhiệm vụ. Chán, ngũ gia bị tiên sinh không có nói cho ngươi biết sao? Ta nói không phải loại kia nhiệm vụ, là có thể để cho ta nhận dùm tiên sinh coi trọng nhiệm vụ. Linh nghiêng mắt thấy Chu Dã một chút, sau đó vòng qua cánh tay của hắn, rời đi. Chu Dã cũng không có lại cản, thái độ đã biểu đạt, cũng không cần phải. Làm tốt trước mắt ngươi sự tình, tự nhiên sẽ nhận tổ chức trọng dụng. Linh lạnh lùng trả lời một câu, liền lên xe của hắn. Muộn cả cũng mau đuổi theo lái xe. Chu Dã bĩu môi. Trang. Ý đủ cái Hải Đệ Kỳ đi tới. Ta đã tại hắn trên xe thả thiết bị truy tìm, thế nhưng là lấy ra hỏa này cẩn thận, đoán chừng về hang ổ chính mình trước đó sẽ còn kiểm tra một lần. Hắn sẽ không trở về, hắn sẽ trước giao nhiệm vụ. Chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Ta bảo ngươi mướn máy bay trực thăng đâu? Lập tức đến. Linh cùng một gã lái xe xác thực chưa có trở về nhà của mình, mà là đi vùng ngoại ô một cái dưới đất nhà máy, nơi đó có tổ chức áo đen điểm liên lạc. Kỳ thật cấp trên nhiệm vụ là tiêu hủy mấy tấm này tấm hình, nhưng là hắn vì khảo thí Bạch Tiểu cùng Ngũ Gia Bỉ, cố ý lượn quanh một chỗ ngoặt. Hiện tại hắn cần đem đồ vật đưa cho một cái khác cảm kích thành viên, nhìn xem có hay không bị động qua tay chân. Chênh 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 Linh chú ý tới ngoài xe có chiếc máy bay trực thăng. Xe chuyển qua một cái eo núi, vang đến một tiếng. Hắn cùng một gã chỉ cảm thấy long trời lở đất, đuôi xe của bọn họ bộ bạo tạc, đem toàn bộ xe hất tung ở mặt đất. Lin cùng một gã đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, xe rơi xuống đất còn không có bình ổn, bọn hắn liền đã từ khoang điều khiển chạy ra ngoài. Hai người riêng phần mình cầm súng ngắn, tìm được địch nhân. Giữa không trung máy bay trực thăng, một cái người bịt mặt cầm trong tay súng phóng tên lửa, đối với bọn hắn lại mở pháo thứ hai. Hai người tranh thủ thời gian nhảy xuống bên đường khe suối, không dám thò đầu ra. Vênh vênh súng phóng tên lửa lại bắn hai phát. Thế nhưng là Lin cùng một gã ẩn nốt vị trí vừa vặn cây cối rậm rạp, thấy không rõ lắm tình huống. Trên phi cơ trực thăng người, tựa hồ từ bỏ. Lại một pháo vang tại Gin trên xe, sau đó liền rời đi. Đại ca, là ai? Bụt cả từ trong cỏ lộ ra đầu, gặp máy bay trực thăng sát thực đi, chưa có trở về, mới hỏi. Không biết. Gin tâm tình rất tồi tệ, nhất là xe yêu của hắn bị hủy. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cấp tốc từ khe suối bỏ lên. Gin tiến vào bị đánh hai lần, còn tại bước khói ô tô. Ở hàng phía trước chỗ ngồi phụ cận. Hắn tìm được một quyển sách, chỉ là quyển sách này còn tại lửa cháy, bên trong kẹp tấm hình cũng đã hòa tan.
Đại ca, thế nào?
Không có việc gì, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Thứ này dù sao muốn hủy, hủy sẽ phá hủy đi.
Bọn hắn không biết, cách bọn họ cách đó không xa eo núi một mặt khác, một cỗ xe gắn máy chính lặng lẽ rời đi.
Chu Dã chế tạo sự cố, đổi in trong tay tấm hình. Hắn tại trên tấm ảnh giao trước đó, dùng máy ảnh phục chế một chút những hình này. Chỉ là phục chế tóm lại không bằng nguyên bản tấm hình rõ ràng, lại không xem như chân chính chứng cứ. Bởi vì niên đại phán định hay là cần nguyên bản tấm hình bản thân. Cho nên Chu Dã liền nghĩ đến thay mận đổi đảo kế sách, đem phục chế tấm hình lưu tại trong xe hủy đi. Chân chính nguyên bản tấm hình đánh cháo đi ra. Những hình này Chu Dã nhìn tâm tình sẽ rất khó qua. Lúc này cũng không có con đường ra ánh sáng, trước hết tồn tại trong nhận không gian của mình mặt. Cùng cố nạn bọn hắn gặp phải sau, Chu Dã tra xét vô tự thiên thư. Cái kia hệ thống đúng là cố nạn xung quanh, lại không cách nào xác định. Chu Dã cũng cảm thấy thật kỳ quái, làm sao lại không cách nào phán định. Vô tự thiên thư giải thích là, hệ thống này rất giàu hoạt, không có toàn bộ triển khai lực lượng của mình phụ trợ ký chủ, mà là khi có khi không, cho nên tín hiệu rất yếu. Chu Dã chỉ có thể tiếp tục tiếp cận cố nạn. Kỳ thật có một cái lý do rất tốt, đó chính là Hải Bạ Dạ Ai. Hải Bạ Dạ Ai nguyên danh Sở Dĩ là tổ chức áo đen kẻ phản bội chạy trốn. Chu Dã tại tổ chức trên web sẽ thấy được nàng treo giải thưởng. Lấy điều tra Hải Bạ Dạ Ai thân phận lý do làm nhiệm hộ, tiếp cận bọn hắn rất hợp lý, sẽ không bị hệ thống phát giác. Nhưng điều tra Hải Bạ Dạ Ai cũng không thể dòng chống khua chiêng đi, còn cần một mục đích khác che giấu. Chu Dã bỏ ra 2 ngày thời gian, sàng chọn trên mạng tin tức, rốt cuộc tìm được địa bảo. Võ Điển Sinh Vật Khoa Kỹ là một nhà lịch sử đã lâu xí nghiệp. Bọn hắn ở trong chiến tranh thế giới thứ 2 tích lũy đại lượng tài nguyên, tại sao đệ nhị thế chiến lại đạt được lao mị đến nữa, nhanh chóng quật khởi, trở thành cuộc sống tạm bợ số 1 số 2 tập đoàn tư bản lũng đoạn. Bọn hắn liên quan đến nông nghiệp, y dược, tương lai sinh vật kỹ thuật cùng nhiều phương diện nghiệp vụ. Lần này bọn hắn tại Suzuki tài đoàn trợ giúp bên dưới kiến tạo nghiên cứu mới cao ốc. Để ăn mừng hạng nào đó nghiên cứu đột phá cùng tân đại hạng hoàn thành, bọn hắn tại nhà cao ốc này tổ chức triển lãm hội, mời người của mọi tầng lớp tham quan. Lấy mỏ dị gian cùng Suzuki sở nổ cổ quan hệ, Chu Dã tin tưởng cổ nạn bọn hắn nhất định cũng sẽ tham gia. Hắn tạo ra thân phận giả, dịch dung, lại mang lên trộm được thiệp mời, thành công lăn lộn đi vào. 20 tầng phía dưới đều là võ điển sinh vật khu vực làm việc, triển lãm hội tại 21 đến 25 tầng. Vào sân trước đó thế mà còn muốn tiến hành kiểm an. May mắn Chu Dã đem đồ vật đều bỏ vào trong nhận không gian. Hắn hôm nay thân phận là Tokyo lao động báo ký giả, Mito Ihei. Nhìn thấy cổ nạn bọn hắn đã đến, liền xích tới. Mao Lợi tiên sinh, ngài là mọ gì cổ gọ rồi sao? Thật sự là vinh hạnh, có thể ở chỗ này gặp được người, có thể cùng ngài chụp kiểu ảnh sao? Chu Dã biểu hiện được giống như là mọ gì cổ gọ rồ phát cuồng. Quả nhiên, mọ gì cổ gọ rồ, buông xuống uống một nửa chén rượu, đưa tay qua đến. A ha ha, chứ ta còn có thể là ai? Ta chính là ngủ say tiểu ngũ lang. Thật sự là vinh hạnh. Ta là Tokyo lao động báo ký giả. A, đây là người nhà của ngài sao? Ta trước giúp các ngươi chụp kiểu ảnh đi. Tốt tốt, thật sự là thượng đạo a, tiểu lão đệ. Mọ gì cổ gọ rồ đem tất cả mọi người gọi vào bên người. Chứ cô nạn, mọ gì gian, còn có thiếu niên trinh tham đoàn mấy vị, Suzuki Sanoko. Tiến sĩ ạ gạ xạ vậy mà toàn viên đến đông đủ. Chu Dã trước cho bọn hắn đập chụp ảnh chung, lại đơn độc cùng mỏ gì cổ gọ rồ chụp hình phiến, biểu hiện được rất phù hợp nhân vật thiết lập. Cho nên đằng sau hắn liền một cách tự nhiên đi theo đám bọn hắn một đội người cùng một chỗ hành động. Nghe nói 21 tầng đến 24 tầng, chỉ là giới thiệu võ điển công ty nghiên cứu một chút đặc sắc cây nông nghiệp, chủ yếu là sản phẩm giảng giải, an thử. Mà 25 tầng mới thật sự là hạch tâm triển lãm, đều là các loại cây trồng hạt giống, cùng bọn hắn đến nghiên cứu đường đi. Ha ha thủy hộ tiên sinh, những cái kia tất cả đều là chuyên nghiệp ký hiệu thí nghiệm tư liệu. Bọn nhỏ hẳn là sẽ không ưa thích. Hay là lầu dưới những này triển lãm tương đối thân dân, mọi người vui chơi giải trí, tốt bao nhiêu à? Chu Dã vốn cho rằng tiến sĩ ạ gạ xạ sẽ đối với 25 lâu cảm thấy hứng thú, cho nên dẫn xuất cái đề tài này, kết quả thất vọng. Nhưng nếu như chính hắn đi, một là muốn cùng cô nạn đoàn đội thoát ly, vi phạm dự tính ban đầu. Hai là, quá tận lực, vạn nhất phía sau có việc dễ dàng bị người hoài nghi. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng 25 lâu sẽ càng có ý tứ đâu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Hải Bạ Dạ Ai đột nhiên nói tiếp, ngược lại là làm cho Chu Dã không nghĩ tới. Ai chăng a, đều nghỉ ngơi cũng đừng có nhìn những cái kia băng lãnh con số đi. Cái này nướng cây ngô tốt bao nhiêu ăn? Tiến sĩ, ngọc này mễ đường phân quá cao, ngươi đã nếm qua một cái, cũng đừng có lại ăn. A ha ha. Tiến sĩ ạ gạ xạ có chút sợ hãi mà nhìn xem nho nhỏ Hải Bạ Dạ Ai. Vậy ta cùng ngươi đi xem đi.
Không cần, ta cùng vị này thủy hộ tiên sinh cùng một chỗ đi.
Có thể chứ? Chu Dã ngược lại sửng sốt, mặc dù hắn lần này trực tiếp mục đích là Hải Bạ Dạ Ai, nhưng không đến mức trực tiếp như vậy à.
Tốt, vậy chúng ta cùng đi.
Chương 460, trên trần nhà án mưu sát chương 460, trên trần nhà án mưu sát Chu Dã bồi tiếp Hải Bạ Dạ Ai đến 25 tầng, nơi này tham quan đích xác rất ít người. Tựa như trên sách tuyên truyền giới thiệu, tầng này càng nhiều biểu hiện ra kỹ thuật phương diện đồ vật. Tỷ như một chút dược vật phần từ mô hình, cây trồng cải tiến đường đi cho chút. Đương nhiên, tuyệt mật đồ vật bọn hắn tuyệt đối sẽ không thi triển. Chu Dã dù sao cái gì đều xem không hiểu, ngược lại là Hải Bạ Dạ Ai thấy say sương ngon lành. Nàng bản thân liền là sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện nhân tài. Chu Dã chỉ là càng nhiều chú ý tại Hải Bạ Dạ Ai bản thân. Mặc dù trước mắt Hải Bạ Dạ Ai chỉ là năm nhất học sinh tiểu học, nhưng là nàng cùng cô nạn một dạng, có một viên IQ cao đại não.
Hôi Nguyên A, ngươi có thể xem hiểu những vật này sao? Chu Dã chỉ vào sảnh triển lãm hoạch tâm nhất vị trí, đây cũng là lần này hàng triển lãm bên trong trọng yếu nhất. Đó là một chút hạt lúa mì hàng mẫu, bên cạnh có kỹ càng giới thiệu. Đây không phải hẳn là do Thủy Hộ Tiên Sinh cho ta giải đáp sao? Hai bà già ai một bộ dáng vẻ ngây thơ, nếu như không phải đã sớm biết nội tình, ai có thể hoài nghi dạng này một cái tiểu hài? Chu Dã lúng túng gãi gãi đầu. Ta không hiểu rõ những vật này, thế nhưng là ta lần này tới là có nhiệm vụ, muốn làm một thiên đưa tin, nếu như ngươi biết liền giúp ta một chút. Hải bà già ai nhìn Chu Dã một chút, lại thật đi tới hạch tâm gian hàng. Cẩn thận đọc bên cạnh nói rõ, sau đó nói, đây là một loại mới tạp giao hạt lúa mì có thể hữu hiệu đối kháng mười mấy loại lúa mì virus, đồng thời sản lượng cũng có chỗ gia tăng. A, thế nào? Hải bà già ai hai tay quanh, nếu mày có chút suy nghĩ. Cái này hạt lúa mì bản đồ gen biểu hiện nó cũng không đến từ nước ta, là cầm quốc gia khác hạt lúa mì làm nghiên cứu. Nàng vừa nói như vậy, Chu Dã ngược lại là nghĩ đến tại trên internet tìm kiếm tin tức thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy trong nước tin tức, Trung Quốc thân bản hạt giống bị người bán trộm. Thế mà cứ như vậy đường hoàng biểu diễn ra. Chu Dã xuyên qua đến nay còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế có đủ. Hải bà già ai tựa hồ đối với loại này cây nông nghiệp không có hứng thú, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh gian hàng một loại dược vật. Nơi này lại có loại dược vật này, có thể dẫn dụ chương trình tính tế bào tử vong. Chu Dã mặc dù không hiểu thuốc, nhưng loại thuốc này nên cũng biết. Đem cổ nạn cùng Hải bà già ai thu nhỏ dược vật chẳng phải loại này sao? Hắn không có quá kích động, nhìn kỹ một chút cái kia thuốc nói rõ, phía trên rõ ràng giới thiệu là một loại chữa trị. Chu Dã lập tức biết, đây là Hải bà già ai đang làm thăm dò. Hắn không biết mình chỗ nào lộ sơ hở, bị Hải bà già ai hoài nghi thân phận. Ai chăn a, phía trên này giống như không phải ý tứ này. Có đúng không? Ta chỉ là cái tiểu hải con, ta cái gì cũng không biết. Chu Dã im lặng, cái này tiểu hải con thân phận thật sự là dùng tốt, vô luận là cổ nạn hay là Hải bà già ai luôn luôn lợi dụng điểm ấy thoát thân. Chúng ta tới. Đúng lúc này, thiếu niên trinh tham đoàn thành viên khác cũng đều đến đây, đi theo đại nhân chỉ có tiến sĩ Agasa. Ai nha, mấy người bọn hắn nhất định phải nhìn lại nhìn. Tiến sĩ Agasa có chút không thể làm gì khác hơn cười nói. Chúng ta cũng muốn học tập càng nhiều tri thức, cùng Hôi Nguyên tiểu thư cùng một chỗ tiến bộ. Mitsuhiko nói một câu nói kia, mặt đỏ dần. Chu Dã thầm than, uy uy, yêu sớm cũng không cần sớm như vậy đi. Kỳ thật cái này triển lãm hội, người ngoài nghề không cách nào từ đó thu hoạch được niềm vui thú, đơn giản chính là vui chơi giải trí. Cũng liền tiến sĩ Agasa cùng Hải bà già ai là phương diện này chuyên gia, do hai người bọn họ giảng giải, Chu Dã đi theo mấy cái tiểu hài như lọt vào trong sương mù nghe một đường. Dù sao Chu Dã liền nhớ kỹ bọn hắn trọng yếu nhất biểu hiện ra hạt lúa mì nơi phát ra có vấn đề. Đến thời gian, hoạt động mới là điều tiết loại này nhảm chán bầu không khí, cố ý mời một số người biểu diễn tiết mục. Có cuộc sống tạm bợ truyền thống vũ đạo biểu diễn, cũng có nỉ dạ biểu diễn nhân thuật, còn cử hành Chu Dã lý giải không được âm gian nghi thức. Cũng may cuối cùng biểu diễn là ma thuật sư hay là gần nhất cuộc sống tạm bợ nổi tiếng nhất vị kia, lúc này mới đem chàng tử nóng đứng lên. Tiểu hài con bọn họ tự nhiên là vui vẻ, các đại nhân cũng khó được buông xuống chính sự, đứng chân coi trọng một hồi. Sân khấu xung quanh từ từ đầy áp người. Ma thuật biểu diễn lúc ánh đèn tận lực bị điều tối. Chờ hắn biểu diễn kết thúc, tại người xem trong tiếng vỗ tay, ánh đèn một lần nữa phát sáng lên. Vỗ tay vừa lần lượt dừng lại. A một tiếng thét lên, đâm xuyên nóc nhà. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về vị kia mặc màu đen váy ngắn nữ nhân, sau đó thuận nàng ánh mắt phương hướng nhìn lại. Sảnh triển lãm rất cao trần nhà, treo một người mặc tây trang nam nhân, hắn áo sơ mi trắng đã bị máu nhuộm đỏ, huyết dịch nhỏ xuống đến vừa vặn rơi vào váy ngắn nữ nhân trên thân. Chuyện gì xảy ra? Chu Dã đi theo mọ dị cổ gọ rồ tìm được đã sơ bộ hiểu rõ tình huống cảnh sát mật vụ. Chu Dã lý do là hắn muốn theo mọ dị cổ gọ rồ học tập tra án. Lời này đã cửa hàng cả đêm, cho nên mọ dị cổ gọ rồ trực tiếp coi hắn là thành học đồ, mang tại bên người. Mao lợi lão đệ, còn tốt ngươi tại. Chờ chút còn muốn dựa vào ngươi pha án. Thế nhưng là, cô nàng, ngươi không có khả năng tham dự. Nghe được cảnh sát mở gù lời nói, Chu Dã cùng mọ dị cổ gọ rồ lập tức quay đầu. Quả nhiên thấy cổ nàng giấu ở một triển lãm cá nhân tủ phía sau, lộ ra giày của hắn. Bị cảnh sát mở gù điểm phá hành tung. Cô nàng cũng không cách nào ẩn giấu, đi tới cười cười. A liệt liệt, Mao lợi thúc thúc ngươi có muốn hay không ăn đồ ngọt? Là tiểu Lan tỷ tỷ gọi ta đến hỏi. Mọ dị cổ gọ rồ nhíu mày, đi ra phía trước, xốc hắn lên cổ áo, một cước đá vào trên cái mông của hắn, đã bay ra ngoài. Tiểu Lan, cho ta nhìn kỹ cái này tiểu quỷ. Chu Dã nhịn không được cười thầm. Sau đó cái gì cũng không nói, đi theo mỏ dị cổ gọ rổ sau lưng xung làm trợ thủ. Cảnh sát mở cụ tại đi xem thi thể trên đường, liền đã giới thiệu một chút tình huống. Người chết là võ điển sinh vật khoa kỹ một vị nghiên cứu cây nông nghiệp tạp giao nghiên cứu viên, bị dạ mổ tổ gen. Tin tức này đưa tới Chu Dã cảnh giác. Võ điển sinh vật khoa kỹ lần này chủ yếu đẩy ra chính là cái kia lai lịch không rõ mới hạt lúa mì. Hiện tại lại chết nghiên cứu phương diện này viên. Chu Dã cùng mỏ dị cổ gọ rổ cùng một chỗ được đưa tới một cái bí mật thông đạo. Cái này kỳ thật xem như một cái tường kép, bởi vì loại này cỡ lớn sảnh triển lãm, trên trần nhà đều có các loại chiếu sáng, điều hòa không khí, tín hiệu khống chế các loại thiết bị cùng tuyến đường, cho nên lưu lại như thế một cái thông đạo nhỏ, thuận tiện hậu kỳ kiểm tra tu sửa. Đây là thông đạo này phi thường chật hẹp, chỉ cho một người ra vào. Nhân viên cảnh sát đã thăm dò hoàn tất. Cái này mỹ dạ mổ tổ gen chết bởi cắm ở trước ngực hắn một thanh truy thủ. Sau đó trên người hắn buộc một sợi dây thường bị treo ở trên trần nhà. Cái này dây thường trói pháp chỉ có thể là người khác cách làm, chính hắn làm không được. Mà thi thể trên người vết tích chứng minh dây thừng là từ người sống thời điểm liền buộc. Nhưng là, đi trên trần nhà chật hẹp thông đạo, chỉ có một người dấu chân. Đã chứng thực là mỹ dạ mô tổ gen chính mình. Thông đạo này bên trong có rất nhiều cho bụi, không tồn tại có những người khác tiến vào nơi này không lưu lại dấu vết vấn đề. Ta đã biết, hắn là bị người bắt cóc, dây rùa thời điểm bị người khác tại ngực thọc một đao, sau đó lúc này hắn còn chưa có chết, thế là mang theo sợi dây trên người chạy trốn, loạn đả đi loạn chạy tới trên trần nhà, sau đó từ trên trời trần nhà không cẩn thận rớt xuống, dây thừng vừa vặn treo lại. Mao Lợi lão đệ, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy đi. Đao mệnh đều là hướng nhiều người khoáng đạt địa phương trốn, nào có chui loại bí ẩn này thông đạo. Cảnh sát mở củ cũng không phải đồ đần, lập tức tìm ra mỏ gì cổ gọ rồ lỗ thủng. A ha ha, có đúng không? Mỏ gì cổ gọ rồ lúng túng gãi gãi đầu. Chu Dã vì để cho chàng diện không có như vậy xấu hổ, cũng đã nói một cái suy luận. Có phải hay không tự sát? Chỉ bất quá có người hỗ trợ. Hắn để cho người ta hỗ trợ trói lại chính mình, sau đó thông qua lối đi bí mật đi đến trần nhà, một đao giết mình, cho mọi người tới một cái manh động. Chu Dã cũng là tùy tiện nói chuyện, mỏ gì cổ gọ rồ lại chăm chú gật đầu. Có loại khả năng này a? Thủy hộ, ta cảm thấy ngươi có làm thám tử tiềm chất. Mao Lợi lao đệ, cái kia buộc chặt phương thức, người chết là không có cách nào tự sát. A, có đúng không? Chu Dã nhìn cảnh sát mở củ khoa tay một chút, dây thừng trói lại hai tay, xác thực không có cách nào tự sát. Chương 461, động cơ giết người. Chương 461, động cơ giết người. A ha ha, ta liền nói không có đơn giản như vậy. Hiện tại các quý khách thế nào? Mò gì cổ gõ rổ cười ha ha, chuyển di vấn đề. Chu Dã lúc này lại chú ý tới hắn ống tay áo đinh, có một cái không giống mới. Khá lắm, cô nạn thật đúng là, ngay cả máy nghe lén đều đã vận dụng. Chu Dã cũng không có vạch trần. Cô nạn phá án cùng hắn chuyện cần làm trước mắt không có xung đột. Tốt nhất là giống như lần trước mượn vụ án, đặt thành mục đích của mình. Chỉ nghe cảnh sát mở gụ về tới mỏ gì cổ gõ rồ lời nói, chúng ta ngay tại sảng chọn không có cùng mỹ giả mộ tổ gen từng có tiếp xúc người, cũng nên trước thả ra một chút. Cho nên các ngươi liền nhất định phải hôm nay phá án, nếu không liền không thả người về nhà có đúng không? Chu Giá mặc dù trải qua một lần, vẫn là không nhịn được đầu đen do uống. Nhưng lần này triển lãm hội cùng lần trước khác biệt, chỉ ít có mấy ngàn người. Nếu là không phá được án đều giam ở nơi này, mới là đại tai nạn. Chính tử tế nghe lấy mỏ gì cổ gọ rổ cùng cảnh sát mở gụ thảo luận tình tiết vụ án, Chu Giá điện thoại văng lên, là ý đủ hải đệ kỳ. Thật có lỗi, ta đi chuyến toilet. Chu Giá vừa cùng hai người chào hỏi, một bên nhận điện thoại. Ý đủ cái hải đệ kỳ lần này là ngụy trang thành cơm trưa đầu bếp, lấy nhân viên công tác thân phận lẫn vào trong đó. Hai người ước tại phòng vệ sinh gặp mặt. Mau nhìn, nội bộ tổ chức phát lệnh treo giải thưởng, nói là lần này triển lãm hội võ điển sinh vật khoa kỹ ném đi một phần trọng yếu hạt lúa mì cải tiến kỹ thuật tài liệu tương quan, là từ mì giả mổ tổ gen cầm trên tay đi. Tổ chức treo giải thưởng $50 vạn. Để phụ cận thành viên mau chóng hành động cầm tới tư liệu. Y Nụ cái hai đệ kỳ cầm điện thoại cho Chu Giá nhìn, Chu Giá hơi nghi hoặc một chút. Tổ chức cùng võ điển sinh vật khoa kỹ có quan hệ sao? Làm sao nhanh như vậy liền nhận được tin tức? Không nhất định là có quan hệ gì. Theo ta được biết, tổ chức những năm này một mực tại làm sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu, có chính mình phòng thí nghiệm. Dựa theo tổ chức thói quen, phái người nhìn chằm chằm ở phương diện này có được dẫn trước kỹ thuật võ điển sinh vật khoa kỹ cũng không tính cái gì. Lần này treo giải thưởng là định thời gian treo giải thưởng, chỉ có 24 giờ thời hạn có hiệu lực. Có khả năng tổ chức chỉ là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp được phần tài liệu này. Bạn nhất thất bại cũng không có cái gì tổn thất, nhưng bạn nhất có thành viên thành công, tổ chức có thể dựa vào loại kỹ thuật mới này mới tăng một đầu sản nghiệp. Chu Giá gật đầu công nhận ý đủ cái hải đệ kỳ thuyết pháp, ý đủ cái hải đệ kỳ là tổ chức mới lão, đối với tổ chức này hiểu rõ nhất. Vậy chúng ta cũng tham dự một chút, có tiền cầm, lại có thể tăng lên tại trong tổ chức địa vị, mặt khác cũng có thể trừng phạt một chút võ điển sinh vật khoa kỹ. Ta tiếp tục cùng Mao Lợi thám tử cùng một chỗ tiến lên vụ án, người đang làm việc nhân viên ở giữa cũng hỏi thăm một chút tin tức. Phần tài liệu kia hẳn là còn tại hung thủ kia trên thân. Đi. Ý đủ cái hai đệ kỳ đáp ứng nói, nhưng không có lập tức đi ngay, mà là nói đến những chuyện khác. Ta vừa rồi nhìn thấy bên cạnh ngươi đi theo một tiểu nữ hải, đó là ai? Chu Giá không nghĩ tới ý đủ cái hải đệ kỳ sẽ hỏi lên hải bạ dạ ai. Hắn không có cách nào giải thích hắn biết hải bạ dạ ai thân phận chân thật sự tình, chỉ có thể nói ra nàng mặt ngoài thân phận. À, nàng là Mao Lợi thám tử bằng hữu tiến sĩ Agatha nhà tiểu hải, gọi hải bạ dạ ai. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nàng đối với kỹ thuật phương diện vấn đề cảm thấy rất hứng thú, thế là nhận ủy thác ta mang theo nàng lên 25 lâu. Thì ra là như vậy, quá giống. Nữ hài này để cho ta nhớ tới một vị cố nhân, chỉ là tuổi tác không khớp, cô nương kia nếu như còn sống, cũng đã 18-19 tuổi đi. Chu Giá trong lòng giật mình, đây là cái gì triển khai, ý đủ cái hài đệ kỳ thế mà cũng sợ gì nhận biết. Cho ăn, ngũ gia bỉ. Nói rõ chi tiết nói. Ý đủ cái hài đệ kỳ nhìn xem Chu Giá bắt quái ánh mắt, im lặng nói, cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, đó là ta thu dưỡng trước ngươi. Cho ăn, nói xong lẫn nhau thẳng thắn. Bạn nhất hải bạ dạ ai thật cùng ngươi nhận biết nữ hải kia có liên quan đâu? Ý đủ cái hải đệ kỳ thở dài, đơn giản nói. Nguyên lai ý đủ cái hải đệ kỳ đã từng phụ trách trong tổ chức một chút tiểu hải nuôi dưỡng làm việc, trong đó có sơ gì. Về sau ý đủ cái hải đệ kỳ chán ghét loại cuộc sống này, xin mời rời. Bởi vì những này hắn nuôi dưỡng hải đồng đều sẽ bị tổ chức dùng để uy hiếp bọn hắn cha mẹ ruột hoặc là bị buộc tiếp tục là tổ chức hiệu lực. Ta cùng sơ gì phân biệt lúc, nàng cũng liền cùng cái kia hải bạ dạ ai không chênh lệch nhiều. Cũng có thể là bởi vì bọn hắn những hải tử này gọi lên ta kết thân tình khát vọng, ta mới lại thu dưỡng ngươi. Về sau ta nghe nói nàng bởi vì tỷ tỷ bị giết, cự tuyệt tiếp tục là tổ chức làm việc, uống thuốc tự sát. Ta còn muốn lấy thay nàng nhặt xác, đáng tiếc đám vương bắt nàng kia, lại đem thi thể của nàng tùy ý vứt bỏ. Chính là một năm trước, ngươi nhất định phải thoát ly tổ chức khi đó. Nếu không phải ta ngăn đón, ngươi cùng ta đều đã bị diệt khẩu. Ý nụ cái hài đệ kỳ không có phủ nhận Chu Giã thuyết pháp. Chu Giã thì do dự có nên hay không nói cho hắn trận tướng, suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy đi trước cùng hải bạ ra ai xác định một chút. Tốt ta, ta sẽ tiếp tục lưu ý nàng. Chán, nếu như Sở Dĩ thật còn sống, còn sinh hải tử, á không, tuổi của nàng không khớp. Nếu như cái kia bụi nguyên cùng Sở Dĩ có quan hệ, ngươi không nên khinh cử vọng động, đừng lại tổn thương cô gái đáng thương kia. Chu Giã vô vô ý nụ cái hải đệ kỳ bà bay, để hắn yên tâm. Chu Giã trở lại mỏ dị cổ gõ rồ bên người, phát hiện hắn cùng cảnh sát mở gủ còn tại thảo luận tình tiết vụ án, một chút tiến triển đều không có. Chúng nhân viên cảnh sát đã bắt đầu cho cùng người chết mỹ dạ mộ tổ gen nhân viên liên quan ghi khẩu cung thu thập tin tức. Nhưng bởi vì nhân số đông đảo, lại thêm mọi người không cách nào rời đi, cảm xúc bắt đầu từ từ vội vàng sao động, đây là một cái quá trình khá dài. Lúc này cô nạn bọn hắn cũng đều đi tới. Cô nạn không nói gì, ngược lại làm phi hành khách quý Suzuki sần nổ cổ mở miệng nói, bao lợi thúc thúc, cảnh sát mở gủ. Ta vừa rồi nghe nói một cái manh mối không biết phản bác kiến nghị tỉnh có hay không trợ giúp. Linh mục tiểu thư mời nói. Cảnh sát mở gù rất có lễ phép đáp lại. Suzuki Sanogo cũng liền không còn thận trọng, giơ ngón trỏ lên, nghiêm túc nói ra, ta mang cô nạn đi nhà xí thời điểm, gặp mấy cái võ điển sinh vật khoa kỹ thành viên, bọn hắn nói mỹ dạ mổ tổ gen là một hạng trọng yếu nghiên cứu người phụ trách, trong tay hắn nắm một phần tương đối quan trọng tư liệu. Cái gì? Trọng yếu như vậy tình báo vì cái gì không có người nói? Đây khả năng là hung thủ giết mỹ dạ mổ tổ gen động cơ. Cảnh sát mở gù có chút nổi nóng. Mọ dị cổ gọ rồ lúc này khó được đứng đắn. Cảnh sát mở gủ không cần trách móc nặng nề dưới đáy nhân viên cảnh sát, muốn hỏi hỏi ý kiến nhân viên nhiều lắm, bọn hắn căn bản không chú ý được đến. Mà lại giống võ điển sinh vật khoa kỹ loại này công ty, bọn hắn hẳn là có nghiêm ngặt lính bảo an địa phương mật chế độ, không có người phụ trách cho phép, phổ thông viên chức cũng không dám tiết lộ hạng mục tin tức đi. Cảnh sát mở gủ gật gật đầu, lại càng thêm tức giận, không phải là bởi vì thủ hạ nhân viên cảnh sát, mà là bởi vì vừa rồi hắn đã tự mình hỏi thăm mỹ dạ mổ tổ gen trực tiếp thượng cấp giả mà mổ tổ ít. Nhưng giả mạ mổ tổ không có chút nào sách mỹ giả mổ tổ gen nghiên cứu hạng mục. Cảnh sát mở gủ chỉ có thể lại đem giả mạ mổ tổ mời trở về, một lần nữa hỏi thăm. À, đây là bản công ty cơ mật, nếu như cùng vụ án không quan hệ, xin thứ cho ta không cách nào trả lời. Giả mạ mổ tổ một mặt không quan trọng, không chút nào là vừa rồi giấu giếm mà xấu hổ. Sơn bản tiên sinh, ta nhắc nhở lần nữa ngươi, hiệp trợ cảnh sát phá án là mỗi vị công dân nghĩa vụ. Mỹ giả mổ tổ gen nghiên cứu hạng mục rất có thể cùng nguyên nhân cái chết của hắn có quan hệ. Giả mạ mổ tổ mặt lộ khinh thường. Cảnh sát các ngươi liền sẽ chuyện bé xé ra to, có bản lĩnh liền đem hung thủ tìm ra a. Ta nhìn không ra mỹ dạ mộ tổ gen chết, cùng nghiên cứu của hắn có liên quan gì? Hỗn đản. Sơn bản tiên sinh. Mọ gì cổ gọ rồ lúc này nhất là đáng tin cậy, ngăn lại cảnh sát mở cụ tiếp tục cùng đối phương nhau nhau xuống dưới. Sơn bản tiên sinh, ta không hiểu rõ các ngươi hạng mục, nhưng là nếu hạng mục trọng yếu như vậy, ngươi không nên tra một chút có hay không mất đi sao? Làm sao có thể? Dạ mạ mộ tổ khinh thường nói, công ty của chúng ta tất cả mọi người phụ trách hạng mục đều tồn tại chúng ta hệ thống bên trong, không có khả năng mất đi. Lúc này Suzuki Sanoko đứng dậy. Ta là Suzuki tài đoàn Suzuki Sanoko, ta hy vọng ngươi có thể tra một chút cảnh sát mở gủ cùng Mao lợi thám tử nói sự tình, nếu không ta liền đi tìm tạ kẻ cụ dạ sẵn nói. Ai nha, nguyên lai là linh mục tiểu thư, ta thật sự là thật có lỗi. Có lỗi với. Xin tha thứ ta cái này đi thăm dò, cái này đi thăm dò. Chương 462, mất trộm tư liệu chương 462, mất trộm tư liệu dạ mà mổ tội thái độ đơn giản chính là xe cắp treo một dạng chuyển biến. Biết Suzuki Sanoko thân phận sau, lập tức xoay người 90 độ, phát huy truyền thống cung tượng tinh thần. Hắn cũng không có rời đi, chỉ là gọi một cú điện thoại, bên kia liền có người cho hắn tra xét. Chỉ đơn giản như vậy một sự kiện, trước ngạo mạn sau cung kính làm cho người bật cười. Tuần tra kết quả chính là, mỹ dạ mổ tổ gen trước khi chết khảo đi công trình của mình, cũng xóa bỏ hệ thống bên trong lưu trữ. Chu Giã đã biết đáp án, nhưng vẫn là tổ chức năng lực tình báo cảm thấy giật mình. Ngay cả mỹ dạ mổ tổ gen cấp trên cũng không biết tình huống, tổ chức áo đen vậy mà sớm liền biết. Cho nên giết người cũng không mục đích chủ yếu, chỉ là vì chuyện di ánh mắt, mục đích thực sự là trộm đi tư liệu. Thế nhưng là ngược lại, nếu như chỉ là vì trộm đi tư liệu, tại sao phải giết người đâu? Còn cần kỳ quái như thế thủ đoạn. Chu Giã sửa sang, phát hiện gây án thủ pháp hay là rất trọng yếu, mà suy luận loại vật này là cô nạn cường hạng. Chu Giã nhìn thoáng qua cô nạn, gặp hắn cau mày, hiển nhiên còn không có đáp án. Đám người được an trí tại 24 tầng, bởi vì nơi này có đồ ăn có khu nghỉ ngơi. Mặc dù cảnh sát đã thả một nhóm lớn không liên hệ chút nào người rời đi, nhưng lưu lại vẫn như cũ có không ít người. Chu Giã cũng lấy thu thập đưa tin tài liệu làm tên, tự nguyện lưu lại. Chứ mọ gì cổ gọ rồ muốn cùng cảnh sát mở gù đi thảo luận bản án. Cô nàng lại không thấy, đồng thời biến mất còn có Suzuki Sanoko. À, cô nàng cùng vườn đều đối với vị kia tới biểu diễn ma thuật sư cảm thấy rất hứng thú, bọn hắn đi tìm hắn. Nghe mọ gì gian giải thích, Chu Giã cũng không có vạch trần cô nàng hoang luôn, mà là nhìn về hướng hai ba ra ai. Chu Giã đang nghĩ có nên hay không cùng nàng ngả bài. Nếu ý đủ các hải đệ kỳ cùng nàng có như thế một mối liên hệ, vô luận là liên thủ đối phó tổ chức, hay là dò xét cô nàng trên người hệ thống, đều có chỗ tốt. Không nghĩ tới hải bạ ra ai chú ý tới ánh mắt của hắn, lại trốn đi. Nàng ngáp, giống mặt khác một cái tiểu hài một dạng, nằm tại tiến sĩ ạ gạ xạ bên người. Nàng hoàn toàn không lộ nàng người trưởng thành một mặt, Chu Giã cũng không có cơ hội mở miệng. Cũng không biết qua bao lâu, Suzuki Sanoko phát tin nhắn gọi mọi người lại đi 25 tầng hung án hiện trường, nói là đã tìm ra hung thủ. Chu Giã theo mỏ dị gian, tiến sĩ ạ gạ xạ cùng mấy cái tiểu hài cùng một chỗ đến hiện trường phát hiện cảnh sát mở cụ mọi gì của gò rồ cũng đã đến. Suzuki Sano cổ cúi đầu dựa lưng vào còn không có dỡ bỏ diễn xuất sân khấu, có một loại ngủ say tiểu ngũ lang khí chất. Chu Gia bén nhạy phát hiện sau lưng của nàng có cái mặc quần áo lam mang hồng lĩnh kết ra hỏa. Cô nàng cố định tiết mục lại tới. Bibi, ta nói bừa, ngươi có thể hay không đừng học ta. Chúng ta còn đội vã phá án, có lời gì ngươi liền nói a. Mọi gì cổ gò rồ nhìn xem Suzuki Sano cổ biểu hiện, không biết vì cái gì có chút không thoải mái. Tựa hồ chính mình thứ gì bị cướp. Vườn, cô nàng đâu? Mọi gì gian chỉ thấy Suzuki Sano cổ có chút kỳ quái. Tiểu Lan, ta gọi cô nạn giúp ta đi làm việc, không có việc gì. Mao lợi thúc thúc cũng đừng gấp, hôm nay liền để ta Suzuki Sano cổ đến phá giải cái này tình tiết vụ án đi. Ha 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 ha. Cô nạn bắt trước Suzuki Sano cổ phát cái thần kinh. Biết nội tình Chu Dã không nhịn được cười. Vụ án này, trọng yếu nhất chính là gây án thủ pháp, đã bị ta giải quyết. Kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta một mực xoắn suýt đi hướng trần nhà trong thông đạo chỉ có kẻ chết dấu chân, liền cho rằng chỉ có kẻ chết một người lên trời trần nhà. Nhưng nói chung, có rất nhiều cao ốc là không có loại thông đạo này, ngày đó trần nhà sửa chữa nên làm như thế nào? Cái thang. Cảnh sát mở cụ lập tức nghĩ đến đáp án. Không sai, bình thường tu trần nhà đều là sử dụng cái thang. Thế nhưng là võ điển tập đoàn cái này sảnh triển lãm trần nhà rất cao, nếu như dùng cái thang nhất định sẽ dẫn vào chú ý cho nên ta liền nghĩ đến dây kéo. Rất xin lỗi. Cảnh sát mở cụ, ta vụng trộm đi trần nhà kiểm tra. Chúng ta đều biết người chết là bị dây thừng treo ở trần nhà đỉnh chót, dây thừng cuối cùng thắt ở một cái đóng đinh trên thiết hoàn. Mà ta phát hiện cái này thiết hoàn vết tích rất mới, chứng minh chính là gần nhất vừa trang. Ta nghĩ đến đêm nay ma thuật biểu diễn. Ma thuật biểu diễn? Chẳng lẽ? Không sai. Suzuki Sanoko khẳng định cảnh sát mở gù suy đoán. Đêm nay ma thuật biểu diễn, có đại biến người sống tiết mục. Nếu như là tại chuyên nghiệp kịch trường biểu diễn, bọn hắn sẽ có thông đạo dưới lòng đất, đem người từ trên đài chuyển rời đến người xem bên trong. Thế nhưng là nơi này không có chuyên nghiệp sân bãi. Thế là lần này ma thuật sư liền lợi dụng ánh đèn, trước từ sân khấu đào thoát, lại dùng dây kéo để đồng bạn đem chính mình treo ở trần nhà, sau đó thừa dịp người xem đắm chìm ở trên sân khấu biểu diễn, từ trên trời giáng xuống, lặng lẽ rơi xuống trong đám người. Ta cùng nhân viên công tác nghe được, ma thuật này sư tại chính thức tiết mục trước đó đã tới qua mấy lần, tiến hành diễn luyện. Hắn mỗi lần đều là áp dụng dòng dọc đem chính mình treo lên đi, cho nên trong thông đạo không có vết chân của hắn. Người chết kia lại là làm sao treo lên đi đây này? Ma thuật sư từ trên sân khấu biến mất, lại từ trong đám người xuất hiện, thời gian này là nửa giờ, hắn có đầy đủ thời gian. Hắn hẳn là cùng người chết Mị Dạ Mộ Tổ Gen đã hẹn trên trần nhà giao dịch. Mị Dạ Mộ Tổ Gen ở trên trời trần nhà trên xà ngang chờ hắn. Ma thuật sư đi lên đằng sau, trực tiếp dùng dược vật mê choáng Mị Dạ Mộ Tổ Gen. Sau đó đem Mị Dạ Mộ Tổ Gen treo lên đến. Hắn đem Mị Dạ Mộ Tổ Gen mang đến chứa tuyệt mật kỹ thuật tư liệu USB lấy đi, sau đó đâm chết rồi Mị Dạ Mộ Tổ Gen. Thế nhưng là vì cái gì? Không nói cảnh sát mở cụ, Chu Dã nghe Suzuki sở nổ cổ suy luận cũng có dạng này một cái nghi vấn. Dựa theo suy luận, đều cầm tới đồ vật muốn, không cần thiết lại giết người. Vì mang đi cái kia USB. Nhà cao ốc này có nghiêm ngặt kiểm an hệ thống. Chẳng những lúc tiến vào muốn kiểm tra hàng cấm, đi ra thời điểm cũng muốn kiểm tra, phòng ngừa cơ mật tiết ra ngoài. Thế nhưng là ra án mạng liền không giống với lúc trước. Đại lượng cảnh sát vào ở, vì phá án, ra ngoài lúc kiểm an làm việc, bị cảnh sát tiếp quản. Mà cảnh sát chỉ chú ý tại án mạng, sẽ không chăm chú kiểm tra một cái USB. Cao ốc bảo an chỉ có thể phụ trợ cảnh sát, song phương câu thông trễ sẽ xuất hiện lỗ hổng. Còn có một chút chính là mạng này án cũng che giấu hắn trộm cướp hành vi, chúng ta không phải bản án phát sinh sau thật lâu mới biết được có cái gì mất trộm sao. Có chênh lệch thời gian này, cũng sẽ để nhân viên bảo an buông lòng cảnh giác. Đáng chết. Cảnh sát mở cụ lập tức cầm điện thoại lên còn muốn hỏi dưới lầu nhân viên cảnh sát. Cảnh sát mở cụ, ngươi muốn tra là cái kia cái thứ nhất phát hiện thi thể nữ sĩ. Nhìn nàng có hay không rời đi. Cái gì? Các ngươi có thể mở ra cái hộp tủ kia nhìn xem. Mọ gì cổ gọ rổ cùng cảnh sát mở cụ lập tức tiến lên mở ra cái kia làm ảo thuật dùng ngăn tủ. Bên trong có một cái mang theo cao quỷ lệ mũ mặc Âu phục màu đen nam nhân. Chính là đêm nay ma thuật sư, Nhật Mỹ hôn huyết, Charlie tiên sinh. Charlie rất an tĩnh, mặc dù bị trói lấy, cũng không có chính dãy rủa. Cảnh sát mở gù nắm chặt rơi trên miệng hắn khăn mặt, hỏi, ngươi thừa nhận tội của ngươi sao? Nhận, vì cái gì không nhận? Nhưng ta là người Mỹ, các ngươi muốn đi pháp luật chương trình A. Phần tài liệu kia đâu? Cảnh sát mở gù biết người này hạ chẳng không phải hắn có thể định, chỉ có thể tận khả năng đem vụ án trải vớt hoàn chỉnh. Lúc này Suzuki Sano cô lại mở miệng. Ta tại hắn ống tay áo phát hiện vết máu, chỉ cần cùng Mị Dạ Mộ Tổ Gen tiên sinh máu tiến hành so sánh, liền có thể chứng thực tội của hắn. Thế nhưng là phần kia tài liệu trọng yếu sợ là khó tìm. Phát hiện kia thi thể nữ sĩ, bởi vì nhận lấy kinh hãi, cảnh sát nhất định sẽ dẫn đầu trấn an nàng, đem nàng đưa ra ngoài. Cái kia USB cũng đã bị nàng mang đi. Cảnh sát mở gù hay là tra một chút thân phận của nàng tin tức đi. Cảnh sát mở gù tranh thủ thời gian liên hệ. Quả nhiên tên kia gọi mà xịt của nữ sĩ, là nhóm đầu tiên bị thả đi người, đã sớm rời đi. Tư liệu thật bị nàng mang đi. Cảnh sát mở gù không cam lòng hỏi. Charlie chỉ là cười cười, ngậm miệng không nói. Chu Dã phát giác được có chút không đúng, bởi vì tổ chức áo đen tin tức, tư liệu còn tại trong lâu. Có lẽ tổ chức ra sai, nhưng bạn nhất không có bị mang đi, sẽ giấu ở nơi nào chứ? Giao cho vị thứ nhất phát hiện thi thể nữ sĩ hoàn toàn chính xác dễ dàng lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng là còn có một người, càng thêm an toàn. Đó chính là đã chết Mị Dạ Mộ Tổ Gen. Chương 463,
lại gặp liên minh công lý chương 463, lại gặp liên minh công lý Chu Giã lập tức liền nghĩ đến vì cái gì mà thuật sư Charlie rõ ràng đã lấy được đồ vật, còn nhất định phải giết Mị Dạ Mộ Tổ Gen. Không riêng gì phía trước Suzuki sợ nổ cổ suy luận, muốn chuyển di lực chú ý Charlie đem Mị Dạ Mộ Tổ Gen thi thể trở thành vận chuyển công cụ. Hắn khẳng định là bức bách Mị Dạ Mộ Tổ Gen ăn cái kia chứa tuyệt mật tư liệu USB, mới giết chết đối phương. Sau đó lấy cao điệu phương thức để cảnh sát phát hiện thi thể. Trải qua bước đầu kiểm tra, thi thể sẽ ở trước tiên được đưa đến nhà xác. Nếu có cần lại từ pháp y tiến một bước địa thi kiểm. Trong lúc này, hắn đồng bọn có đầy đủ thời gian cùng cơ hội từ trên thi thể lấy ra cái kia USB. Chu Giã không có đem ý nghĩ của mình nói ra. Hung thủ đã bị cô nạn bắt lấy, vụ án này cũng coi như kết thúc. Về phần kia tuyệt mật tư liệu, vô luận đến tiếp sau là giao cho tổ chức đổi lấy thù lao, hay là lưu lại làm dự định khác, hắn đều cần trước tiên đem đồ vật đem tới tay. Thế là, Chu Giã vụng trộm cho Ý Nụ Cái Hải Đệ Kỳ phát tin tức, gọi hắn sớm rời đi, đi tìm Mị Dạ Mộ Tổ Gen thi thể. Ý Nụ Cái Hải Đệ Kỳ lần này thân phận là cơm chưa đầu bếp cùng người chết Mị Dạ Mộ Tổ Gen một chút liên quan đều không có, cho nên hắn là có thể rời đi. Phát xong tin tức, Chu Giã chú ý tới cảnh sát mở gù cũng đánh xong điện thoại. Chúng ta đã đang truy tung mạt xì của, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Cũng liền tại lúc này, cô nạn cho Suzuki sờn nổ cổ đánh gây tê, tựa hồ đi qua, nàng dần dần tỉnh táo lại. Sau đó cô nạn từ phía sau nàng chui ra. Viên tử tỷ tỷ, ngươi vừa rồi suy luận thật sự là quá tuyệt vời. Lập tức liền tóm lấy phạm nhân. A, có đúng không? A ha ha, ta Suzuki sờn nổ cổ đương nhiên cũng coi như tinh thông suy luận mỹ thiếu nữ. Suzuki sờn nổ cổ cũng không hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì, dù sao liền đem vừa rồi suy luận công lao cho nhận xuống tới. Cô nạn, ngươi vừa rồi đi đâu? Mọi dị gian mới chú ý tới cô nạn xuất hiện, lo lắng mà hỏi thăm. Ta, a, viên tử tỷ tỷ gọi ta đi hỏi hỏi lầu dưới kiểm an tình huống, nhìn xem có bao nhiêu người đã rời đi. Có đúng không? Vất vả cô nạn. Suzuki sợ nổ cổ rõ ràng cái gì đều không nhớ rõ, lại không có chút nào không hài hòa nối liền nói. Chu Giã không quan tâm cổ nạn nữa, thích trốn ở người khác sau lưng đam mê nhỏ. Toàn bộ lực chú ý đều tại vụ án này hung thủ, Charlie trên thân. Cái này Charlie biểu hiện được không có chút nào bối rối. Vị này hung thủ tiên sinh, tựa hồ rất bình tĩnh, là vừa rồi linh mục tiểu thư suy luận có vấn đề. Chu Giã thẳng bức Charlie con mắt. Charlie sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn đánh giá Chu Giã. Vị tiên sinh này ngươi dám dạng này cùng ta một cái tội phạm giết người nói chuyện hiếm, ngươi tựa hồ cũng không quá bình thường à? A, ta là ký giả, ngươi dạng này tội phạm giết người, ta gặp qua không ít đâu. Cho nên ngươi dọa không ngã ta. Có đúng không? Ký giả. Vậy ngươi càng hẳn phải biết ta như vậy người Mỹ, tại quốc gia các ngươi là có đặc quyền, ta chỉ là sẽ bị đưa về Mỹ quốc mà thôi. Chu Giã vậy mà cảm thấy Charlie lời nói có chút đạo lý, hắn người Mỹ tại cuộc sống tạm bợ đừng nói giết người, làm gì cũng sẽ không bị xử lý. Thế nhưng là chung quanh nguyên sinh nguyên trưởng cuộc sống tạm bợ thì không chịu nổi. Luôn luôn hiền lành mọ dị gian chất vấn, ngươi giết một người, liền không có một chút ấy nấy sao? Ấy nấy? Cái này Mị Dạ Mộ Tổ Gen làm sự tình, giết hắn 10 lần cũng đủ. Ta cũng không hối hận. Nghe Charlie lời nói, trong này còn có điều bí ẩn, mọi người ăn ý không có chen vào nói, các loại Charlie chính mình giải thích. Quả nhiên, Charlie trầm mặc một chút, nhìn xem Chu Giã. Ngươi là ký giả, nếu như có thể xin ngươi đem ta sau đó phải giảng sự tình đưa tin ra ngoài. Tốt. Nếu như đáng giá báo cáo nói. Charlie cười nói, các ngươi biết Mị Dạ Mộ Tổ Gen cụ thể là nghiên cứu cái gì sao? Hắn là nghiên cứu chống bệnh độc lúa mì. Nửa năm trước, võ điển sinh vật khoa kỹ lấy không đứng đắn thủ đoạn, từ Trung Quốc thu được một chút lúa mì thân bản hạt giống. Ngay tại một tháng trước, Mị Dạ Mộ Tổ Gen thành công đem kháng R1 hình virus gen giá tiếp đến những này Trung Quốc lúa mì trong gen, khiến cái này Trung Quốc lúa mì thu hoạch được kháng R1 hình virus năng lực. Các ngươi có thể sẽ nói, đây là tạo phúc nhân loại sự tình. Thế nhưng là võ điển khoa học kỹ thuật tại Mị Dạ Mộ Tổ Gen hạng mục sau khi thành công, rất trùng hợp bị mất một nhóm R1 virus. Có ý tứ gì đâu? Chính là tương lai Trung Quốc trồng trọt loại này lúa mì đều sẽ bởi vì cảm nhiễm R1 hình virus mà đại lượng giảm sản lượng. Mà võ điển công ty liền có thể thừa cơ giá cao bán ra trong tay chống bệnh độc lúa mì hạt giống, còn có thể dùng loại hạt giống này áp chế Trung Quốc. Mà chuyện như vậy, võ điển sinh vật khoa kỹ đã làm rất nhiều năm, nguy hại rất nhiều quốc gia. Các ngươi biết có bao nhiêu người lại bởi vì bọn hắn người vì tạo thành lương thực giảm sản lượng mà chết đói sao? Quốc gia các ngươi cũng sẽ đại lượng vào trong miệng quốc lương thực, đến lúc đó bọn hắn giảm sản lượng, ngươi cảm thấy các ngươi liền tốt qua. Giống như có vị trí giả từng nói qua, bất luận cái gì dày xéo thức ăn người đều đáng chết. Charlie lời nói để chung quanh cuộc sống tạm bỡ trầm mặc, bọn hắn từ nhỏ bị giáo dục chính mình thân ở một cái vĩ đại quốc gia. Mà dạng này vĩ đại quốc gia một mực làm lấy nhất ti tiện sự tình, nhưng xưa nay không nói với chính mình quốc dân. Những chuyện này, ngươi có thể báo động. Cảnh sát mở gủ còn có chút chưa từ bỏ ý định. Charlie cười đến càng thêm tùy ý võ điển sinh vật khoa kỹ loại đại tài phiền này, các ngươi cảm thấy chính phủ của các ngươi không biết bọn hắn làm ra làm. Không phải là các ngươi chính phủ dung túng, bọn hắn làm sao dám. Giờ phút này, cuộc sống tạm bỡ đều đang vì mình quốc gia mà nội tâm dãy rủa. Chỉ có Chu Giã có chút thưởng thức nhìn về phía cái này Charlie. Cái này không phải yêu nghiệt, rõ ràng là tường thụy. Cảnh sát mở cụ điện thoại thời cơ vừa vặn mà văng lên, phá bỡ nặng nề không khí. Cái gì? Mặt xịt của là vô tội. Cảnh sát mở cụ quá sợ hãi, hắn nhìn về phía Charlie, đã thấy Charlie dáng tươi cười càng thêm đắc ý, ngươi đến cùng còn có cái gì không nói. Mang đi tư liệu không phải vị kia mặt xịt của. Charlie lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Chu Giã lúc này mới xác định chính mình suy luận là chính xác, cũng không biết ý nụ cái hải đệ kỳ
có thể hay không từ mỹ dạ mộ tổ gen trên thi thể cầm tới phần tài liệu kia.
A liệt liệt, vì cái gì cái kia dọa người thi thể không thấy?
Cô nản.
Thi thể đương nhiên là đưa đến phòng chứa thi thể.
Cô nản cũng là thật sốt ruột, vừa rồi suy luận sai lầm, hiện tại mới nghĩ đến đối phương là dùng người chết thi thể vận chuyển tư liệu.
Cú mặc kệ có thể hay không làm cho người ta hoài nghi, trực tiếp mở miệng nhắc nhở.
Quả nhiên, hắn cùng mọ dị gian đối thoại bị đám người nghe rõ ràng.
Mọ dị cổ gọ rồ đột nhiên thông suốt.
Ai nha, viên tử vừa rồi suy luận sai, tư liệu là dựa vào thi thể trở đi.
Cảnh sát mở cụ nhanh lên để nhân viên cảnh sát đi bảo hộ mỹ dạ mộ tổ gen thi thể.
Bên kia cảnh sát mở cụ lập tức bắt đầu hành động, Chu Dã cũng phát tin tức nhắc nhở Y Nủ cả Hải Đệ Kỳ, gọi hắn động tác tăng tốc, miễn cho cùng cảnh sát gặp phải.
Nhưng mà sau một khắc hắn liền nhận được hồi âm.
Đồ vật đã đến tay, ngẫu nhiên gặp In, rút lui bên trong.
Chu Dã nhẹ nhàng thở ra, coi như Y Nủ cả Hải Đệ Kỳ bị In phát hiện cũng không quan trọng.
Dù sao tổ chức ở bên trong lưới treo giải thưởng, Y Nủ cả Hải Đệ Kỳ đi đoạt phần tài liệu kia hợp tình hợp lý.
Sự tình đến một bước này, vụ án này liền thật kết thúc.
Chu Dã chuẩn bị tìm cơ hội rút lui, đồng thời nhìn về hướng vừa bị giải khai buộc chặt, lại bị còng tay một lần nữa còng lại Charlie.
Charlie tiên sinh, ngươi mới vừa nói, ta sẽ điều tra, sau đó nếm thử đưa tin đi ra.
Đương nhiên, ngươi biết, không nhất định có thể thành công.
Charlie kinh ngạc nhìn về phía Chu Dã.
Tốt, ta có chút chứng cứ có thể phát cho ngươi, để điện thoại dây số đi.
Chu Dã không hề cố kỵ cùng hung thủ trao đổi phương thức liên lạc.
Sau đó liền cùng mọ gì cổ gò rổ cáo biệt.
Vừa vặn cảnh sát mở cụ gặp bản án đã rõ ràng, cũng làm cho lầu dưới nhân viên cảnh sát triệt hồi phong tỏa, làm cho tất cả mọi người rời đi.
Chu Dã cùng Ý Nủ cái Hải Đệ Kỳ tụ hợp sau lấy được phần tài liệu kia.
Bên trong đều là chuyên nghiệp số liệu, Chu Dã xem không hiểu, nhưng hắn cũng không có tùy tiện giao cho tổ chức đổi lấy thù lao.
Không có qua mấy ngày Charlie liền đi đặc thù chương trình, bị điều về đến Mỹ Quốc.
Sau đó hắn thế mà tự do lấy vào tay cơ, liên hệ Chu Dã, cũng không nhận được trừng phạt.
Chu Dã định đem phần tài liệu kia lấy $1 triệu giá cả lại bán cho Charlie.
Tin tức vừa gửi tới,
Charlie trong nháy mắt phát tới mấy cái dấu chấm hỏi, sau đó điện thoại lại tới.
Phần tài liệu kia thế mà rơi vào trong tay của ngươi.
Ngươi đừng quản, ta là đồng ý ngươi lúc đó quan điểm cho nên mới định đem tư liệu bán cho ngươi.
Ta nghĩ ngươi hẳn là có con đường đem cái này tư liệu đưa cho cần người.
Ha ha, ngươi nói không sai, 1 triệu không có vấn đề, tài khoản phát tới, ta trực tiếp gọi cho ngươi.
Mặt khác, ngươi có muốn hay không cân nhắc gia nhập chúng ta?
Các ngươi,
đối với năng lực của ngươi đã chứng thực, ngươi vừa rồi còn nói công nhận cách làm của chúng ta.
Vậy tại sao không gia nhập chúng ta?
Các ngươi cái gì tổ chức?
Liên minh công lý.
A, không phải hảo lai ổ phim.
Chúng ta là một nhà lịch sử đã lâu công ty, chuyên môn là kẻ yếu mở rộng chính nghĩa, thuận tiện kiếm lấy tiền thuê.
Lịch sử đã lâu.
Liên minh công lý.
Chương 464, không tưởng được chương 464, không tưởng được Chu Dã cũng có chút giật mình, hắn cũng không biết đối phương trong miệng liên minh công lý có phải hay không chính mình khai sáng một cái kia.
Cũng không biết chính mình những thành viên kia có hay không còn sống.
Hắn mặc dù có thể thông qua vô tự thiên thư tra được hiện tại thế giới này thời gian số hiệu, nhưng lúc ấy thế giới kia số hiệu lại không nhớ rõ.
Chu Dã suy nghĩ một chút, hay là cự tuyệt Charlie mời.
Người đã ở một cái tổ chức thần bí, lại tham gia một cái, chẳng lẽ tiểu sưởng thật trộn lẫn đầy nước.
Bất quá, Chu Dã hay là cùng Charlie đã đạt thành ước định, về sau liên minh công lý đến cuộc sống tạm bỡ chấp hành nhiệm vụ, hắn có thể cho nhất định viện trợ.
Hai người phía sau thuận lợi tiến hành giao dịch.
Chu Dã đem cái kia USB bên trong đồ vật thông qua mạng lưới chuyển cho Charlie, Charlie cũng giữ uy tín cho tiền.
Chu Dã đối với Ý Nủ cái Hải Đệ Kỳ cũng coi là có một cái công đạo.
Đằng sau Chu Dã cùng Charlie một mực có liên hệ.
Có một chút hắn rất xác định, cái này Charlie cũng không phải hắn tại liên minh công lý lúc nhận biết cái kia Charlie.
Chu Dã lại nghỉ ngơi mấy ngày chờ lấy phong ba đi qua, sau đó chuẩn bị lấy bản thân mình dáng vẻ đi tiếp xúc Hải Bạ Dạ Ai.
Bởi vì lần này hắn dự định trường kỳ tiềm phục tại cô nạn trung quanh, không có khả năng luôn luôn mang theo dịch dung.
Bất quá, về mặt thân phận ngược lại là có thể làm điểm ngụy trang.
Chu Dã liên tục theo dõi Hải Bạ Dạ Ai mấy ngày,
bởi vì hắn trước đó mỗi lần tới gần cô nạn, điều gì cũng sẽ bị Hải Bạ Dạ Ai quan sát một phen.
Nàng gia đa thuộc tính không đơn giản, Chu Dã muốn thăm dò một chút.
Sự thật chứng minh, trực giác của nàng tương đương chuẩn.
Từ ngày đầu tiên đằng sau, Hải Bạ Dạ Ai liền thay đổi một loại tính cách, không còn là cao lãnh điểm đạm nho nhã tiểu hải tỷ, mà là nghịch ngợm hoạt bát hùng hải tử.
Có một lần Chu Dã thậm chí thấy được nàng mặc giày đi mưa ở trên đường hố nước đắp nước, làm cho đầy người điểm bùn.
Nếu như không phải sớm biết thân phận của nàng, Chu Dã tuyệt không tin tưởng một người lớn tài giỏi loại sự tình này.
Thấy mình theo dõi để người ta dọa đến quá sức, Chu Dã cũng không còn tiếp tục.
Tại một ngày nào đó, trực tiếp ngăn cản Hải Bạ Dạ Ai đường.
Ngươi như là đã phát hiện ta, vì cái gì không để cho tiến sĩ Ạ Gạ Xạ đưa đón ngươi?
Chu Dã hỏi chính mình mấy ngày qua đến nghi hoặc.
Không cho phép các ngươi đụng hắn.
Hải Bạ Dạ Ai biết mình ngụy trang bị nhìn thấu, đột nhiên biến thành một cái phát cuồng tiểu sư tử.
Nàng một bên phát tiết lửa giận, một bên bụng trộm giơ cổ tay lên bên trên đồng hồ.
Cái này một nửa điên cuồng, một nửa tỉnh táo cũng không biết cái nào mới là thật nàng.
Chu Dã nhận ra đó là cô nạn cùng khoản đồng hồ, tranh thủ thời gian ngăn lại.
Đừng đừng đừng, ta không muốn thương tổn hại ngươi.
Ta sẽ không lại về tổ chức.
Hải Bạ Dạ Ai không chút do dự bắn kim gây mê.
Chu Dã tranh thủ thời gian tránh né đến bên cạnh thùng rác bên cạnh.
Viên kia kim gây mê xuất tại trên tường.
Ngươi biết ngũ gia bị sao?
Ý Nủ cái Hải Đệ Kỳ.
Hải Bạ Dạ Ai gặp kim gây mê không có bắn chúng, đang chuẩn bị trốn, lại ngừng lại.
Nàng tựa hồ đang hồi ức, rốt cục nàng không xác định mà hỏi thăm, ngươi nói chính là hắn dược sư sao?
Đúng đúng đúng, hắn cả ngày chịu thuốc đông y. danh hiệu cũng là thuốc đông y rượu, ngũ gia bỉ. Hải bạ già ai thân thể còn tại căng cứng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, nhưng cũng không có cự tuyệt giao lưu. Ngươi không phải là bởi vì tổ chức tới.
Ân, cũng không thể nói như vậy, ngũ gia bỉ hiện tại là của ta trợ thủ, chúng ta bị điều đến Tokyo công tác. Sau đó chúng ta tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình gặp ngươi, hắn liền nói ngươi lớn lên giống hắn nuôi dưỡng qua một đứa bé. Thế là, ta liền đã điều tra một chút, phát hiện ngươi chính là tổ chức trong lệnh truy nã sơ gì, đúng không? Chu Dã đem tại sao mình lại biết thân phận đối phương nguyên nhân giao cho ỷ nủ cái Hải Đệ Kỳ. Hải bạ ra ai quả nhiên tin. Ngươi muốn bắt ta?
Không, ta cũng là ngũ gia bị nuôi dưỡng hải tử, kỳ thật ta là hắn con nuôi, ta không hy vọng hắn đau lòng. Ta còn có thể giúp ngươi làm yểm hộ, lừa dối tổ chức những người khác đối với ngươi điều tra, từ đó bảo hộ ngươi.
Hải bạ ra ai nghiêm túc nhìn xem Chu Dã biểu lộ, tựa hồ muốn chia phân biệt rõ ràng.
Vì cái gì? Ngươi nếu cũng là người của tổ chức, ngươi hẳn phải biết đối thủ của bọn họ đoạn, như ngươi loại này phản bội tổ chức hành vi, sẽ bị nghiêm trị.
Rất đơn giản, truy nã ngươi là Gin, ta rất chán ghét hắn. Ta muốn lấy thay hắn vị trí, hy vọng ngươi có thể giúp ta.
Hải bạ ra ai lúc này ngược lại là thật tin, vung lòng thân thể.
Gin không có dễ đối phó như vậy. Ta muốn trước nhìn một chút ngũ gia bỉ.
Không có vấn đề, ta gọi điện thoại gọi hắn tới.
Chu gia nói chuyện điện thoại xong, hải bạ ra ai còn nói đến một vấn đề khác.
Cái kia nổ đã giờ, còn có Mito ỉ hầy đều là ngươi đi.
Ngươi lúc đó tại thi hành nhiệm vụ.
Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi là thế nào phát hiện?
Hải bạ ra ai dừng lại một chút, hay là nói.
Trên người ngươi có thuốc đông ý vị, để cho ta luôn cảm thấy rất quen thuộc.
A, cái này ngũ gia bỉ.
Ngũ gia bỉ cho Chu Dã làm dịch dùng, dùng thuốc đông y thành phần, thế mà bởi vì cái này bị Hải bạ ra ai nhìn ra sơ hở.
Chu Dã cùng Hải bạ ra ai nói đơn giản chính mình trước đó hai lần vai trò nhân vật cùng nhiệm vụ, biểu hiện ra chính mình thẳng thắn.
Bất quá nên giấu giếm, thì như phần tài liệu kia, hay là che giấu.
Ý nụ cái Hải đệ kỳ nhận được Chu Dã điện thoại liền chạy tới.
Không nghĩ tới hai người này thật là có chút tình cảm.
Gặp mặt trong nháy mắt liền đều ướt hốc mắt.
Hai người một phen ôn chuyện, ý nủ cái Hải Đệ Kỳ liền hứa hẹn muốn bảo vệ Hải Bạ Dạ Ai, còn để Chu Dạ cũng làm ra hứa hẹn.
Mặc dù ý nủ cái Hải Đệ Kỳ bình thường cùng Chu Dạ ở chung, luôn luôn lấy Chu Dạ cầm đầu. Nhưng Chu Dạ cái này á bị cổ hỉ rộ hỉ tổ thân phận dù sao cũng là ý nủ cái Hải Đệ Kỳ con nuôi, loại thời điểm này Chu Dạ cũng không tốt tự tuyệt. Thế là, Hải Bạ Dạ Ai chính thức có thêm hai cái thân thích.
Một tháng sau, ý nủ cái Hải Đệ Kỳ tại bệ cả cờ hờ mở một nhà tắm thuốc quán.
Cuộc sống tạm bợ si mê hán thuốc, đối với trung y 10 phần kính sợ, cho nên tắm thuốc quán vừa khai trương, sinh ý liền bốc lửa.
Ý nủ cái Hải Đệ Kỳ bản ý là để hắn cùng Chu Gia tại Tokyo có cái thân phận điểm hộ, cũng thuận tiện chiếu cô sinh hoạt tại bệ cả cờ hở Hải Bạ Dạ Ai. Hắn vốn định mời Hải Bạ Dạ Ai cùng các bằng hữu của nàng đến cua tắm thuốc, nhất là thu dưỡng Hải Bạ Dạ Ai tiến sĩ Agasa.
Chu Gia ngăn lại hắn.
Hải Bạ Dạ Ai mang tiến sĩ Agasa tới không có vấn đề. Thế nhưng là tiến sĩ Agasa lại sẽ mang lên cổ nạn. Vị này tử thần tiểu học sinh vừa đến, tiệm này đâu còn mở xuống dưới.
Bất quá, Chu Gia lại xác thực muốn mới thân phận tiếp cận cô nạn.
Thế là Chu Dã liền để ý nủ cái Hải Đệ Kỳ lấy học tập khảo sát danh nghĩa đi nơi khác suối nước nóng chơi, thuận đường mời Hải Bạ Dạ Ai bọn hắn.
Dù sao tử đạo hữu, chớ chết bần đạo.
Vừa vặn bọn hắn những học sinh tiểu học này lại cho nghỉ ngơi.
Ý nủ cái Hải Đệ Kỳ bên này một đề nghị, Hải Bạ Dạ Ai liền mời thiếu niên trinh tham đoàn tất cả thành viên.
Chỉ có tiểu hài khẳng định không được, tiến sĩ Ạ Gạ Sạ cùng bọn dị dân cũng cùng một chỗ đồng hành.
Ý nủ cái Hải Đệ Kỳ ngay tại Tokyo hơi gần bán đảo ý tụ định khách sạn.
Chu Dã cùng ý nủ cái Hải Đệ Kỳ cũng là lần thứ nhất lấy Hải Bạ Dạ Ai thân thích thân phận cùng thiếu niên trinh tham đoàn nhận thức lại.
Lần này Chu Dã cũng là có mục đích, tắm suối nước nóng thôi, cũng nên cởi quần áo, vừa bạn kiểm tra một chút cổ nạn trên người hệ thống.
Mặc dù ý nghĩ này có chút biến thái,
nhưng đây là phương thức đơn giản nhất.
Ngày đầu tiên vừa tới nơi đó khách sạn, đám người đơn giản thả hành lý, ăn cơm tối, Chu Dã lập tức đề nghị cùng đi ngâm nước nóng tắm. Bởi vì ba ngày hành trình, mọi người xác thực tương đối mệt mỏi, cho nên Chu Dã đề nghị đạt được tích cực hưởng ứng.
Thay quần áo thời điểm, Chu Dã toàn bộ hành trình chú ý đến cô nạn, mặc dù trong lòng cảm thấy mình có chút biến thái,
có thể nghiêm trọng hơn chính là, hắn đều như thế biến thái. Thế mà không có tại cổ nạn trên thân phát hiện khả nghi vật phẩm.
Hệ thống gửi lại vật phẩm, chứ không thể hủy hoại, còn có nhất định phải thời khắc đeo tại ký chủ trên thân đặc điểm này.
Trước đó Tống Giang Ngọc Trế chính là tùy thân mang theo chưa từng rời thân.
Có thể cổ nạn tắm thời điểm cái gì cũng không có mang.
Chu Dã lúc này tắm cũng không âm, tìm lấy cơ trở lại gian phòng của mình, tra xét vô tự thiên thư.
Vô tự thiên thư nhắc nhở, phu cận cũng không có hệ thống tồn tại.
Mặc dù đã sớm nhắc nhở qua, hệ thống này hết sức giàu hoạt, tín hiệu cực yếu, cũng không trở thành hoàn toàn tìm không thấy đi.
Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hệ thống cho tới bây giờ đều không tại cô nạn trên thân.
Chứ cô nạn, đó chính là mọ gì của gọ rồ.
Hắn bị cô nạn dùng kim gây mê bắn nhiều lần như vậy, vậy mà không có sinh ra kháng dự tính.
Mà lại, hắn thật không biết cô nạn hành vi sao.
Có lẽ ra hỏa này một mực tại giả heo ăn thịt hổ đâu.
Chu Dã lại muốn nhiều, cũng vô pháp xác định, đối với lần này lữ trình đã không ôm hy vọng.
Nhưng mà, ý nụ cái Hải Đệ Ký lại gọi điện thoại tới, hắn thấy được Gin cùng một cả.
Hai người đều làm giản dị ngụy trang, nhưng Gin xe không có đổi, bị ý nụ cái Hải Đệ Ký khám phá.
Bọn hắn nhất định có nhiệm vụ tại thân.
Chu Dã nghĩ thầm đến đều tới, quyết định đổi một mục tiêu.
Chương 465, bảo tàng truyền thuyết chương 465, bảo tàng truyền thuyết Chu Dã chạy đến thời điểm, Gin cùng Bột Cả đã lái xe rời đi.
Giấu ở chỗ tối ý nủ cái Hải Đệ Kỳ đi tới.
Gin rất cảnh giác, ta không dám áp quá gần.
Không có việc gì, nơi này lại không bao lớn,
bọn hắn nếu là có nhiệm vụ sẽ còn xuất hiện. Chỉ là ta có chút lo lắng Ai Chan à, nghe nói nàng cùng Gin rất quen, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Chu Dã thở dài, y nụ cái hái đệ ký gia hỏa này rõ ràng là tổ chức áo đen bên trong thâm niên thành viên, nhưng là tâm địa mềm như thế, cái này không phải liền là pháo hôi mệnh sao? Bất quá nếu không phải tâm hắn mềm, cũng sẽ không có ạ bị cổ hỉ rổ hỉ tổ nhân vật này. Vậy ngươi liền nhìn xem nàng, nếu như Gin lại xuất hiện liền sớm rời xa, cũng chỉ có thể dạng này. Khách du lịch ngày đầu tiên chính là tắm suối nước nóng, khách du lịch ngày thứ hai hay là tắm suối nước nóng. Muốn nói cuộc sống tạm bợ loại này du lịch đất có cái gì tốt chơi, chính là suối nước nóng cùng đền thờ, có thể các loại công trình đều là lao phá tiểu, một ngày liền đi dạo xong. Nói dễ nghe một chút gọi bảo trì truyền thống, nói khó nghe chút chính là không có chút nào phát triển. Đương nhiên phong tục nghiệp đó là lâu dài không suy, nhưng lần này là mang tiểu hải, làm sao có thể hướng những địa phương kia chạy? Chu Dã là làm không được, nếu như lần này là mọ dị cổ gọ rồ dẫn đội, vậy hắn đoán chừng đã sớm ngâm mình ở quán rượu cùng bà chủ tán tình đi. Ngày thứ ba, tại Chu Dã cảm thấy cực độ nhàm chán thời điểm, lại là hắn một mực không quá ưa thích hơi có vẻ làm ra vẻ mịn sủ hỉ cổ đưa ra một cái tốt đề nghị. Ta vừa rồi tại một cái vật kỷ niệm trong cửa hàng mua đồ thời điểm, lão bản nói cho một cái bí mật, trên hòn đảo này lại có bảo tàng. Nhìn, đây là lão bản kia bán cho bảo tàng của ta hình. Misu thì cô nói xong, mấy cái người trưởng thành cũng giống như nhìn đồ đần một dạng nhìn về phía hắn, trầm mặc một hồi lâu. Hay là mọ dị gian nhìn không được, nhắc nhở, Misu thì cô ngươi sẽ không phải bị lừa rồi đi. Không không không, Tiểu Lan tỷ tỷ, ta rất xác định đó là thật. Bởi vì ta lại tìm cái nơi đó ra ra xác nhận, trên hòn đảo này xác thực có bảo tàng truyền thuyết. Không, ngươi cái kia nơi đó ra ra có phải hay không tại nhà kia vật kỷ niệm cửa hàng bên cạnh gặp phải? Chu Dã không khách khí chút nào đâm thủng Misu thì cô mới tưởng. Ai biết Misu thì cô lắc đầu. Cháu của ta thúc thúc, tàng bảo đồ này mới 500 yên một tấm. Không quý. Dù sao chúng ta cũng không có chuyện làm, không bằng đi theo truyền thuyết, nhìn xem có thể hay không tìm tới bảo tàng kia. Không, ta nói, hoặc là trực tiếp kêu thúc thúc, hoặc là gọi tên đầy đủ. Thúc thúc, tên của ngươi có vấn đề sao? Không có không có, ta không thích mà thôi. Misu thì cổ cũng không còn xoắn xuýt, cầm trong tay tàng bảo đồ phát cho đám người. Chu Dã nhìn thoáng qua cái gọi là tàng bảo đồ, kém chút tức giận cười. Đừng nói 500 yên, chính là tặng không khí giấy vệ sinh, Chu Dã đều ghét bỏ. Tấm tàng bảo đồ này bên trên liền đơn giản vẽ lên bản địa hình dáng, sau đó tiêu chú mấy cái địa danh. Misu Kiko, ngươi xác định tấm này là tàng bảo đồ. Lúc này Hải Bạ Dạ ai cũng lên tiếng, Misu Kiko đỏ bừng cả khuôn mặt. Ai Chan, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta thật nghe nóng. Trên hòn đảo này 60, 70 năm trước ra một cái đại hải tặc, hắn từ trên biển cướp đoạt đại lượng tài phú, chờ hắn tuổi già thời điểm liền trở về nơi này kiến tạo một biệt thự. Bởi vì hắn không có con cái, căn biệt thự này về sau liền hoang phế, còn truyền ra nháo quỷ truyền ôn. Mấu chốt nhất là, hắn còn sống thời điểm, hàng xóm đều tại nhà hắn gặp qua rất nhiều bảo vật quý trọng. Thế nhưng là sau khi hắn chết những bảo bối này liền đều không thấy. Có người hoài nghi hắn đem chính mình tài vật đều giấu ở một cái bí mật địa phương. Đã từng nơi này cũng nhắc lên qua một trận bảo tàng nóng, thế nhưng là cuối cùng cũng không ai tìm tới. Chúng ta trong đoàn đội có người thông minh nhất, có lẽ hôm nay chúng ta liền có thể trở thành cái này kẻ may mắn đâu. Misu thì cô nói xong, gần tạ cùng nể rủ mị con mắt đều phát sáng. Nhưng các đại nhân là tuyệt sẽ không tin. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua nơi này bảo tàng nóng, có một đoạn thời gian trên tin tức tất cả đều là, cái kia tựa như là 30 năm trước. Tiến sĩ ạ gạ xạ thế mà mở miệng ấn chứng Misu thì cô thuyết pháp. Mọ dị gian cũng không đành lòng Misu thì cô thất vọng cười nói, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, không bằng cùng một chỗ tham gia cái này tầm bảo hoạt động đi. Vạn nhất may mắn đâu. Hai người bọn họ một khi nhà ra, Hải Bạ Dạ ai cùng cổ nạn cũng sẽ không phản đối nữa. Chiều hướng phát triển, Chu Dã cũng gia nhập cái này tầm bảo trò chơi. Cho nên bọn họ lấy bốn cái đại nhân làm hạch tâm tiến hành phân tổ tầm bảo, gia tăng cạnh tranh tính. Ý nụ cái hai đệ ký bởi vì Gin tại phụ cận, kiên quyết muốn cùng Hải Bạ Dạ ai một tổ. Misu thì cổ thì cơ linh tuyển tiến sĩ Agasa. Mọ dị gian tự nhiên mang tới đoàn sủng Edumi. Sau đó còn có cô nạn. Chu Dã nhìn xem ngu ngơ ngây ngốc gần tạ, lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Gần tạ đứa nhỏ này chỉ cần ăn bao no, hẳn là tốt nhất ứng phó. Như vậy lại xuất phát trước đó, trước hết tới một cái trí lực vấn đáp sinh động một chút đầu góc của chúng ta đi. Tiến sĩ ạ gạ xạ ưa thích cười lạnh khâu lại tới. Chu Dã không hiểu tiếng Nhật lạnh, loại này coi như phiên dịch tới cũng không có ý gì. Cho nên hắn mang theo gần tạ, lặng lẽ rút lui. Ta, chán, thúc thúc, chúng ta đi đâu? Chu Dã cũng không có mục tiêu, trong lòng suy nghĩ Gin cùng một cả sự tình. Nghe được gần tạ tại phía sau hắn đặt câu hỏi. Chu Dã cầm qua trong tay hắn tàng bảo đồ, nhìn lướt qua, mấy cái kia có đánh dấu địa danh theo thứ tự là hải tặc chỗ ở cũ, hải tặc đầu tư đền thờ lịch sử đã lâu ở quán rượu trong đảo lịch sử nhà bảo tàng hải tặc thích nhất trong núi suối nước nóng. Chu Dã là cảm thấy cố sự kia đã cách nay 60-70 năm, những này cùng hải tặc có liên quan địa phương, sớm nên bị đào sâu ba thước. Bảo tàng bây giờ còn không có tìm tới, hoặc là căn bản chính là giả, hoặc là những này bị đánh dấu địa phương, đều không đối. Bất quá, vốn chính là cái trò chơi, Chu Dã cũng không phải thật ôm lấy hy vọng, liền cười hỏi. Gần tạ, người muốn đi đâu? Ân, thúc thúc, Misu thì cô nói trong chúng ta có người thông minh nhất, ngươi cảm thấy hẳn là ai? Chu Dã không nghĩ tới ngu ngơ gần tạ cũng có tiểu tâm tư, liền hỏi lại, ngươi cảm thấy là ai? Đương nhiên là cô nạn cùng Ai Chan. Nếu không, chúng ta đi theo đám bọn hắn đi. Ân, ta cảm thấy bất cứ người nào không có khả năng vẫn luôn là thông minh nhất, gần tạ cũng có thể là thông minh nhất cái kia. Hôm nay liền nghe ngươi, ngươi muốn đi đâu, liền đi cái nào? Gần Tạ mắt sáng rực lên. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi hải tặc cổ ở, quý báo nhất đồ vật đương nhiên là phóng tới trong nhà mình mới yên tâm. Chu Dã không để ý đến Gần Tạ, chỗ ở cũ, cổ ở, dùng từ không thích đáng vấn đề. Đây mới là tiểu hải con. Tốt, chỉ là tòa nhà kia nói là nháo quỷ, ngươi không sợ sao? Chán, không sợ. Chu Dã nhìn ra được Gần Tạ là lấy hết dũng khí. Cười nói, tốt à, vậy đi trước đó, chúng ta mua trước điểm đồ uống lạnh cùng kem ly, dù sao phải leo núi, rất nóng. Gần Tạ chó con một dạng gật đầu. Chu Dã mang theo Gần Tạ đi bộ đến giữa sườn núi hải tặc chỗ ở cũ, còn không có vào cửa, liền biết cái đồ chơi này là thật không đáng tin cậy. Nhà ai cho hải tặc chỗ ở cũ vây quanh bán vé vào cửa a? Mà lại 60, 70 năm trước biệt thự, tinh khiết chất gỗ kết cấu, đi lạc chít chít bang. Chuyên gia nháo quỷ truyền luôn cũng quá bình thường. Gặp Chu Dã mua phiếu, nhân viên công tác rất nơi phụ trách làm giảng giải. Quả thực là chỉ vào cái nào đó không có vật gì giá đỡ, nói phía trên đã từng trưng bày dạng gì bảo vật. Nghe nghe, Chu Dã phát giác ra không đối, tại nhân viên công tác này trong giới thiệu, tên hải tặc kia tuyệt đại đa số đồ cất giữ đều cùng Trung Quốc có quan hệ. Là trước mắt nhân viên công tác tương đối sùng bái đại quốc văn hóa, hay là tên hải tặc kia căn bản không phải hải tặc, mà là tù chiến tranh. Chu Dã lại liên tưởng đến 60, 70 năm trước dạng này thuyết minh, liền càng thêm xác định. Nguyên bản không thèm để ý hắn, sinh ra nhất định phải tìm tới những bảo tàng này suy nghĩ. Thế nhưng là nhân viên công tác này giới thiệu đường này, cũng chỉ biết tên hải tặc kia đã từng đồ cất giữ rất phong phú, có giá trị không nhỏ. Hải tặc sau khi chết sự tình, hắn là không có chút nào biết, chỉ là đứng ở trên không đung đưa trong phòng, kể cũng không dọa người chuyện ma. Đúng lúc này Gần Tạ thiếu niên thám tử huy chương vang lên, cái này vi hình bộ đàm là bọn hắn giữa bằng hữu niềm vui thú nhỏ. Thiếu niên trinh tham đoàn xin chú ý, thiếu niên trinh tham đoàn xin chú ý. Ta cùng Tiểu Lan tỷ tỷ ở trên núi suối nước nóng phát hiện thi thể, xin nhanh chóng trợ giúp. Cô nàng thanh âm từ trong bộ đàm truyền tới, lại đem bên cạnh nhân viên công tác hù dọa. Ánh mắt kỳ quái mà nhìn xem Chu Dã cùng Gần Tạ. Chu Dã cười thầm nhân viên công tác không có kiến thức, cô nạn nguyền rủa ngày thứ 3 mới phát tác, hắn đều coi là cái này cô nạn giả dối. Gần Tạ thu đến, ta cùng thúc thúc lập tức trợ giúp. Chương 466, vô tâm trồng liêu chương 466, vô tâm trồng liêu thứ nhất vì cái gì không báo động, thứ hai vì cái gì gọi chúng ta đến. Chu Dã nhìn trước mắt thi thể, tại nóng bức thời tiết tản mát ra mùi thối có chút hối hận qua tới. Chúng ta đã báo cảnh sát, chỉ là trên đảo cảnh lực có hạn, bọn hắn cần thời gian mới có thể tới. Sau đó cô nạn nói cái này người đã chết cũng là tầm bảo người. Hắn hẳn là còn có hai cái đồng bọn đi trên núi chỗ càng sâu. Hắn hẳn là bị chính mình đồng bọn giết. Cho nên chúng ta gọi mọi người tới, lưu lại người trông coi thi thể chờ lấy cảnh sát. Sau đó ta cùng cô nạn tiếp tục đuổi xuống dưới, không thể để cho bọn hắn đào thoát. Ngươi thật đúng là sủng hắn a. Chu Dã tâm thán, rõ ràng là cô nạn muốn tiếp tục tra được. Tốt ta, vậy liền để ta mang theo bọn nhỏ lưu tại đây đi. Bất quá các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Đây không phải tàng bảo đồ bên trên đánh dấu suối nước nóng, vừa rồi chúng ta kém chút bỏ qua. Các ngươi lại là làm sao biết hắn có đồng bọn? A. Chúng ta đi trước trong đảo nhà bảo tàng, nơi đó có tên kia hải tặc nhân vật sự tích. Cô nạn phát hiện hải tặc trong nhật ký miêu tả suối nước nóng, cũng không phải là trên địa đồ đánh dấu cái kia, chúng ta căn cứ miêu tả tìm được nơi này. Còn có cái này trên người người chết có 3 tấm hải tặc chỗ ở cũ vé vào cửa, cho nên hắn hẳn là còn có 2 cái đồng bọn. Mà người chết nguyên nhân cái chết là phía sau lưng đánh ngất thường, khoảng cách gần như thế chỉ có người thân cận mới có thể đắc thủ. Cho nên hẳn là hắn 2 cái đồng bọn ra tay. Mọi dị gian rất dễ dàng nói ra suy luận kết quả, mặc dù không biết cô nạn là thế nào làm được, nhưng nhất định là hắn không sai. Chu Dã nhún nhún vai không có chất vấn. Sau đó Mọ Dị Gian liền mang theo cổ nạn anh dũng tiến vào thâm sơn. Bởi vì quá nguy hiểm, hệ dù mì cũng bị lưu lại. Gần Tạ đưa lên Chu Dã mua cho hắn đồ ăn vặt, an ủi hệ dù mì tâm linh nhỏ yếu. Chu Dã chờ lấy cảnh sát thời điểm, nhàm chán lật lên thi thể, tìm được một bản nhật ký, là phòng chế, xem bộ dáng là Mọ Dị Gian nói hải tặc nhật ký. Chu Dã nghĩ thầm người đứng đắn ai viết nhật ký, huống chi một cái tên là hải tặc, thật là tủ chiến tranh người. Bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn hay là lật vài tờ. Các loại cảnh sát tới. Hắn vậy mà đã thô sơ giản lược lật ra một lần. Toàn bộ nhật ký đều là tại biểu đạt tên kia hải tặc đối với quốc gia này, mảnh đất này yêu quý cùng bỏ ra, hy vọng sau khi chết có thể bị hậu nhân cung cấp nuôi dưỡng. Bên trong kỹ càng miêu tả trong núi suối nước nóng, chính là hy vọng được chôn cất ở chỗ này. Bất quá tại nhật ký cuối cùng, hải tặc lại cải biến ý nghĩ, muốn mai táng tại càng sâu trên núi, nơi đó hắn sớm xây dựng một cái đền thờ. Nếu tàng bảo đồ bên trên đem suối nước nóng địa phương tính sai, như vậy đền thờ vị trí cũng hẳn là sai. Cho nên cổ nạn mọ dị gian mới phán đoán, cái này người chết đồng bọn đi càng sâu trên núi. Thi thể đã do cảnh sát tiếp nhận, Chu Dã cũng đem Mỏ Dị Gian phương thức liên lạc cho cảnh sát, để bọn hắn phái người tiếp tục lên núi tiếp ứng. Mặc dù bọn hắn không tình nguyện, nhưng nghe nói là đại thám tử nữ nhi, hay là làm theo. Chu Dã thì mang theo Gần Tạ, hệ dù bị hai con nhỏ, rời đi cái này suối quẻ địa phương. Nên cảnh sát làm sự tình, tại sao muốn phiền phức chính mình? Về phần bảo tàng, Chu Dã cho là tên hải tặc kia sẽ không đem bảo tàng phóng tới đền thờ. Hắn là từ nhân tính góc độ suy tính. Tên hải tặc kia ngoài miệng nói làm sao yêu quý quê quán, lại trông coi kết sủ tài vật chưa bao giờ cho hắn quê quán làm qua cái gì cống hiến. Bằng không hắn cũng sẽ không chỉ đầu tư một cái đền thờ, vẫn là vì để cho người ta tế bái hắn mới tại trước khi lâm chung xây. Cuộc sống tạm bỡ thói quen, lại nhà vệ sinh đền thờ đều có nhân tế bái, hắn thật đem tài bảo giấu ở đền thờ, chẳng khác nào lưu cho người khác. Nếu là hắn nguyện ý tại sau khi chết đem tài bảo lưu cho người khác, cũng không trở thành nhiều năm như vậy, bảo tàng này không có chút nào tin tức. Chu Dã liên hệ ý đủ cái hải đệ kỳ cùng tiến sĩ ạ gạ xạ nói cho bọn hắn tình huống bên này, để bọn hắn không cần lo lắng. Chính mình mang theo gần tạ cùng nghệ dù mỹ tiếp tục cái gọi là tầm bảo hành trình.
Thúc thúc, ngươi xác định chúng ta không phải đến câu cá, ăn cơm dã ngoại.
Hệ dù mỹ nhìn một chút mình bị cưỡng ép đeo lên mũ che nắng, kính râm nhỏ, cùng trong tay cá con can. Nhìn nhìn lại gần ta ngồi ở phía sau dưới dù che nắng, cùng huyên các loại đồ ăn vặt nhỏ. Có chút hoài nghi tổ này đến cùng phải hay không tầm bảo.
Hệ dù mỹ, ngươi không cần hoài nghi thúc thúc a, hắn nhưng là người tốt. Cho chúng ta mua thật nhiều ăn.
Có lẽ tên hải tặc kia bảo tàng liền giấu ở trong biển đâu.
Thúc thúc ngươi phải cố gắng lên, nếu có thể câu đi lên một đầu cá trình liền bạn thuế.
Gần ta thật sự là có ăn tuyệt không gây chuyện hảo hải tử, thay Chu Dã nói lời hữu ích. Chu Dã cũng xác thực không biết làm sao đi tìm tên hải tặc kia bảo tàng. Từ trước mắt tình huống nhìn, tất cả truyền thuyết trải qua 60-70 năm đều đã mất đi tính chân thực. Tàng bảo đồ kia càng là thương gia làm ra manh lưới, ngay cả địa điểm trọng yếu đều sai lầm. Hắn cũng là từ trong nhật ký nhìn thấy tên hải tặc kia có câu biển thói quen, tên kia còn có một chiếc thuyền của mình. Cho nên hắn liền nếm thử đến câu cá, cũng không phải hắn câu cá lao bản tính lộ ra. Bất quá, Chu Dã không có cho hệ du mì giải thích những này, tiểu hài con vẫn là phải có tiểu hài con dáng vẻ.
Gần ta nói không sai, nếu như chúng ta là bảo tàng người hữu duyên, như vậy bảo tàng nhất định sẽ xuất hiện. Nếu như không phải, chúng ta chí ít còn có khoái hoạt ăn cơm dã ngoại thời gian, không phải sao?
Hệ dù mỉ rốt cục gật gật đầu, nghiêm túc câu lên cá.
Gần ta muốn cá trình là không thể nào.
Vì hai cái tiểu hài an toàn, Chu Dã lựa chọn là địa thế tương đối nhẹ nhàng một cái bến tàu nhỏ. Nơi này cũng chỉ có một chút cá nóc đinh thuyền loại cá con.
Bất quá cũng đủ hai cái tiểu hài cao hứng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đến xuống buổi trưa.
Cô nàng bên kia còn không có tin tức.
Y nụ cái hai đệ kỷ cùng tiến sĩ ạ gạ xạ cũng đều mang theo riêng phần mình bên người tiểu bằng hưu đi ăn cơm trưa. Chu Dã bên này cũng đã sớm ăn đồ ăn vặt ăn vào đã no đầy đủ, đang do dự muốn hay không về khách sạn nghỉ ngơi.
Một chiếc cano từ trên biển trở về.
Chu Dã lập tức giảm thấp xuống mũ che nắng.
Mặc dù Gin cùng bột cả đều là ngụy trang, nhưng là hai người bọn họ đặc biệt dáng người so sánh, Chu Dã hay là liếc mắt nhận ra bọn hắn.
Gin cũng nhìn về phía bên này, chỉ là trông thấy có hai cái tiểu hải tại, liền rất nhanh thu hồi ánh mắt.
Chu Dã chờ bọn hắn đi xa, mới tinh tế suy nghĩ.
Có thể sử dụng cano đi địa phương, nói rõ cách bờ biển cũng không quá xa.
Chẳng lẽ tên hải tặc kia bảo tàng thật ở trong biển, còn cùng tổ chức có liên quan?
Chu Dã không thể không sinh ra liên tưởng như vậy.
Hắn phát tin nhắn cho Ý Nủ cái hải đệ kỳ, hỏi thăm tổ chức này lão nhân, đối với tên hải tặc kia có hay không ấn tượng.
Các người ở chỗ này có thể câu không đến cá lớn a?
Một người mặc kimono, mang theo kính râm, hút thuốc cán lớn tuổi nữ nhân tới Chu Dã bên cạnh của bọn hắn.
Thế nhưng là bà, chúng ta câu được thật nhiều a.
Gần dạ cầm lên giả bộ rất nhiều cá con thùng nước cho lớn tuổi nữ nhân nhìn.
Ngây thơ chân thành hải tử luôn luôn chiêu lão nhân ưa thích, nữ nhân nhẹ nhàng méo méo gần tạ mặt.
Tốt tốt tốt, thật giỏi.
Nàng quay đầu nhìn về phía nhìn chằm chằm vào nàng Ezumi, nghi ngờ nói, tiểu cô nương, ngươi nhìn ta làm gì?
Bà, ngươi đẹp quá.
Ezumi nghiêm túc nói ra.
Chu Dã không tự giác thay gần tạ cùng Ezumi cảm thấy xấu hổ.
Bởi vì trong thùng nước cá cũng không nhiều, cái này bà cũng không đẹp.
Nhưng Chu Dã biết đây không phải gần tạ cùng Ezumi sai, lỗi tại hắn mình đã là cái kinh lịch phong phú người trưởng thành, không có cách nào đưa vào ngây thơ thị giác.
Quả nhiên, lớn tuổi nữ nhân cũng giống như vậy, nàng trước sửng sốt một chút, cảm thấy hệ rủ mì tại chế nhạo nàng, lại nhìn hệ rủ mì ngây thơ con mắt, cười ha ha.
Ngươi thật sự là tốt ánh mắt, bà ta 60 năm trước thế nhưng là nổi danh gần xa đại mỹ nhân.
Nghe được 60 năm trước, Chu Dã trong lòng ngược lại là cảm thấy lớn tuổi nữ nhân hẳn là tính đẹp. Dáng dấp của nàng nhiều lắm là 50 tuổi, nghe nàng ý tứ tựa hồ đã 70-80 tuổi.
Ta là võ tàng giã tử, ở trên đảo mở một nhà hàng, ban đêm có thể mang tiểu bằng hữu đến ăn bữa tối.
Trong tiệm dùng đều là tươi mới hải ngư, hướng về phía hai vị này tiểu quý khách, ta cho các ngươi giảm giá.
Lời này tự nhiên là nói cho Chu Dã nghe, gần ta lại là lập tức tiếp lời.
Có cơm lươn sao?
Ha ha ha, đương nhiên là có, nhìn, tiệm chúng ta cả tới.
Võ tàng giã tử là thật ưa thích cái này hai tiểu hài, biểu lộ một chút không có giảm bạo.
Chu Dã quay đầu nhìn lại, quả nhiên có một chiếc thuyền đánh cá tới gần.
Chỉ là bình thường thuyền đánh cá hoặc là sáng sớm ra biển, hoặc là hoàng hôn ra biển, nào có buổi chiều trở về.
Chẳng qua nếu như là võ tàng giã tử chính mình thuyền đánh cá chỉ thờ chính nàng nhà hàng, vậy liền không quan trọng.
Chu Dã lại liên tưởng đến võ tàng giã tử niên kỷ, nên cùng tên hải tặc kia từng có gặp nhau.
Nàng lại có thuyền phổ biến ra biển.
Mặc dù không biết trong đó liên hệ, nhưng là đi ăn bữa cơm cũng không quan trọng.
Ở đâu ăn không phải ăn a?
Tốt, chúng ta còn có mấy cái bằng hữu, ban đêm nhất định đến.
Ngài nhà hàng tên gọi là gì?
Võ tàng xử lý, ngươi thủy tiện nghe ngóng, liền có thể tìm tới.
Võ tàng giã tử vội vàng đi đón thuyền, tùy ý nói một câu liền rời đi.
Chu Dã lật ra tấm tàng bảo đồ kia, nhìn một chút, may mắn phía trên ở quán rượu không họ có dấu.
Có thể bài trừ võ tàng nhà hàng cũng là bị marketing đi ra.
Chương 467, độc chết chương 467, độc chết tiếp cận hoàng hôn, Chu Dã mang theo gần tạ cùng nghệ rủ mỹ đi tới võ tàng nhà hàng.
Chu Dã cho mấy cái đại nhân phát tin tức, bọn hắn rất nhanh cũng sẽ tới.
Nhất là mỏ dị gian bên kia, nàng cùng cổ nạn tại thâm sơn trong đền thờ phát hiện hai người khác thi thể, giao tiếp cho cảnh sát sau đã quay trở về.
Ý vị này còn có mặt khác hung thủ.
Chu Dã tiến cửa hàng, một nữ nhân trẻ tuổi liền khí dỗ dành từ bên trong đi ra, từ bên cạnh hắn chen đi qua, cũng không quay đầu lại rời đi.
Võ tàng giã tử đuổi theo ra đến, nhìn thấy Chu Dã dừng bước lại, thở dài, mới lộ ra dáng tươi cười.
Các ngươi tiến đến ngồi đi. Ai, người tuổi trẻ bây giờ đều muốn hướng thành phố lớn chạy, ta lão thái thái tiệm này cũng không biết còn có thể mở mấy ngày. Phức tạp như vậy xã hội vấn đề, Chu Dã cũng không biết làm sao an ủi. Chỉ có thể im lặng không lên tiếng bị lão thái thái dẫn tới an tĩnh nơi hẻo lánh chỗ ngồi. Chu Dã muốn nước trà các cái khác người tới. Võ Tàng Giã Tử cũng đi bếp sau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Lớn như vậy nhà hàng đã không khách nhân khác, cũng vô chiêu lợi. Có thể thấy được tiệm này xác thực rất khó kinh doanh đi xuống. Ước chừng qua nửa giờ, tiến sĩ Agasa, Inu Hai Đệ Kỳ, còn có mọi dị gian đều lần lượt cùng mấy cái tiểu hài cùng nhau tới. Đám người điểm bữa ăn trước lấp đầy bụng. Sau khi ăn xong uống trà, mới nói lên hôm nay kiến thức. Tiến sĩ Agasa mang theo Mị Sủ Hỉ Cổ rất nghiêm túc đem tàng bảo đồ bên trên đánh dấu địa điểm đều đi dạo một lần, không thu hoạch được gì. Inu Hai Đệ Kỳ cùng Hải Bạ Dạ Ai lại có ý trốn tránh còn tại trên đảo Gin, hai người tại nhàm chán nhà bảo tàng chờ đợi cả ngày. Bất quá, thật đúng là để Hải Bạ Dạ Ai nhìn ra một ít gì đó. Inu Hai Đệ Kỳ xuất ra một bản hải tặc nhật ký phục chế phẩm, phía trên dùng bút tiêu chú một chút trọng điểm. Chu Dã một chút nhìn ra đây không phải là Inu Hai Đệ Kỳ đánh dấu chữ biết, mà là Hải Bạ Dạ Ai. Nàng lựa chọn mượn Inu Hai Đệ Kỳ miệng nói ra phát hiện của mình. Điểm thứ nhất cùng cô nạn một dạng, nàng phát hiện tàng bảo đồ bên trên đánh dấu trong núi suối nước nóng, còn có thâm sơn đền thờ cùng hải tặc trong nhật ký không hợp. Có trên nhật ký viết mấy chỗ cảnh vật làm chứng. Điểm thứ hai, nàng phát hiện tên hải tặc kia cũng không phải là không có hải tử. Hải Bạ Dạ Ai đánh dấu, tên hải tặc kia cách mỗi một tháng đều muốn đi Tokyo một chuyến, tại ngụ ở đâu mấy ngày trở lại. Trong nhật ký nói là hắn đi Tokyo cửa hàng phong tục khoái hoạt, nhưng ở hắn lâm trung chịu đủ ốm đau tra tấn thời điểm, từng nhắc lên hy vọng Tokyo nhất làng trở về nhìn hắn. Cái kia trong câu chữ ngữ khí không phải ngang hàng ở giữa, nên là văn bối. Cho nên lớn mật một chút có thể suy đoán hắn tại Tokyo có thê tử cùng hải tử, bởi vì tài phú kết xù hoặc là nguyên nhân khác cố ý giấu giếm tầng quan hệ này. Còn không chỉ chừng này, tên hải tặc kia cùng ở trên đảo cái nào đó ở quán rượu bà chủ cũng quan hệ mật thiết. Inu Hai Đệ Kỳ cùng Hải Bạ Dạ Ai tới trước đó, cố ý đi tàng bảo đồ bên trên đánh dấu nhà kia ở quán rượu đi nghiệm chứng. Kết quả nhà kia ở quán rượu cũng là sau xây. Bất quá, bọn hắn lại từ một vị nào đó uống rượu lớn tuổi khách uống rượu trong miệng nghe nói, đã từng bà chủ kia là bởi vì mang thai mới đóng lại ở quán rượu. Cho nên tên hải tặc kia có khả năng còn không chỉ một đứa bé. Lấy hắn tại trong nhật ký biểu hiện ra tính cách, hắn sẽ không đem tài sản của mình lưu cho người khác, rất có thể là lưu cho mình hải tử. Inu Hai Đệ Kỳ nói xong Hải Bạ Dạ Ai suy đoán. Misu thì cô mặt đều muốn nương chín. Đây chẳng phải là nói, bảo tàng này triệt để đừng vừa. Cũng không nhất định a. Cô nàng an ủi, ngươi xem chúng ta hôm nay gặp phải ba bộ người tầm bảo thi thể, nếu như bọn hắn không phải tìm được cụ thể manh mối, như thế nào lại bởi vậy mất mạng? Nhất định còn có người giật dây. Chu Giang nghĩ thầm, bọn hắn mất mạng, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi mượn rùa? Hắn nghe xong những người khác tự thuật, cũng hào phóng nói ra chính mình manh mối. Các ngươi nhìn vừa rồi vị bà chủ kia, võ tàng giã tử, thế nào? Thúc thúc, ngươi nói là tuổi của nàng. Cô nàng cái thứ nhất nói tiếp. A, cô nàng thật thông minh a. A. A liệt liệt, ta chỉ là đoán mò, ha ha ha. Chu Giã cười thầm, tiếp tục nói, nàng nói mình đã hơn 80 tuổi, lại là người trên đảo, không có khả năng không biết liên quan tới hải tặc cố sự. Mà lại, mặt khác thương gia đều đang liều mạng hướng tên hải tặc kia truyền thuyết bên trên đụng. Chỉ có nhà nàng sinh ý đều kém như vậy, không có bất kỳ cái gì cùng bảo tàng truyền thuyết tương quan sự vật, ngược lại giống như là tại tránh hiểm nghi. Vậy chúng ta đợi chút nữa hảo hảo hỏi nàng một chút liền tốt. Mọ dị gian luôn luôn rất lạc quan, có loại tự nhiên chỉ đột. Đã có ý dấu giếm, người ta như thế nào lại tùy tiện nói đi ra. Chu Giã không có phản bác mọ dị gian, mà là từ một phương diện khác nói ra, tên hải tặc kia tại sao muốn giấu giếm chính mình có thê tử cùng hải tử sự tình. Trong này khẳng định có điều bí ẩn. Mà lại, tất cả trong ghi chép đều lấy hải tặc xưng hô hắn, hắn tên thật nhưng lại chưa bao giờ bị đề cập. Chẳng lẽ hắn một mực dùng hải tặc cái ngoại hiệu này sinh hoạt? Cũng không nhất định đi. Có lẽ hắn tên thật tại ghi lại thời điểm bị người cố ý xóa đi đâu. Thời gian lâu dài, người biết hắn đều qua đời, những người còn lại tự nhiên cũng không biết tên của hắn, chỉ có thể gọi là hắn hải tặc. Cô nạn sát thực phản ứng nhanh, trực tiếp cấp ra một cái đáng tin cậy suy đoán. Lại nói, chúng ta hàn huyên lâu như vậy, cái kia võ tàng bà đến cùng đang bận cái gì? Tiến sĩ Agasa đột nhiên phát hiện vấn đề. Chu Giã giật mình, cấp tốc phóng tới bếp sau. Chỉ gặp võ tàng giã tử diện mục dữ tợn ngã trên mặt đất. Hắn lên trước kiểm tra, phát hiện người đã chết. Cảnh sát đi tới lúc sau đã rất muộn. Nơi này cũng không có pháp y gì, bọn hắn chỉ tìm tới một phòng khám bệnh bác sĩ đến nghiệm thi. Cú may võ tàng giã tử nguyên nhân cái chết cũng không có trà. Nàng là chúng cá nóc độc, cái này bác sĩ không ít tiếp xúc loại bệnh này lệ. Bếp sau trên bàn cũng xác thực có một đĩa ăn thừa cá nóc xạ xì mì. Hàng năm cuộc sống tạm bợ đều có một nhóm người bởi vì ăn cá nóc xạ xì mì tử vong, nhưng bọn hắn hay là làm không biết mệt. Thế nhưng là người phải chết nhiều, kinh nghiệm cũng liền đi lên. Dám làm cá nóc xạ xì mì đầu bếp đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, lại bọn hắn cũng có ăn thử truyền thống. Giống võ tàng giã tử loại này mở mấy chục năm cửa hàng đầu bếp, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này? Quả nhiên cổ nản cũng phát hiện điểm này, cùng tiến sĩ Agasa nói nhỏ đường này. Do tiến sĩ Agasa ra mặt, nhóm cảnh sát vạch trần chân tướng. Cảnh sát, võ tàng bà là bị người độc chết. A, tiến sĩ, nói thế nào? Cá nóc độc tố chủ yếu tập trung ở nội tạng, các ngươi nhìn những này bị cắt bỏ cá nóc nội tạng, gọn gàng, căn bản không có vết tích tàn phá, xạ xì mì bên trên như thế nào lại có độc? Mà lại, các ngươi không có phát hiện cây đao này không đúng sao? Tiến sĩ Agasa chỉ vào giá đao bên trên một bộ từ lớn đến nhỏ sắp xếp đao cụ. trong đó một thanh dùng để cắt xạ xì mì chuyên dụng đao, mặc dù là cùng khoản, nhưng cùng mặt khác đao so ra lộ ra rất mới. Một bộ tốt đao cụ, đầu bếp biết dùng rất nhiều năm, nhưng dù cho lại bảo dưỡng, phía trên vết tích cũng khó có thể tiêu trừ. Huống chi xạ xì mì đao loại này thường dùng đao, trải qua tiến sĩ ạ gạ xạ chỉ điểm, mấy cái cảnh sát cũng phát hiện mánh khỏe. Có người đổi đi trong đó một cây đao, có phải hay không là lúc đầu đao hỏng mới đổi mới rồi? Các ngươi lại nhìn cây đao này treo lơ lửng phương thức, hung thủ sốt ruột rời đi, thanh đao lưới đao thả phản. Nhưng vì cái gì muốn đổi đao? Hung thủ tại nguyên bản trên đao bôi chết xuất cá nóc nọc độc, dạng này dù cho võ tàng bà chỉ là dùng cây đao này cắt cá nóc thịt, cũng đủ để chí tử. Vì phòng ngừa các ngươi kiểm nghiệm xuất đao bên trên độc, cho nên mới dùng một thanh đao mới tiến hành thay thế, mang đi vật chứng. Võ tàng bà có thể nhận ra mình đao, nàng vừa chết, những người khác sẽ rất khó phát hiện vấn đề. Quá tốt rồi, gây án thủ pháp có. Thế nhưng là hung thủ là người nào? Nhất định là võ tàng bà người quen, hắn biết trong tiệm cửa sau, còn phải đợi võ tàng bà sau khi chết thanh đao đổi đi. Chu Dã nghe một hồi, nghĩ đến vừa mới bắt đầu cái kia xông ra cửa tiệm tuổi trẻ nữ nhân. Lúc này dẫn đầu cảnh sát nói ra, võ tàng bà chỉ có một cái cháu gái, cũng thường xuyên đến trong tiệm hỗ trợ, nói đến hôm nay không có gặp nàng. Chu Dã liền đem tình huống của hôm nay cùng cảnh sát nói một lần, cứ như vậy, võ tàng bà cháu gái này liền thành duy nhất người hiểm nghi. Đám cảnh sát mang đi thi thể, cũng đi đưa tin võ tàng bà cháu gái. Chu Dã bọn hắn cũng trở về khách sạn của chính mình. Chu Dã đều cảm thấy có chút xấu hổ, làm sao đem cổ nạn mang ra không có mấy ngày, liền chỉnh ra bốn cái nhân mạng. Chương 468, chân tướng chương 468, chân tướng Chu Dã trở lại khách sạn không có gấp nằm ngủ, mà là tìm ý nụ cái hải đệ kỳ trò chuyện lên hải tặc cùng tổ chức quan hệ. Tiến sĩ Agatha nói 30 năm trước nơi này tầm bão nóng, ta cũng có ấn tượng. Giống như lúc đó tổ chức cũng ban bố treo thưởng nhiệm vụ, chỉ là rất nhanh lại triệt bỏ treo giải thưởng. Nguyên nhân cụ thể ta không biết, nhưng là dù tự mình ra mặt cấm chỉ tổ chức thành viên tham dự trong đó. Nghe ý nụ cái hải đệ kỳ nói như vậy, Chu Dã nghi ngờ hơn. Có tiền không kiếm lời, cũng không phải tổ chức phong cách. Ngay lúc này tiến sĩ Agatha tới nói một tiếng. Nói là trước đó cảnh sát cùng hắn liên hệ. Bọn hắn đi tìm võ tàng giã tử cháu gái, võ tàng Hoa Lê. Kết quả võ tàng Hoa Lê thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng vậy mà đào thoát. Cảnh sát tại võ tàng Hoa Lê trong nhà lục ra được một thanh khác xạ xì mì đao, đã nhận định chính là võ tàng Hoa Lê sát hại võ tàng giã tử, cho nên nhắc nhở tiến sĩ Agatha coi chừng nàng trả thù. Tiến sĩ Agatha ý tứ, mọi người vẫn là phải cùng một chỗ hành động, không cần lạc đàn, nhất là mấy cái tiểu hải. Chu Dã gật đầu đồng ý các loại y nủ cái hải đệ kỳ cũng rời đi, trong phòng liền thừa một mình hắn lúc, nhớ tới ban ngày địa kinh lịch. Hắn luôn cảm thấy ghi nhiệm vụ lần này cùng hải tặc truyền thuyết có thoát không ra quan hệ, mà võ tàng giã tử cùng võ tàng Hoa Lê cũng cùng hải tặc có quan hệ. Võ tàng giã tử cùng võ tàng Hoa Lê ban ngày phát sinh qua cãi lộn. Nghe võ tàng giã tử ý tứ là võ tàng Hoa Lê muốn rời đi nơi này, đi thành phố lớn sinh hoạt. Thế nhưng là dù cho nãi nãi của mình không đồng ý chính mình rời đi, đi là được, tại sao muốn giết người? Võ tàng Hoa Lê động cơ giết người là cái gì đây? Nếu như nói bà nội nàng chết đối với nàng có chỗ tốt gì, đó nhất định là tiền. Đi thành phố lớn cần một liếng, chỉ cần võ tàng giã tử chết, tất cả tài sản chuyện đương nhiên địa đô về võ tàng Hoa Lê tất cả. Nếu như nhà các nàng thật có cái kia trong truyền thuyết bảo tàng thì càng hợp lý. Có bao nhiêu người vì điểm này ra sản đầu rơi máu chảy, hiện tại võ tàng Hoa Lê cần chạy trốn thì càng rất cần tiền. Chu Gia đoán được võ tàng Hoa Lê nhất định sẽ trở lại võ tàng nhà hàng, nơi đó chẳng những có tiền mặt, còn có trong tiệm thuyền chìa khóa. Tại cảnh sát truy nã tình huống của nàng bên dưới, ngồi thuyền rời đi mới là chọn lựa đầu tiên. Chu Gia xuyên qua một bộ Âu phục đen, hoặc là nói là tổ chức quần áo lao động, hắn không có từ khách sạn cửa chính rời đi, mà là tránh đi camera, từ khách sạn phòng bếp cửa sau rời đi. Đại đa số khách sạn phòng bếp cùng nhà vệ sinh một dạng, tuyệt sẽ không xuất hiện camera. Lúc này mới hơn 10 giờ đêm, ở trên đảo đã chỉ còn lại có vài chén đèn đường mở vàng, cơ sở công trình quá kém. Chu Dã một đường tiềm hành, hắn không phải là vì mở rộng chính nghĩa thấy việc nghĩa hăng hái làm đi đổi bắt hung thủ, mà là muốn biết võ tàng giã tử cùng tên hải tặc kia đến cùng có quan hệ hay không, tìm xem bảo tàng manh mối. Võ tàng nhà hàng lôi kéo cảnh sát tuyến phong tỏa, nhưng là cửa sau không có khóa. Chu Dã từ cái kia đi vào, vừa tới tiền sảnh quầy hàng liền sáng lên đèn. Ngươi đến sớm. Võ tàng Hoa Lê thấy rõ ràng Chu Dã bộ dáng, vừa lại kinh ngạc nói ngươi là ai. Chu Dã gặp nàng không có nhận ra mình, lại liên tưởng đến vừa rồi nàng nhận lầm người, thử dò xét nói ta là Bạch Cửu. Võ tàng Hoa Lê nhíu mày, các ngươi tổ chức thật đúng là đủ loại. Bất quá Rin đâu? Ta ước chính là hắn vì cái gì không tự mình đến? Rin đại ca rất tức giận, ngươi không nên giết bà ngươi. Các ngươi không phải cũng đã giết cái kêu ba cái người tầm bảo sao? Chu Dã không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, cười nói ai bảo bọn hắn cách bảo tàng quá gần. Yên tâm, lão thái bà kia bí mật ta vừa rồi đã tìm được. Võ tàng Hoa Lê cầm xuống quầy hàng bên cạnh tủ lạnh một tấm hình, đó là một tấm bán đảo ỷ dù bản đồ góc nhìn, phía trên dùng bút đỏ điểm bốn cái điểm đỏ. Mặc dù không có đánh dấu địa danh, nhưng Chu Dã căn cứ ban ngày kinh lịch tiến hành hồi ức. Ở giữa cái điểm đỏ theo thứ tự là hải tặc chỗ ở cũ trong núi suối nước nóng. Suối nước nóng khác một bên cũng có một cái điểm đỏ, nếu như không có đoán sai hẳn là trong núi sâu hải tặc đầu tư đền thờ. Về phần cái cuối cùng điểm đỏ, điểm vào trên mặt biển, mà cái này bốn cái điểm đỏ hợp thành một đầu tuyến, cho nên cuối cùng này một cái điểm đỏ chính là bảo tàng vị trí. Chúng ta bây giờ đi. Hiện tại, võ tàng Hoa Lê hơi kinh ngạc. Chu Dã chủ yếu là sợ lập tức ghi lại tới, trực tiếp để lộ, cho nên muốn rời đi trước nhà hàng. đem mục tiêu dẫn đi, từ từ lời nói khách sáo. Hiện tại cảnh sát tại truy nã ngươi, nếu tìm được manh mối trước hết rời đi, bảo tàng dù sao đều tại cái kia. Nếu để cho cảnh sát bắt lại ngươi, có lại nhiều tiền mà thôi vô dụng. Võ Tàng Hoa Lê gật gật đầu, quả nhiên đem trong tiệm tiền mặt đều cầm lên lại cầm đi thuyền chìa khóa. Chu Giá đi theo nàng đi thẳng tới ban ngày câu cá bến tàu nhỏ. Võ Tàng Hoa Lê vừa muốn lên thuyền, đột nhiên có chút cảnh giác xoay người, nhìn về phía Chu Giá. Nói xong, chúng ta hợp tác, ta chỉ cần gia gia của ta lưu lại tài bảo, về phần cái gì văn kiện tư liệu đều thuộc về các ngươi. Các ngươi còn muốn giúp ta làm một cái thân phận mới? Chu Giá mặc dù lần thứ nhất biết những này, nhưng vẫn là nghiêm túc gật gật đầu. Không sai, ngươi sẽ không giết ta diệt khẩu đi. Chu Giá cười nói, ta chỉ là trong tổ chức tiểu lâu la, ta nói ngươi chưa chắc sẽ tin. Nhưng là, tại tổ chức không có cầm tới những tài liệu kia trước đó, ngươi là an toàn, đúng không? Võ Tàng Hoa Lê nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Đêm nay sóng biển rất lớn, ta muốn tại bến tàu đợi một đêm, sáng mai lại đi, ngươi đây. Nhiệm vụ của ta là bảo hộ ngươi, thẳng đến nhìn thấy bảo tàng. Cho nên ta sẽ lưu lại. Võ Tàng Hoa Lê lúc này mới không có hoài nghi, nàng lên trước thuyền kiểm tra bình xăng, xác định sáng mai thuyền có thể trực tiếp sử dụng. Sau đó hai người tìm một chỗ tránh gió, điểm đống lửa. Chu Gia giống như là tùy ý nói, ra ra ngươi thật đúng là cái nhân vật à, chết cũng đùa bỡn một đám người xoay quanh. Võ Tàng Hoa Lê không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc cảm đạm. Ta không biết hắn. Ta ra đời thời điểm, hắn đã sớm chết. Ta là tại mãi mãi ta bên người lớn lên, cũng chưa từng có nghe nàng nhắc qua. Mãi mãi ta nguyên lai là nơi này có tên ở quán rượu bà chủ, về sau đã hoài thai, liền không mở cửa tiệm. Khi đó ra ra của ta vừa mới qua đời, người trên đảo đều chú ý tới hắn bảo tàng, không có người chú ý nàng ẩn lui. Nàng một thân một mình đem mẹ ta nuôi dưỡng lớn lên, trước kia ta còn muốn lấy nàng rất vất vả, bây giờ suy nghĩ một chút, nàng toàn bộ nhờ ra ra của ta bảo tàng còn sống. Có thể nàng lại không chịu để lộ một chút tin tức cho mẹ ta mẹ, hai người trải qua kham khổ sinh hoạt. Về sau mụ mụ đem bảo tàng còn tại tin tức vụ trộm thả ra, đưa tới rất nhiều người chú ý, đó chính là 30 năm trước tầm bảo nóng. Mụ mụ cho là có người có thể giúp nàng tìm tới bảo tàng, kết quả làm nàng thất vọng, đám người kia chỉ là tham gia náo như thôi, rất nhanh liền tất cả giải tán. Nàng rốt cuộc chịu không được trên đảo này sinh hoạt, liền bỏ lại ta rời đi. Mãi mãi cũng chưa từng đem bảo tàng tình huống nói cho ta biết, vẫn như cũ để cho ta cùng nàng cùng một chỗ chịu khổ. Cái này ích kỷ lao thái bà, ta không muốn giống như nàng một dạng, tại trên hòn đảo này mục nát xuống dưới, ta muốn đi Tokyo qua thuộc về người sinh hoạt. Ta so mụ mụ thông minh, ta chỉ đơn độc liên hệ một cái người tầm bảo. Mặc dù hắn mang theo hai người tới, nhưng tình huống không đến mức mất khống chế. Chỉ là không nghĩ tới đem các ngươi cũng đưa tới. Rin muốn ta cùng hắn hợp tác, trước hết giết chết cái kia ba cái, các ngươi thật là điên rồi. Tổ chức bí mật không thể để cho người biết. Ta chỉ biết là gia gia của ta là cái hải tặc, còn chưa từng nghe nói có cái gì tổ chức. Nói, đây là cơ mật. Chu Gia đương nhiên còn không biết tên hải tặc kia cùng tổ chức quan hệ, chỉ có thể qua loa cho xong. Đúng rồi, luôn luôn hải tặc xưng hô, gia gia ngươi đến cùng kêu cái gì? Võ Tàng Hoa Lê lắc đầu. Ta cũng là gần nhất cuốn lấy mãi mãi lâu, nàng mới cùng ta lộ ra một chút tin tức, ta chỉ biết là gia gia của ta họ Ngạn Điền. Chu Gia có chút thất vọng, nguyên muốn thông qua danh tự có lẽ có thể từ trên mạng tra được thứ gì, chỉ có dòng họ liền không đáng tin cậy. Hắn nhớ lại vừa rồi tại nhà hàng nhìn thấy tấm hình kia. Cái thứ tư điểm đỏ cùng mặt khác ba điểm tại trên một đường thẳng, mặc dù không có cụ thể khoảng cách, nhưng là đã thật to rút nhỏ phạm vi. Mà lại nếu như có thể biết Võ Tàng giã từ thuyền xa nhất đi thuyền khoảng cách, phạm vi này quyền định thì càng nhỏ. Sau đó chính là một chút xíu loại bỏ. Nghĩ như vậy, Võ Tàng Hoa Lê tựa hồ đã không có cái gì giá trị lợi dụng. Trừ phi tấm hình kia bên trên điểm đỏ là giả. Chu Giã nhìn về phía bởi vì giết thần kinh căng cứng, vừa có chút buông lỏng Võ Tàng Hoa Lê. Ngươi có chú ý đến hay không tấm hình kia bên trên bốn cái điểm đỏ là vừa đốt đi không bao lâu? Võ Tàng Hoa Lê nhìn về phía Chu Giã, có chút không hiểu. Chu Giã chỉ có thể tiếp tục giải thích, nói cách khác ngươi gần nhất cùng ngươi nãi nãi náo, nàng cuối cùng mềm lòng, quyết định đem bảo tàng địa điểm giao cho ngươi. Võ Tàng Hoa Lê nước mắt trong nháy mắt tràn ra, kiên quyết lắc đầu. Không có khả năng.